Chương 01, Linh Phong Sơn Lý Gia. Chương 01, Linh Phong Sơn Lý Gia. Nam vực Tiên Châu, Tống Quốc, Sơn Dương huyện. Sơn Dương huyện tây nam giác có một tòa bốn mặt hoàn thủy, mây mù phiêu miểu tiên sơn. Ngọn núi này cao ước 500 dư trượng, dưới chân núi sừng sững một tấm bia đá to lớn, trên bia đá khắc năm chữ lớn rồng bay phượng múa, Linh Phong Sơn Lý Gia. Lý Thị Tiên Tổ vốn là Tống Quốc một giới trúc cơ sơ kỳ tán tu. 200 năm trước, Lý Thị Tiên Tổ tự biết thọ nguyên không còn nhiều, lại vừa vặn ở trong thú triều lập kỳ công, Thiên Tinh môn ban thưởng một tòa nhất giai thượng phẩm linh mạch, vì vậy liền nảy sinh ý nghĩ thành lập gia tộc. Từ đó, Lý Thị gia tộc mới cắm rễ ở Linh Phong Sơn 200 năm. Cảnh đẹp không dài, Lý Thị Tiên Tổ sau khi thành lập gia tộc, không lâu sau liền tiên thệ, để lại vài vị luyện khí kỳ tộc nhân thủ hộ một tòa bảo sơn, tự nhiên sẽ bị kẻ xấu để mắt tới, trong lúc đó nhiều lần suýt nữa diệt tộc. Nhưng may mắn, lúc đó Lý Thị tộc nhân bằng vào bảo vật tiên tổ di lưu, cũng miễn cưỡng ổn định cục diện. Đến nay, Lý Thị gia tộc đã phát triển thành quy mô luyện khí gia tộc, sở hữu 25 vị luyện khí tu sĩ, gần 1 vạn phàm nhân. Lý Thị tộc địa, sau núi một chỗ sơn ao giàn, có một tòa không đáng chú ý độc phủ. Một vị thiếu niên mặc đạo bào tạm sắc đang ngồi ngay ngắn ở trên thạch đài trong độc phủ. Thiếu niên tướng mạo bình thường, lại có một đôi lông mày kiếm đậm, có thể nói là tiên sinh uy nghiêm chi tướng. Hắn nhắm mắt ngưng thần, mày nhăn thật chặt, ngón tay không ngừng kết ra từng đạo pháp ấn, một tầng mỏng manh linh vụ vây quanh thân. Thiếu niên từ bên hông lấy ra một viên đan dược, bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Viên đan này gọi là ngưng khí đan, có tác dụng phụ trợ tu sĩ giai thấp đột phá cảnh giới. Chờ đan dược vào bụng, trong nháy mắt, một cỗ linh lực dồi dào dâng trào vào trong cơ thể, thiếu niên vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu dẫn dắt linh khí hội tụ vào đan điền. Linh khí hỗn tạp bị hắn luyện hóa, cuối cùng toàn bộ hội tụ vào trong đan điền. Nhưng cái này xa xa không đủ lấp đầy đan điền, rất nhanh thiếu niên lại bất quyết, hấp thu linh khí thiên địa trong đập phủ. Chờ đến đan điền triệt để lấp đầy, thiếu niên đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Luyện khí tứ tầng, phá. Theo một tiếng gầm lớn của thiếu niên, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng lên một đoạn. Thiếu niên tên là Lý Thu Dạng, là Lý gia đệ ngũ đại thu tự bối tu sĩ, trong thu tự bối xếp thứ 5. Nhìn linh khí tản ra, trong lòng Lý Thu Dạng vui vẻ, từ khi hắn 5 tuổi lên núi tới nay, đã qua 18 năm, mới miễn cưỡng đột phá đến luyện khí trung kỳ. Sau khi vui mừng, sắc mặt Lý Thu Dạng lại ảm đạm xuống. Vì lần đột phá tu vi luyện khí trung kỳ này, hắn đã tiêu tốn 120 khối linh thạch tích trữ trong 5 năm qua. Với tư chất tứ linh căn của hắn, ở tuổi 23 đột phá đến luyện khí trung kỳ, cũng có thể coi là nhanh. Đương nhiên, cái này cũng không thể tách rời tu luyện chăm chỉ của Lý Thu Dạng. Nhân tộc tu luyện cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Ở trên nữa thì phải phi thăng thượng giới mới có thể biết được. Luyện khí kỳ lại chia làm 1 đến 9 tầng, những cảnh giới còn lại đều là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà linh căn trong cơ thể tu sĩ cũng chia làm cấp bậc khác nhau. Nhiều nhất chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tạp linh căn, loại tu sĩ này không có đủ tài nguyên, muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ đều cực kỳ khó khăn. Lý Thu Dạ trong cơ thể là kim, mộc, thủy, hỏa tứ linh căn, tục xưng ngụy linh căn, loại linh căn tu sĩ này đột phá luyện khí hậu kỳ tương đối dễ dàng, cơ duyên đủ thì đột phá trúc cơ cũng không phải là không thể, nhưng đại bộ phận đều bị mắc kẹt ở luyện khí cửu trọng. So với cái này, tu sĩ sở hữu 3 loại thuộc tính chân linh căn, tốc độ tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều. Phía dưới chính là song thuộc tính địa linh căn, ở luyện khí kỳ gần như không có bình cảnh, có thể dễ dàng đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng loại linh căn này trong 100 vạn người cũng khó có thể xuất hiện một người. Cuối cùng chính là đơn nhất thuộc tính thiên linh căn. Loại linh căn này chỉ có thể dùng biến thái hình dung, người khác nhìn mà lui bước kim đan kỳ đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay, may mắn là thiên linh căn xuất hiện tỷ lệ tương đối nhỏ. Lý Thu Dạ biết, ở trong Tống Quốc rộng lớn 36 quận chỉ có 2 vị, phân biệt là thái thượng trưởng lão và tổng chủ của Thiên Tinh môn, ngoài ra không còn ai nữa. Cách đột phá đã qua nửa tháng, trong lúc đó Lý Thu Dạ ngoài việc củng cố cảnh giới bản thân ra, còn nghiên cứu mấy đạo pháp thuật. Trước kia vẫn là luyện khí sơ kỳ, pháp lực tương đối yếu không thể chống đỡ vận chuyển pháp thuật, hiện nay đến trung kỳ, Lý Thu Dạ liền vội không kịp đợi mà tu luyện pháp thuật trong thành một quyết. Không tu luyện pháp thuật luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ so với luyện khí sơ kỳ tu sĩ pháp lực hùng hậu hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, một khi học thành pháp thuật, một người cũng có thể dễ dàng ứng phó 5 tên luyện khí tam tầng tu sĩ vây công. Chỉ thấy, Lý Thu Dạ ngồi trên thạch đài tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía thạch trác một bên, hai tay đánh ra một đạo linh quang, một cây gai từ trong linh quang bay ra, trực tiếp quất vào thạch trác. Oeng! Một tiếng vang lớn, thạch trác trong nháy mắt nứt vỡ ra. Lý Thu Dạ nhìn kiệt tác của mình, trong lòng vô cùng hài lòng, nửa tháng nay, hắn đã tu luyện 3 đạo pháp thuật uy lực tương đối không tồi. Kinh cước thuật một đẳng thuật một linh chú. Thu hồi pháp lực, Lý Thu Dạ giơ tay lên vùng, đứng dậy rời khỏi độc phủ. Rời khỏi độc phủ, hắn một đường hướng về đỉnh núi chạy đi. Vừa đi đến giữa sườn núi, nên diện đi tới một vị trung niên nam nhân râu ria sồm soàm. Gặp người này, Lý Thu Dạ dừng bước, không người hành lễ, gặp qua, tiểu thúc. Người trước mặt Lý Thu Dạ là Lý Thị Hải tự bối đệ cửu vị tu sĩ Lý Hải Ngạn luyện khí ngũ tầng đỉnh phong tu vi. Lý Hải Ngạn mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ thưởng thức, "Thu Dạ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá luyện khí tứ tầng, qua vài năm nữa sợ rằng phải vượt qua ta rồi." Cửu thúc chớ trêu chọc Chất Nhi, lần này đột phá tu vi, còn phải đa tạ cửu thúc cho mượn độc phủ, nếu không Chất Nhi sao có thể dễ dàng đột phá tu vi như vậy. Nhận ra đây là lời nói đùa của cửu thúc, Lý Thu Dạ cười trả lời, "Được rồi, tiểu tử ngươi đừng khiêm tốn nữa, coi như ta không cho ngươi mượn độc phủ, ngươi đột phá cũng là chuyện sớm muộn." Lý Hải Ngạn khoát tay áo, nhắc nhở, "Ngươi lần này đột phá luyện khí trung kỳ, cũng có thể từ trong gia tộc lĩnh lấy một tòa độc phủ." Cửu thúc nói đúng, Chất Nhi lần này chính là có ý này. Lý Thu Dạ gật đầu. Quy định của gia tộc, Phàm là đạt tới luyện khí trung kỳ thì có thể lĩnh lấy một tòa độc phủ, làm như vậy mục đích chủ yếu là vì khích lệ tộc nhân tu luyện. Tương tự, làm như vậy cũng có một đại tệ đoan. Tộc nhân ở luyện khí sơ kỳ, dựa vào linh khí trên núi cũng có thể miễn cưỡng duy trì tu luyện thường ngày, nhưng muốn đột phá đến trung kỳ, linh khí thì có vẻ hơi túng thiếu. Lúc này, đối mặt chỉ có hai lựa chọn, một là hấp thu linh khí chứa trong linh thạch số lượng lớn, hai là tìm tộc nhân mượn một tòa động phủ dùng để đột phá. Người trước đừng nghĩ tới, tu sĩ luyện khí sơ kỳ đa số nghèo rất mồng tơi. Cho dù có linh thạch dư ra, cũng giống như Lý Thu Dạng, dùng để mua đan dược cần thiết đột phá. Người sau thì tương đối dễ dàng hơn, tộc nhân sở hữu động phủ cũng rất vui vẻ gia tộc nhiều hơn một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ. Trừ phi bản thân đến thời khắc then chốt đột phá, bình thường tình huống đều sẽ hào phóng cho mượn động phủ. Biết ngươi hiện tại nóng ruột, ta liền không nói chuyện phiếm với ngươi nữa. Đa tạ cửu thúc. Lý Thu Dạ chắp tay hành lễ, từ biệt cửu thúc, hướng về công vân các của gia tộc ở trên đỉnh núi lộ đi. Nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng Lý Hải ngạn ngũ vị tạp trần. Mãi đến khi bóng lưng triệt để biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, không tiêu ngạo không nóng nảy, là một mầm non tốt, đáng tiếc linh căn kém một chút. Nói xong, hắn hướng về động phủ sau núi đi đến. Mở ra động phủ, nhìn thấy động phủ chất đầy đá vụn trước mắt, sắc mặt Lý Hải ngạn tối sầm, khuôn mặt đầy râu ria trên dưới run rẩy, tiểu tạp mao. Chương 02, chọn lựa động phủ chương 02, chọn lựa động phủ Linh Phong Sơn, trên đỉnh núi dựng ba tòa lầu các. Một thiếu niên áo tạp dừng lại trước lầu các phía tây, người này chính là Lý Thu Dạ đến công văn các lĩnh động phủ. Đẩy cửa vào, một bên có một lão giả tóc bạc đang nhắm mắt ngưng thần, mở mắt ra nhìn thiếu niên. Lão giả là ngũ trưởng lão phụ trách các việc tạp vụ như công pháp, công văn của gia tộc, Lý Hải Bình luyện khí tầng 7. Lý gia có 5 vị trưởng lão, 5 vị trưởng lão này đảm nhiệm các chức vụ khác nhau. Đại trưởng lão Lý Giang Ca tu vi luyện khí tầng 9, phụ trách hỗ trợ tộc trưởng quản lý gia tộc, là một trong hai người còn lại của thế hệ Giang, người còn lại là tộc trưởng Lý Giang Long. Ngoài ra, đại trưởng lão còn là một nhất giai thượng phẩm linh phù sư kiêm trung phẩm trận pháp sư, có thể nói là người đứng đầu sau tộc trưởng. Nhị trưởng lão Lý Hải Nhân luyện khí tầng 8, người lớn tuổi nhất của thế hệ Hải, chủ yếu phụ trách chấp pháp gia tộc. Tam trưởng lão Lý Hải Nguyệt luyện khí tầng 7 đỉnh phong, quản lý linh dược viên của gia tộc, đương nhiên cũng là một nhất giai thượng phẩm linh thực sư. Tứ trưởng lão Lý Hải Lạc luyện khí tầng 7, là nhất giai hạ phẩm luyện đan sư duy nhất của gia tộc hiện tại. Là Thu Dạ à? Tới đây vì việc gì? Lý Thu Dạ chắp tay, không người nói, cháu tới đây là để lĩnh độc phủ. Ồ. Lý Hải bình chỉnh lại thân sắc, đánh giá khí tức trên người Lý Thu Dạ, thấy quả thật đã đạt đến luyện khí trung kỳ, quét sạch vẻ lười biếng trước đó, xem ra cảnh giới của ngươi rất vững chắc, đột phá chắc cũng được một thời gian rồi nhỉ. Bẩm ngũ trưởng lão, cháu đột phá đã hơn nửa tháng rồi. Nghe vậy, Lý Hải bình khẽ gật đầu, vuốt râu bạc, túi chứa vật bên hông lóe lên, ba lá lệnh bài vững vàng rơi trên bàn gỗ. Gia tộc hiện tại chỉ còn lại ba tòa độc phủ, ngươi xem mà chọn một cái. Dạ. Lý Thu Dạ nhìn ba khối lệnh bài được bày trên bàn, không biết nên chọn thế nào, nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng hắn cầm lấy lệnh bài ở giữa. Trưởng lão, ta chọn xong rồi. Ừm. Lý Hải Bình vung tay áo, thu hồi những lệnh bài còn lại vào túi trữ vật. Lý Thu Dạ thu dọn lệnh bài, đang định rời đi, vừa mới bước ra khỏi cửa, một giọng nói vang lên từ phía sau. Chấm đã. Lý Thu Dạ quay đầu, không hiểu hỏi, ngũ trưởng lão, còn chuyện gì sao? Lý Hải Bình không nhanh không chậm nói, ngươi lần này vì đột phá tu vi, chắc hẳn đã bán hết pháp khí trên người rồi. Nói rồi, trong tay hắn linh quang lóe lên, trong tay có thêm một thanh trường đao pháp khí, thanh phong linh đao nhất giai trung phẩm này tặng cho ngươi, đây là chút tâm ý của lão phu, mong ngươi sau này tu luyện thật tốt, cố gắng sớm đột phá luyện khí hậu kỳ. Lý Thu Dạ vội vàng xua tay từ chối, ngũ trưởng lão, việc này không được đâu, pháp khí này đã theo ngài nhiều năm, cháu sao dám đoạt tình. Lý Hải Bình nghe xong trừng lớn hai mắt, giả vờ tức giận nói, cho ngươi cầm thì cứ cầm, đừng có nhiều chuyện. Lão phu ngày nào cũng quản lý việc của gia tộc, xương cốt sắp rỉ sét rồi, pháp khí này theo ta cũng vô dụng. Hơn nữa gia tộc từ khi phát hiện mạch khoáng xích thiết, khắp nơi bị Lưu Vương hai nhà nhắm vào, đưa cho ngươi cũng là hy vọng ngươi ra chút sức cho gia tộc. Pháp khí nhất giai trung phẩm trị giá 280 khối linh thạch, dựa vào 35 khối linh thạch mà hắn linh hàng năm, trừ đi tu luyện, cũng chỉ còn lại mười mấy khối linh thạch, muốn mua một pháp khí trung phẩm, không biết đến năm nào tháng nào. Nhìn thấy phong linh đao trước mặt, pháp khí này vừa vặn có thể giải quyết tình thế cấp bách hiện tại. Trong lòng Lý Thu Dạ tràn ngập một luồng ấm áp, hiểu rằng ngũ trưởng lão có ý giúp đỡ, cũng không từ chối nữa, cầm lấy phong linh đao, cúi đầu thật sâu, đa tạ ngũ trưởng lão. Nhìn Lý Thu Dạ nhận lấy, Lý Hải Bình vui mừng gật đầu, ngươi tuy linh căn không tốt, nhưng xem ra thiên phú tu luyện của ngươi trong thế hệ thu cũng thuộc hàng đỉnh, cố gắng một chút luyện khí tầng 9 bất ổn. Vậy thì mượn lời chúc của ngài, Thu Dạ nhất định không phụ sự mong đợi của ngũ trưởng lão. Mọi việc cứ làm theo khả năng, không được chấp niệm quá sâu, tránh rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Lưu Hải Bình nói lời khuyên nhủ. Thu Dạ hiểu. Tạm biệt Lý Hải Bình, Lý Thu Dạ dựa vào chỉ dẫn của lệnh bài đến động phủ nằm ở sườn núi, một luồng linh lực rót vào lệnh bài, cấm chế của động phủ mở ra một khe hở. Lý Thu Dạ sở dĩ chọn động phủ này, chủ yếu là vì nơi này tương đối kín đáo, ít người lui tới. Vào trong động phủ, Lý Thu Dạ vỗ túi chứa vật bên hông, lấy ra phong linh đao, rót linh khí vào thân đao. Thanh đao này vẫn còn lưu lại khí tức của chủ nhân cũ, phải tế luyện một phen mới có thể sử dụng. Sau một đêm tế luyện, hắn mới có thể thao túng tự do. Nhìn phong linh đao lơ lửng giữa không trung, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, thu phong linh đao vào túi chứa vật. Lúc này, bụng hắn cũng ngọ cọc kêu lên, Lý Thu Dạ vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi chứa vật, rót ra một viên bích cốc đan bỏ vào miệng. Sau khi đan dược vào bụng, hắn lại nhìn viên đan dược còn lại, cảm thấy đau đầu, đồng thời nhận ra kiếm linh thạch là việc cấp bách. Đan dược này cũng không đắt, một linh thạch 5 viên, nhưng lại là đan dược không thể thiếu của tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ không thể bích cốc, trong thời gian bế quan chỉ có thể dựa vào bích cốc đan để no bụng. Ngay lúc này, Lý Thu Dạ đột nhiên cảm thấy thắt lưng rung động, chỉ thấy hắn lập tức mở túi trữ vật, từ đó bay ra một lá truyền âm phủ lóe lên linh quang. "A, nhị ca tìm ta có chuyện gì?" Nhị ca trong miệng hắn là thiên tài tam linh căn của gia tộc, cũng là người có hy vọng đột phá trúc cơ nhất Lý Thu Sinh. Lý Thu Dạ băn khoăn một lúc, liền rời khỏi động phủ. Một lát sau, Lý Thu Dạ đến trước một động phủ đóng chặt cửa đá, dùng tay gõ gõ, nhẹ giọng gọi, "Nhị ca." Cửa đá từ từ nâng lên, còn chưa nâng lên, một giọng nói sảng khoái đã truyền ra trước, "Ngũ đệ, ngươi đến thật nhanh." Nhưng giọng nói rất nhanh đã biến thành vẻ kinh ngạc, "A, Ngũ đệ ngươi đột phá đến luyện khí tầng 4 rồi." Nhìn thanh niên áo vàng trước mặt, khoe miệng Lý Thu Dạ nở nụ cười, "Nhị ca chẳng phải cũng đột phá đến luyện khí tầng 5 rồi sao?" "Ha ha ha, cũng đúng." Hai người nhìn nhau, cùng nhau cười lớn. "Ồn ào quá. Hai người các ngươi vừa gặp đã vui vẻ không ngừng, thật không hiểu." Nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng như chim hoàng oanh này, khoe miệng Lý Thu Dạ giật giật, lúc này mới nhìn thấy Lý Thu Yên mặc váy dài màu vàng ở góc, "Ồ, thất muội cũng ở đây. Chẳng phải nhị ca có một kế hoạch muốn chia sẻ với mọi người sao?" Lý Thu Yên chớp đôi mắt linh động nói, "Nhị ca có thể đã nghĩ ra chuyện gì tốt rồi." Lý Thu Dạ nhíu mày, không hiểu nhị ca trong hồ lô bán thuốc gì. "Lần này để các ngươi đến, chủ yếu là vì săn giết một yêu thú nhất cấp trung kỳ, để đổi lấy linh thạch dùng để tu luyện." Lý Thu Sinh từ từ giải thích. Lý Thu Dạ nghe trong lòng thấy động, hiện tại hắn thiếu nhất chính là linh thạch, tài liệu trên người một yêu thú nhất giai trung kỳ, tính ra linh thạch thế nào cũng phải hơn 60 khối. Cho dù ba người chia đều theo mức độ đóng góp, Lý Thu Dạ cũng có được không dưới 20 khối linh thạch, 20 khối linh thạch tương đương với bổng lộc nửa năm của hắn. Lý Thu Dạ không nói hai lời, lập tức đồng ý. Lý Thu Sinh vỗ tay, "Cứ quyết định như vậy đi, lần này săn giết có ta và Thu Dạ hai vị luyện khí trung kỳ, cộng thêm Thu Yên luyện khí tầng 3, tuy nói là nắm chắc, nhưng để đảm bảo vạn vô nhất hết, hai tấm phù phòng ngự nhất giai hạ phẩm này các ngươi cứ nhận lấy." Nói rồi, hắn lấy ra hai tấm thổ giáp phù đưa tới. Loại linh phù này trong các phù phòng ngự cấp thấp thuộc hàng đỉnh. Lý Thu Dạ và Lý Thu Yên mỗi người nhận lấy một tấm, cẩn thận cầm trong tay. Lý Thu Dạ chắp tay, thu linh phù vào túi trữ vật. Chương 3, săn giết yêu thú chương 3, săn giết yêu thú ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm, Lý Thu Dạ ba người một đường gấp rút đi 5 canh giờ, cuối cùng tiến vào một ngọn núi cao chót vót. Nơi này gần biên giới Thiên Thú Sơn Mạch, nằm ở phía tây bắc của Lý gia, bởi vì quanh năm bị sương đen bao phủ, cho nên được đặt tên là Hắc Vân Sơn. Trong núi sản xuất rất nhiều linh vật, lại rất ít tu sĩ đi sâu vào hái lượm, chỉ vì trong núi có nhị cấp yêu thú của trúc cơ kỳ. Lý Thu Dạ ba người dừng lại ở chân núi, nhìn vào hang động trước mặt, không dám đi sâu quá nhiều. Bọn họ lần này là muốn săn giết một loại yêu thú tên là Kim Văn Báo, con thú này tương đối hiếm thấy, linh huyết trên người nó có kỳ hiệu đối với việc vẽ linh phù, cho nên được các tu sĩ cấp thấp sùng bái. "Trước đừng kinh động rắn, hai người mai phục cho tốt, ta đi dẫn yêu thú ra." Lý Thu Sinh khai nói. "Được, nhị ca cũng phải cẩn thận một chút." Lý Thu Dạ gật đầu. "Yên tâm, nhị ca ta thường xuyên ra ngoài săn giết yêu thú, tự nhiên đã rèn luyện được một thân bản lĩnh chạy trốn." Lý Thu Sinh nhướng mày nhàn nhạt nói. "Ừ." Lý Thu Yên bên cạnh há hốc mồm, không để ý đến hai người kinh ngạc phía sau, Lý Thu Sinh hướng về phía hang động yêu thú ẩn nấp. Thấy thế, Lý Thu Dạ vội vàng niệm thanh một chú, cùng với cây cối xung quanh tựa hồ dung làm một thể. Làm xong tất cả, hắn nhìn về phía Lý Thu Yên, chỉ thấy nàng cầm một tấm linh phù trong tay, giữa môi răng khẽ động, khí tức trên người lại kỳ diệu biến mất. Nhất giai hạ phẩm liễm tức phù. Lý Thu Dạ kinh hô một tiếng, có thể thấy được vì kế hoạch săn giết lần này, thất muội cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thu hồi ánh mắt, Lý Thu Dạ theo bản năng nhìn về phía hang động, mày nhíu chặt. Chỉ thấy trong hang động linh quang lóe lên, thỉnh thoảng truyền ra trận trận thú giống. Qua rất lâu, âm thanh đánh nhau trong hang động vẫn chưa dừng lại. Lý Thu Yên bên cạnh không khỏi sốt ruột, "Ngũ ca chúng ta có nên vào giúp không? Nhị ca vào lâu như vậy rồi, còn đang dây dưa với yêu thú, sẽ không phải là gặp phải phiền toái, không thoát thân được đi." Lý Thu Dạ cũng đồng dạng sốt ruột, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, khẽ lắc đầu, đấu pháp trong hang động vẫn chưa dừng lại, nói rõ nhị ca tạm thời không có nguy hiểm. "Đợi thêm một chút, nếu nhị ca vẫn chưa ra, chúng ta lại vào cũng không muộn." "Được rồi." Lý Thu Yên khẽ thở dài một hơi, đôi mày liễu cong xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cửa hang động ầm một tiếng, dâng lên một mảnh bụi đất. Lý Thu Dạ trong lòng nhảy dựng, liền thấy một bóng người tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, từ trong bụi đất tung bay trôi ra. "Nhị ca." Nhìn rõ người đến, trong lòng Lý Thu Dạ hai người vui vẻ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, bụi đất tản ra, một đầu kim văn báo tại chỗ gầm lên một tiếng, há to miệng máu, gắt gao đi theo sau lưng Lý Thu Sinh. Thấy thế, Lý Thu Sinh cũng không hề hoảng hốt, cố ý bước chậm lại, hướng về phía Lý Thu Dạ hai người đã mai phục mà chạy tới, đợi đến gần hắn lớn tiếng hô một tiếng, "Ngũ đệ, thất muội cho ta đánh chết nó." Lý Thu Dạ hai người sớm đã nhịn không được, nhao nhao gọi ra pháp khí. Theo một tiếng ra lệnh, Lý Thu Dạ tay cầm phong linh đao, thừa dịp Kim Văn Báo không có phát hiện, một đao chém xuống, chém thẳng vào mặt yêu thú. Oanh! Đao dài va chạm với đầu yêu thú, làm cho Lý Thu Dạ ngoài ý muốn chính là, phong linh đao chỉ chém vỡ ra đầu Kim Văn Báo, liền không thể tiến vào thêm một phân, giống như là chém vào trên tảng đá cứng rắn. Ngay lúc hắn ngẩn người, một cái vuốt dài có lông hướng về phía hắn vút tới. "Vũ ca cẩn thận." Lý Thu Yên kêu lớn một tiếng. Lý Thu Dạ hoàn hồn, muốn né tránh, nhưng cũng đã muộn. Trong tình thế cấp bách, hắn vội vàng đánh ra phòng ngự phù mà Lý Thu Sinh cho, phù văn lóe sáng, một cái thuẫn màu vàng đất chắn trước mặt hắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Lý Thu Dạ không bị khống chế mà lùi về sau mấy bước, mới ổn định thân hình. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Lý Thu Dạ một trận sợ hãi, nếu không phải thổ giáp phù cởi bỏ phần lớn lực đạo, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị thương nặng. Hai người đang dây dưa với yêu thú, nhìn thấy Lý Thu Dạ an nhiên vô sự, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Thu Sinh trong tay cầm trường kiếm, đánh vào trên người Kim Văn Báo, lưu lại mấy đạo vết máu, lại không cách nào tổn thương đến căn cốt, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Lý Thu Yên thì cầm một kiện pháp khí roi ở một bên phụ trợ. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thu Dạ nảy ra một kế, thất muội ngươi dùng pháp khí tạm thời giam cầm Kim Văn Báo, nhị ca ngươi ở một bên phụ trợ thất muội. Lý Thu Sinh và Lý Thu Yên tuy không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Chỉ thấy Lý Thu Yên trong tay trường roi bung lên, vững vàng trói vào chân sau Kim Văn Báo. Kim Văn Báo gào thét một tiếng, há miệng máu, xoay người xông về phía Lý Thu Yên. Nhưng Lý Thu Sinh nào có thể để nó toàn nguyện, liên phát ba đạo hỏa cầu thuật, trực tiếp nện vào mặt Kim Văn Báo. Một trận mùi khét truyền đến, Kim Văn Báo đỏ mắt, đầu bị đốt đen thui. Cảm thấy thời cơ đã đến, Lý Thu Dạ thi triển một đòn thuật, liền thấy trong tay hắn thanh quang lóe lên, mạnh mẽ một trường vỗ trên mặt đất. Mặt đất từ dưới lòng bàn tay hắn, từng tấc nứt ra, thông qua khe nứt còn có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh lục ẩn hiện. Khe nứt vẫn lan tràn đến dưới chân Kim Văn Báo, sau đó vô số dây leo từ trong khe nứt lan tràn ra, vững vàng trói buộc tứ chi Kim Văn Báo. Gao bị trói buộc Kim Văn Báo trong cổ họng phát ra tiếng giống trầm thấp, không ngừng dãy rủa, muốn thoát khỏi dây leo trên chân. Lý Thu Dạ nào có thể cho nó cơ hội đào thoát, lại một tay vỗ trên mặt đất, gia tăng linh lực. Rất nhanh Kim Văn Báo bị dây leo cuốn quanh, chỉ còn lại đầu lộ ra bên ngoài, miệng lớn há ra khép lại, đồng tử màu đỏ thắm nhìn về phía Lý Thu Dạ kinh nộ giao ra. Nhìn Kim Văn Báo khó đối phó như vậy bị khốn tại chỗ không thể động đậy, trong lòng ba người đại hỉ, Lý Thu Dạ vội vàng gọi, "Nhị ca." Chính là hiện tại. Lý Thu Sinh nghe vậy gật đầu, nuốt vào một viên đan dược, khôi phục một ít linh lực. Tiếp theo, hắn rót linh khí vào trong trường kiếm, một cái nhảy bọn, trường kiếm hướng xuống chém tới. U cục. Đầu Kim Văn Báo trên mặt đất lăn hai vòng, liền không còn hơi thở. Con thú này tuy rằng nhục thân cường hãn, nhưng pháp lực trong cuộc chiến với ba người đã tiêu hao hết, tự nhiên lại không có sức chống đỡ nhục thân. Lý Thu Dạ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi linh lực, thi thể Kim Văn Báo ầm ầm ngã xuống. Ba người tại chỗ tu chỉnh một lát, đợi khôi phục một ít pháp lực, Lý Thu Sinh chậm rãi mở miệng nói, nơi này không nên ở lâu, không bao lâu nữa, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn lượng lớn yêu thú. Đợi ta trở lại phường thị, đem thi thể yêu thú đổi thành linh thạch rồi giao cho các ngươi. Nhị ca nói phải, Thu Yên không có ý kiến. Lý Thu Dạ cũng tỏ vẻ tán thành, đối với cách làm người của nhị ca, hắn vẫn tin được. Lý Thu Sinh thấy không ai phản đối, cũng không nói thêm nữa, lập tức đem thi thể Kim Văn Báo thu vào trong túi trữ vật. Làm xong tất cả, ba người vừa lòng rời khỏi Hắc Vân Sơn. Lý Thu Dạ và Lý Thu Yên đi trước đến gia tộc, mà Lý Thu Sinh thì ở nửa đường cách ra với mọi người, thẳng đến phường thị mà đi. Chương 04, chiến lợi phẩm chương 04, chiến lợi phẩm trở lại độc phủ, Lý Thu Dạ liền trực tiếp quanh chân trên thạch đài. Vế mục ngưng thần, bắt đầu đả tọa khôi phục pháp lực đã hao hụt của bản thân. Cẩn thận nghĩ một chút, chuyến đi này tuy rằng hung hiểm, nhưng may mà không có thương vong, hoàn toàn nhờ có phòng ngự phù của Lý Thu Sinh đưa, điều này mới giúp cho Lý Thu Dạ và Lý Thu Yên hai người tu vi thấp kém vượt qua nguy cơ. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, sự không đủ trong đấu pháp, dưới một đao không thành công, hắn nên lập tức rút lui, chứ không phải ngốc nghếch đứng yên tại chỗ. Cứ như vậy đã tọa đến chiều ngày hôm sau, Lý Thu Dạ thấy pháp lực đã khôi phục gần đủ, đứng dậy rời khỏi độc phủ. Trước đó, hắn đã sớm nhận được truyền tin của Lý Thu Sinh, chỉ là lúc đó đang khôi phục pháp lực, không kịp xem, vừa rồi xem một chút, liền vội vã chạy xuống núi. Chẳng mấy chốc, thân ảnh của Lý Thu Dạ đã xuất hiện ở dưới chân núi, đứng trước quan thủy đỉnh ở giữa hồ nước. Lúc này, đúng lúc gió êm sóng lặng, từng đóa mây trắng trôi nổi trên đỉnh thủy. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến hồ nước gợn sóng long lánh. Trong đỉnh ngồi hai người nhâm nhi trà nhàn đàm, tựa hồ đã đợi từ lâu. Đi vào trong đỉnh, Lý Thu Dạ khỏe miệng mang theo ý cười, chắp tay nói, "Nhị ca, thất muội đã đợi lâu rồi." "Ha ha." Ngũ đệ chớ đa lễ, Lý Thu Sinh cười nhạt, rót một ly linh trà, đẩy đến trước mặt Lý Thu Dạ, "Đây là nhị ca ngày hôm qua tiện tay mua ở phường thị, mau nếm thử xem hương vị thế nào." Trà hương lan tràn, Lý Thu Dạ không nhịn được cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng không lập tức nuốt xuống. Đôi mắt meo thành một đường, tỉ mỉ phẩm vị. Hương trà nồng đậm xông thẳng vào trong đầu, Lý Thu Dạ một hơi nuốt xuống. Ly trà này vừa vào bụng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một luồng ấm áp hòa vào đan điền, hắn nhìn linh trà trong tay, cảm thán nói, "Trà ngon. Xin hỏi nhị ca, trà này là trước đây hắn uống trà đều là phàm trà, về phần tại sao không uống linh trà đương nhiên là không nỡ xài linh thạch đi mua. Trà này tên là Thanh Tùng Diệp, có công hiệu khôi phục khí huyết, còn có thể tăng tiến một tia pháp lực tu vi, ngày hôm qua ở phường thị vừa vặn mua 3 gói, hôm nay liền tặng cho các ngươi mỗi người một gói." "Đa tạ nhị ca." Lý Thu Yên lập tức nhận lấy, vẻ mặt vui mừng nói. Lý Thu Dạ vốn là người yêu trà, lại thấy công hiệu của trà này rất động, cũng nhận lấy. Sau đó, Lý Thu Xanh vô vào bên hông, đổ linh thạch trong túi chứa vật ra trên bàn đá, vừa đếm, vừa nói, "Thi thể Kim Văn Báo tổng cộng đổi được 68 viên linh thạch, theo công lao Thu Dạ chiếm phần lớn, Thu Yên chiếm phần nhỏ." Nói xong, hắn đẩy linh thạch đã chia xong đến trước mặt hai người. Lý Thu Yên đếm linh thạch, tổng cộng 18 viên, hơi mở ra. Theo nàng nghĩ, có thể chia được 16 viên linh thạch đã không tệ rồi. Lén lén liếc mắt nhìn Lý Thu Xanh, liền thu lấy linh thạch. Lý Thu Dạ nhìn trên mặt bàn, 28 viên linh thạch sáng lấp lánh, lại lâm vào trầm tư, việc săn giết yêu thú lẽ ra nhị ca nên chia được nhiều nhất, sao lại trong quá trình săn giết yêu thú ngày hôm qua, hắn quả thật đóng vai trò then chốt, nhưng nhị ca phụ trách dụ yêu thú, lại đưa ra 2 tấm linh phụ trước, thêm vào một viên đan dược khôi phục linh khí, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ý thức được sự nghi hoặc của Lý Thu Dạ, Lý Thu Xanh khoát tay, chậm rãi giải thích, từ khi ta tiến vào tộc trung tu luyện, linh thạch lĩnh được vẫn luôn là gấp đôi các ngươi, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện, huống chi ngươi những năm này linh thạch dành dụm được đều dùng để đột phá, dẫn đến con đường linh phủ của ngươi mà chưa luyện thành, những điều này nhị ca đều nhìn ở trong mắt. E rằng có linh thạch, không bao lâu nữa ngươi liền có thể đột phá nhất giai chế phù sư. Lý Thu Dạ nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Lúc trước hắn vừa đột phá luyện khí tầng 3, nghĩ đến việc học một môn tu tiên bách nghệ, tốt hơn là kiếm thêm chút linh thạch. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lựa chọn con đường phụ lục, chỉ là sau đó đối mặt với đột phá, việc này cũng bị trì hoãn. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ tìm ngũ trưởng lão mượn một quyển phù đạo thủ trác, cũng không có nói với bất cứ ai. Không ngờ nhị ca quan sát tỉ mỉ như vậy, vẫn bị hắn để ý tới. Lý Thu Dạ cũng không phải là người do dự, lập tức thu lấy linh thạch, túi người thật sâu. Thu Dạ, ngươi và ta đều là người trong tộc, chớ khách khí. Lý Thu Xanh cũng ổn quyền, đáp lễ một cái. Đợi Lý Thu Dạ ngồi xuống, Lý Thu Xanh lại nhìn về phía Lý Thu Yên trầm mặc không nói, quan tâm nói, có số linh thạch này, cộng thêm bổng lộc gia tộc phát vào đầu năm, tin rằng không bao lâu nữa, thất muội cũng nên đột phá luyện khí trung kỳ. Đúng vậy nhị ca. Đợi ta gom đủ linh thạch mua ngưng khí đan, thất muội sẽ chuẩn bị việc đột phá. Ồ, vậy thì chúc mừng thất muội đột phá luyện khí trung kỳ. Lý Thu Dạ hai người song song cười. Ba người ngồi trong đình nhàn đàm cả một buổi chiều, cho đến lúc mặt trời lặn, hồ nước bị nhuộm thành màu đỏ, mọi người lúc này mới chia tay. Lý Thu Dạ đi trên đường về, nhìn ánh tà dương cuối cùng, trong lòng không khỏi cảm khái nói, quả thật là tu hành vô tuyến nguyệt, từ khi ta lên núi 18 năm, rất ít khi thấy cảnh sắc như vậy. Lý Thu Dạ hơi có chút cảm khái, lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về động phủ đột đi. Trở lại động phủ, Lý Thu Dạ trước là pha một ly linh trà, sau đó quan sát phủ đạo thủ trát. Quyển thủ trát này là di vật của tiên tổ Lý Thị, bên trên ghi lại một số quá trình vẽ linh phủ, cùng với những điểm cần chú ý nội dung bên trong Lý Thu Dạ đại bộ phận đều nhớ, hiện tại chỉ là hồi ức lại một lần. Hắn định ngày mai xuống núi một chuyến, đến phường thị Sơn Dương mua một lô phủ giấy cùng với vật tư tu luyện. Trong gia tộc quả thực có phủ giấy, chỉ là không có máu linh thú dùng để vẽ phủ. Vẽ phủ giấy hạ phẩm chỉ cần máu yêu thú cấp thấp là được, giống như máu kim văn bảo nếu bị dùng để vẽ linh phủ hạ phẩm, khẳng định sẽ bị người ta mắng, đồ phá gia chi tử. Lý Thu Dạ nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đến phường thị mua lại sẽ ổn thỏa hơn, như vậy cũng có thể tránh được linh thạch không đủ, từ đó bỏ lỡ một số linh vật. Vật tư tu luyện trên người Lý Thu Dạ có thể nói là ít đến đáng thương, nếu không phải săn giết yêu thú phân được 28 khối linh thạch, chỉ có thể dùng hai chữ bẩn cùng để hình dung. Có linh thạch hắn tự nhiên phải quy hoạch thật tốt. Hắn dự định đợi phù giấy mua về tay, một lần đột phá nhất giai hạ phẩm chế phù sư. Linh phù đối với tu sĩ, tầm quan trọng chỉ sau đang dược, bất kể là trong đấu pháp, chạy trốn, ẩn nấp, v.v. đều có thể dùng đến. Thậm chí một số quỷ tài có óc sáng tạo, lấy linh phù làm trận, khiến cho kẻ địch còn chưa rõ tình hình, liền bị chém dưới đao, chỉ có thể cảm thán vô cùng khéo léo. Lý Thu Dạ xem xong thủ trát, cầm lấy linh trà vẫn còn ấm, một hơi uống cạn. Tiếp theo khoanh chân đả tọa, vận chuyển công pháp luyện hóa linh lực còn sót lại trong cơ thể. Chỉ thấy tu vi của hắn lên xuống, bất quá khí tức lại cực kỳ bình ổn. Khoảng một canh giờ sau, Lý Thu Dạ phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy pháp lực so với trước đó hùng hậu hơn một tia, hai mắt phát ra tinh quang. Trà này, nếu như ngày nào cũng có thể uống, ta còn đả tọa cái rắm. Nghĩ thì nghĩ, linh thạch trong túi chứa vật lại cho hắn một gậy cảnh tỉnh. Chương 05, Sơn Dương Phường Thị chương 05, Sơn Dương Phường Thị Linh Phong Sơn cước hạ, tràn ngập bạch vụ. Chỉ thấy vũ khí rung động, một đạo thân ảnh tình lình xung ra, thân ảnh dẫm lên lá sen xuyên qua thủy đàm, vững vàng rơi xuống mở. Người này chính là trước đi Phường Thị mua sắm tu luyện vật tư Lý Thu Dạ. Sơn Dương Phường Thị vị Vu Lý Thị gia tộc Đông Nam Bộ, kiến tại Sơn Dương huyện trung tâm vị trí, kỳ nội bộ có một đầu nhị giai linh mạch. Là Giang Lưu quận cảnh nội đệ nhị đại phường thị, cộng 130 mấy gian cửa hàng, do Sơn Dương huyện trúc cơ gia tộc Chu, Trần, La Tam gia luân lưu chủ thủ. Ba nhà này chiếm cứ Sơn Dương Phường Thị ba thành cửa hàng, luyện khí gia tộc bình phân 4 thành, còn lại tắc là Lưu gia cho thuê sử dụng. Đương nhiên, đây cũng không phải là vô điều kiện, phân đến cửa hàng gia tộc cũng muốn phái nhân duy trì phường thị trật tự cùng thủ vệ phường thị. Hảo tại phường thị nội có một tòa nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận. Thường niên tọa chấn một vị trúc cơ tu sĩ, đảo cũng không có cái kia không mở mắt lá gan dám công kích phường thị. Kinh qua một ngày đường xa vất vả, Lý Thu Dạ lúc này mới đổi kịp ở Nhật Lạc trước đến phường thị. Đi đến phường thị cửa, ba danh thủ vệ phòng thị tu sĩ ngăn cản hắn, đứng lại. Thỉnh xuất thị lệnh bài mới có thể đi vào. Cầm đầu một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, xuất thanh quát. Lý Thu Dạ sửng sốt một chút, vãng nhật tiến vào phường thị thời, chỉ cần đăng ký một chút tức hạ, nào dùng đến xuất thị thân phận lệnh bài. Quan trên người mặc chu gia phục sức, hắn tuy có không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà móc ra thân phận lệnh bài. Chu gia tu sĩ nhìn thoáng qua, liền đem lệnh bài trả về, đối với phía sau thủ vệ vung tay, là Lý gia tiểu tử, thả hắn đi vào. Lý Thu Dạ thu hồi lệnh bài, chắp tay, tiến vào phường thị trung. Sơn Dương phường thị chỉnh thể do 4 điều đường phố chỉnh tỉnh tự hình tổ thành, đường phố hai bên kiến khởi một bài bài thương phô. Giờ phút này thiên sắc đã ám, đại bộ phận cửa hàng đều đã quan môn, Lý Thu Dạ vô tâm nhàn tản, thẳng đến vị Vu phường thị Tây Nam Giác gia tộc cửa hàng. Lý gia cửa hàng chủ yếu buôn bán linh mễ, linh dược, linh phụ chờ tạp thất bát tạp vật phẩm. Loại này hàng hóa tương đối tiện nghi, nhưng chống đỡ không được lượng nhiều. Vì thế, gian cửa hàng này mỗi năm có thể vì gia tộc mang đến 400-500 khối linh thạch thu nhập. Có thể nói, ở gia tộc không phát hiện xích thiết khoáng thời, được coi trọng nhất sản nghiệp. Vì thế chuyên môn phái, trừ trưởng lão bên ngoài tu vi cao nhất chi nhân, Lý gia đệ ngũ vị hải tự bối tu sĩ, luyện khí lục tầng đỉnh phong Lý Hải Thạch. Lý Thu Dạ đi tại Tây Nam diện trên đường phố, nhìn duy nhất sáng lên đèn quang cửa hàng, dừng lại dừng lại. Chỉ thấy một vị bạch phát lão giả đứng ở cửa hàng trước, lộ vẻ khó xử, đang ở một vị trung niên nam nhân mặc cả, lão hủ trên người còn lại linh thạch không nhiều lắm, chỉ có 4 khối, này xích thiết điếm ra có thể hay không ở tiện nghi một khối linh thạch bán cho tại hạ, cũng hảo thành nhân chi mỹ, chẳng không vui vẻ. Kia trung niên nam nhân nghe xong, biểu tình một khổ, này khối xích thiết giá cả đã ép tới cực thấp, thật sự không thể ở tiện nghi. Thật sự không thể ở tiện nghi sao? Lão giả kia xoay người liền muốn đi, bất quá chân cẳng lại chưa di động. Trung niên nam tử không vì sở động, nhàn nhạt nói, tại hạ gia tộc làm mãi tiểu bản sinh ý, vọng tiền bối lý giải. Lời đều đã đến cái này phân thượng, lão giả bất đắc dĩ lại móc ra một mai linh thạch, liên đồng trong tay 4 mai linh thạch cùng nhau đưa cho điếm gia. Trung niên nam nhân mỉm cười, đem hóa quý thượng xích thiết giao cho lão giả. Lão giả tiếp nhận trong tay kiểm tra một phen, thấy không có vấn đề, liền thu vào chữ vật đại trung. Tiếp theo, hắn chắp tay, xoay người rời đi. Lão giả đi rồi, trung niên nam tử đứng dậy liền muốn đóng cửa hàng. Lý Thu Dạ vội vàng tiến lên chào hỏi, ngũ thúc thả chậm, Thu Dạ tới bái phỏng người này chính là phụ trách quản lý cửa hàng Lý Hải Thạch. Nghe được thanh âm, đang ở đóng cửa Lý Hải Thạch dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn lại, là Thu Dạ tới à? Nhanh chóng tiến vào. Lý Thu Dạ cười cười, đi vào cửa hàng chung, lần này không mời mà đến, còn phải ở quấy rầy ngũ thúc mấy ngày. Lý Hải Thạch đóng cửa hàng, giả vờ vi nộ nói, ngươi hải tử này thấy ai đều là khách khách khí khí, đến ngũ thúc này ngươi liền an tâm mà ở lại, chớ có khách khí. Là cực, ngũ thúc chớ quái, là chất nhi đa lễ. Lý Thu Dạ thấy thế, vội vàng đánh một cái ha ha. Nay liên đối. Lý Hải Thạch khẽ gật đầu, đem Lý Thu Dạ an bài ở hậu ốc ở lại. Thu Dạ, lần trước tới là tới mua sắm ngưng khí đan, lần này lại là vì sao mà đến? Lý Hải Thạch cười nói, chất nhi tới đây là vì mua sắm phụ chỉ, thú huyết trở tu luyện vật tư. Lý Hải Thạch đơn thủ thác cầm nói, phụ chỉ cửa hàng Lý liền có bán, đến nỗi thú huyết ta xem ngày mai có thể hay không thu mua đến, dạng này cũng không cần nhiều hao phí linh thạch đến bên ngoài đi bán, đến nỗi những cái khác cũng tốt. Lý Thu Dạ trong lòng vui vẻ, hắn lớn nhất mục đích chính là thú huyết, vũ thúc có thể thu mua đến tự nhiên là tốt, dạng này cũng có thể tỉnh hắn đại bộ phận thời gian cùng linh thạch. Hành trình xa xôi, tưởng tất ngươi cũng mệt mỏi, mau sớm nghỉ ngơi đi. Lý Hải Thạch nói xong, lui ra phòng. Ngày thứ 2 sáng sớm, chiều dương vừa mới dâng lên, Lý Thu Dạ thức dậy cùng Lý Hải Thạch chào hỏi liền ra cửa hàng, ở phường thị trên đường phố nhà tản. Lúc này, đường phố hai bên cửa hàng lục tục mở cửa, bất quá Lý Thu Dạ lại cũng không tính toán đi vào. Muốn nói phường thị trung dễ dàng nhất xuất hiện bảo bối địa phương, vậy chính là địa than khu. Hắn chuẩn bị trước đi địa than khu mở cái manh hộp, xem có thể hay không đào đến bảo vật. Địa than khu vị vu phường thị đông bắc bộ, cách hắn còn có một đoạn đường. Lý Thu Dạ cũng không nóng nảy, thiên sắc còn sớm, địa than khu phòng trừng còn không có bao nhiêu người. Cứ như vậy, hắn một bên đi một bên xem. Đi qua một cách giờ, trên đường phố có nhân khí, hắn lúc này mới chạy tới địa than khu. Lúc này địa than khu đã vây quanh đầy người, mặc cả thanh âm không dứt. Những này quầy hàng đại đều buôn bán là linh dược, linh phụ chờ một loạt tạp thất bát tạp tài liệu. Tựa chân pháp khí, đan dược đảo cũng có buôn bán, bất quá đều là cấp thấp. Cho dù là như thế, Lý Thu Dạ vẫn là nhìn hoa cả mắt. Hoàn thị hồi lâu sau, hắn đi đến một cái lao đạo quầy hàng trước, đối phương mặc một thân ma y trường bào, khoanh chân mà ngồi, trước mặt phóng một bài bài tiểu bạch bình. Lão giả thấy có người tới, ngữ khí bình thản nói, đạo hữu, cần cái gì đang ăn dược? Lý Thu Dạ trực tiếp hỏi, người nơi này có thể có tinh tiến tu vi đan dược? Lão giả lược vi trầm tư, khẽ cười nói, đạo hữu nói giỡn, lao phu bất quá một sơ cấp luyện đan sư, tự nhiên luyện không ra này đẳng đan dược. Bất quá đạo hữu chớ có nản lòng, lao phu nơi này hồi khí đan đạo là nhiều lắm, đạo hữu hà không chọn lựa mấy mai? Lý Thu Dạ hơi hơi gật đầu, hắn vừa rồi chẳng qua tùy tiện hỏi một chút, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Hồi khí đan bao nhiêu linh thạch một viên? Một viên linh thạch một mai, đạo hữu nếu là mua một bình nói, ta có thể ở tặng một mai. Vậy liên tới một bình hồi khí đan đi. Lý Thu Dạ tính toán một chút, đạo cũng cảm thấy đáng giá. Lao giả một mặt vui mừng mà đưa tới một mai tiểu bình. Lý Thu Dạ đem tiểu bình tiếp nhận, đảo ra 6 mai đan dược kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề sau, liền đem 5 mai linh thạch trả cho lão giả. Theo sau lại tiêu phí một viên linh thạch, từ lão giả trong tay mua đến một bình tích tốc đan. Lý Thu Dạ lúc này mới vừa lòng mà, đem 2 bình đan dược thu vào, tiếp tục hướng về hạ một cái quầy hàng đi đến. Ở xem lão giả, một lần tính bán ra 2 bình đan dược, hắn đừng để có bao nhiêu vui vẻ, đối với Lý Thu Dạ bóng dáng nói, khách quan chấm đi, có không thường đến. Chương 06, chế tác linh phủ chương 06, chế tác linh phủ kế tiếp Lý Thu Dạ lại ở trên một sạp của một thiếu niên, mua 4 tấm hạ phẩm linh phủ và 1 tấm trung phẩm công kích linh phủ. Tổng cộng tính ra, hắn ở khu chợ đã tiêu tốn 20 khỏa linh thạch, chỉ 1 tấm trung phẩm linh phủ đã tiêu tốn 10 khối linh thạch, điều này thực sự khiến hắn đau lòng một trận. Nhưng đây lại là việc không thể không mua, linh phủ cấp thấp đối với Lý Thu Dạ mà nói, chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ, vì vậy hắn đặc biệt mua 1 tấm trung phẩm linh phủ để phòng thân. Lý Thu Dạ không thể không cảm khái một câu, theo cảnh giới của ta càng ngày càng cao, điểm linh thạch này đối với ta hiện tại mà nói, đã không đủ dùng. Bất quá đợi hắn đột phá chế phù sư, dựa vào gia tộc đồng lộc, lại bán ra một ít đê giai linh phủ đổi lấy linh thạch, những ngày này cũng tiêu xài. Lý Thu Dạ lắc đầu cười khổ, nhìn vào 8 khối linh thạch trong tay, 8 khối linh thạch này là hắn để lại mua phù chỉ, thú huyết. Chơi con sớm, Lý Thu Dạ cũng không định trở về cửa hàng. Rời khỏi khu chợ, đi trên đường phố phường thị, xung quanh cửa hàng thỉnh thoảng truyền đến tiếng giao hàng của tiểu nhị luyện khí. Hướng về hai bên đường phố nhìn lại, quầy hàng bày ra chỉnh tề đan dược, linh phủ, pháp khí, trận bàn, trong đó không thiếu cao dài chi vật. Lý Thu Dạ nhìn trong lòng một trận ý động, không khỏi tiến lại gần xem, hỏi thăm một chút giá cả, liền xám xịt rời đi. Mãi cho đến chạng vạng, Lý Thu Dạ đi dạo xong đại bán phường thị, lúc này mới chưa hết thèm trở lại cửa hàng gia tộc. Nhìn thấy Ngũ Thúc đang tính toán sổ sách, Lý Thu Dạ không lên tiếng quấy rầy, pha một ấm linh trà, sau đó yên lặng chờ đợi. Đợi nước trà pha gần xong, Lý Hải Thạch khép lại sổ sách, lúc này mới nhìn thấy Lý Thu Dạ ở một bên, xoa xoa đôi mắt đã mỏi như nói, Thu Dạ trở lại rồi hả? Có mua được thứ gì vừa ý không? Lý Thu Dạ đem linh trà đã pha đổ vào hai cái ly, không nhanh không chậm nói, cháu trai lần này mua một tấm trung phẩm linh phủ, vừa ý thì còn chưa tính là. Lý Hải Thạch gật gật đầu, bưng linh trà lên nhấp một ngụm, sau đó đưa một chồng phù chỉ và một bình thú huyết cho Lý Thu Dạ, hôm nay vừa vặn có người dùng yêu thú huyết đổi linh thạch. Lý Thu Dạ tính toán một chút, 50 tấm phù chỉ, một bình linh thú huyết vừa vặn 8 khối linh thạch. Giơ tay lướt qua túi trữ vật, 8 mai linh thạch nắm trong tay, đang muốn đưa cho Ngũ Thúc. Lại bị Lý Hải Thạch lên tiếng cắt đứt, ngươi chỉ cần trả phù chỉ là được, bình thú huyết này là Ngũ Thúc cá nhân bỏ tiền mua, coi như là Ngũ Thúc tặng cho ngươi. Vậy lòng tốt của Ngũ Thúc, cháu trai liền nhận. Lý Thu Dạ nghe vậy, cũng không nhiều lời khách sáo, thu hồi 3 mai linh thạch, đem 5 mai linh thạch còn lại đưa tới. Lý Hải Thạch nhận lấy linh thạch, thập phần vừa lòng, như vậy mới đúng, ngươi là đệ tam của Thu Tự Bối gia tộc đột phá luyện khí trung kỳ, tin tưởng lại qua 3-40 năm, ngươi cũng là một trong những trụ cột của gia tộc. Lý Thu Dạ mỉm cười nói, Ngũ Thúc tuổi tác vừa mới qua một giáp, nói không chừng ngày sau trúc cơ cũng chưa chắc không thể. Tu sĩ luyện khí kỳ thọ nguyên là 2 giáp, tức 120 tuổi. Đột phá đến trúc cơ kỳ, có thể thêm thọ 250 năm. Tu sĩ kim đan kỳ thọ mệnh là 600 năm. Tu sĩ nguyên anh thọ mệnh có thể dài đến ngàn năm, tức 1500 năm. Cuối cùng chính là đỉnh phong tu vi của coi này, hóa thần kỳ, tương truyền hóa thần kỳ thọ mệnh là 2500 năm. Bất quá hóa thần tu sĩ cực ít nhất ở Nam vực không có. Tương truyền xuyên qua Thiên Thú Sơn mạch có thể đến một chỗ tu chân giới khác, nơi đó có lẽ có hóa thần tu sĩ. Ha ha. Lý Hải Thạch lắc lắc đầu, cười khổ nói, tư chất của ta vẫn là hiểu rõ, muốn trúc cơ không khác gì si tâm vọng tưởng, cho dù có đan dược trúc cơ, xác suất đột phá cũng không lớn. Lý Thu Dạ cũng là tâm tư trầm trọng, giống như bọn hắn loại tư chất bình thường tu sĩ đột phá luyện khí cửu tầng, cũng có thể xưng là người khắc khổ. Về phần trúc cơ, Lý Thu Dạ chưa bao giờ nghĩ tới. Trúc cơ không chỉ yêu cầu linh căn tư chất thượng giai bên ngoài, quan trọng nhất chính là đan dược trúc cơ, đan này trên thị trường cực ít lưu thông, hơn nữa giá trị liên thành. Một khi xuất hiện tất bị các gia tộc tranh đoạt, nào còn đến phiên gia tộc luyện khí nho nhỏ. Đợi hai người trong ly nước trà uống một hơi cạn sạch sau, Lý Thu Dạ trở lại trong phòng. Đem phù chỉ và bình đựng thú huyết để trên mặt bàn, trong tay cầm một cây phù bút, hắn lúc này tính toán một hơi đột phá chỉ thiếu một cấp chế phù sư. Quá trình chủ yếu của vẽ phù là phù thân, phù đảm, phù văn. Lý Thu Dạ hít sâu một hơi, rút ra một tấm phù chỉ, dùng phù bút dính thú huyết. Theo nội dung trên tay sách, phù bút hạ xuống, ở trên phù chỉ một nét câu vẽ ra phù thân, ngay sau đó phù bút hướng xuống một nét, phù chỉ trên bút cháy một đạo hỏa diễm. Bành! Phù chỉ trong nháy mắt thiêu thành tro tàn, phù của hắn chỉ vẽ đến bước thứ hai liền thất bại. Bất quá, Lý Thu Dạ cũng không nản chí, vẽ phù vốn là một việc thập phần khảo nghiệm kiên nhẫn. Hắn lại rút ra tấm phù chỉ thứ hai, tiếp tục vẽ. Vài tức sau, lại là một đạo hỏa diễm bốc lên, không ngoài dự đoán lại thất bại. Tấm phù chỉ thứ hai là ở vẽ đến phù đảm một nửa khi mới thất bại, so với lần đầu có chút tiến bộ. Lý Thu Dạ nghĩ một chút vấn đề chỗ, lại rút ra tấm phù chỉ thứ ba. Tiếp theo, tấm thứ tư, tấm thứ năm, tấm thứ sáu. Mãi cho đến tấm phù chỉ thứ 10, Lý Thu Dạ cuối cùng vẽ ra phù văn siêu mẹo, linh quang phù chỉ đại thịnh, phát ra linh vận chói mắt. Nhìn linh quang lóe ra liệt diễm phù, Lý Thu Dạ trong lòng vui vẻ, giờ khắc này hắn rốt cục đột phá một giai chế phù sư. Đem phù chỉ thu lại, nuốt vào một mai hồi khí đan, đợi pháp lực khôi phục. Hắn lại liên tiếp rút ra 15 tấm phù chỉ, thành công vẽ ra 5 tấm liệt diễm phù. Tổng cộng tiêu hao 25 tấm phù chỉ, thành công 6 tấm, cho dù có 5% tỷ lệ thành công, Lý Thu Dạ cũng thập phần vừa lòng. Nghỉ ngơi một lát, Lý Thu Dạ lại nhìn về phía tay sách ghi lại phương pháp vẽ thổ độn phù thứ hai. Thổ độn phù so với liệt diễm phù đơn giản một chút. Một phen vẽ xuống, 25 tấm phù chỉ, thành công 8 tấm. Lúc này, Lý Thu Dạ sắc mặt đen thui, thần tình mệt mỏi nhìn 14 tấm linh phù, ha ha. Gần 3 thành tỷ lệ thành công, không chỉ hồi vốn, thậm chí còn có thể kiếm lời một chút. Hắn ngày mai tính toán thả vài tấm ở cửa hàng gia tộc để Ngũ Thúc giúp bán. Dù sao, phường thị cách gia tộc xa xôi, hơn nữa có gia tộc nhiệm vụ bên người, về sau rất ít có cơ hội lại tới phường thị. Tính toán thời gian, gia tộc cũng nên đến an bài nhiệm vụ này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nuốt vào một mai hồi khí đan, vận chuyển công pháp thanh một quyết, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa dược lực. Trải qua một đêm điều tức, Lý Thu Dạ tinh khí thần và pháp lực đã khôi phục gần như. Thở ra một ngụm trọc khí, thi triển một đạo thanh thân thuật, đem bụi bặm trên người rửa sạch sau, đẩy cửa đi vào đại sảnh cửa hàng. Lý Thu Dạ đối với Ngũ Thúc đang bận rộn, nhẹ nhõm nói, "Ngũ Thúc, cháu trai tính toán hôm nay trở về gia tộc, ở đây có mấy tấm linh phù, còn phải Ngũ Thúc giúp bán đi." "Ta nói này, tối hôm qua trong phòng ngươi làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra ngươi đã trở thành một danh linh phù sư." Lý Hải Thạch buông việc trong tay, một hơi đáp ứng nói, "Để ở chỗ ta bán đợi quá lâu, còn không bằng ta lấy giá thành phẩm thu mua." "Như vậy cũng tốt." Lý Thu Dạ xấu hổ cười, đem 4 tấm thổ độn phù và 3 tấm liệt diễm phù từ trong tay Lý Hải Thạch đổi được 7 mai linh thạch. "Vậy cháu trai xin cáo từ." Lý Thu Dạ chắp tay. "Ừm." Lý Hải Thạch đáp lại một tiếng, nhưng hắn ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhíu nhíu mày nói, "Thu Dạ, gần đây bên ngoài phường thị cũng không yên bình, thường xuyên có phỉ tu giết hại tu sĩ qua đường, ngươi lần này đường xá xa xôi phải cẩn thận." "Chương 07, phỉ tu chương 07, phỉ tu." Lý Thu Dạ sắc mặt biến đổi, người nào to gan như vậy, dám ở ngoài phường thị cướp bóc tu sĩ qua lại, chẳng lẽ không sợ bị gia tộc ta thanh trừng sao? Khó trách khi vừa vào phường thị, phòng bị lại nghiêm ngặt như vậy, hóa ra là gần đây có phỉ tu xuất hiện. Nói đến, Sơn Dương phường thị này cũng đã lâu không bị phỉ tu quấy rầy, lần trước vẫn là 10 năm trước, một chút cơ phỉ tu tự cho mình tu vi cường đại, thường xuyên cướp bóc hàng hóa của thương gia qua lại. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến Hai Chu, Trần, La Tâm gia, tức thì nổi giận liên hợp tiêu diệt chút cơ phỉ tu, từ đó về sau không còn tán tu cướp bóc tu sĩ qua lại nữa. Ta cũng là hai ngày nay mới nhận được thông báo, nghe nói là từ quận khác đến. Lý Hải Thạch lắc đầu. Lý Thu Dạ gật đầu, cũng chỉ có thế lực bên ngoài mới dám to gan như vậy. Xem ra không lâu sau, Chu, Trần, La Tam gia sẽ có động tĩnh, bọn họ sẽ không buông tha những kẻ phá hoại việc buôn bán của phường thị. Tạm biệt Lý Hải Thạch, Lý Thu Dạ cố ý tránh những con đường lớn đông người, chọn một con đường nhỏ trên núi có vẻ an toàn hơn. Tuy rằng trên núi thường xuyên có yêu thú xuất hiện, nhưng phần lớn đều là những yêu thú cấp thấp. Dù sao cũng là sinh ra ở cảnh giới nhân tộc, cao giai yêu thú cơ bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù có, cũng là trốn ở trong núi sâu, hiếm khi lộ diện. Lý Thu Dạ xuyên qua những con đường quanh co bốn lượn, đương nhiên không tránh khỏi việc đi đường vòng. Tính ra, một khắc cũng không ngừng nghỉ, chỉ cần hai ngày là có thể trở về gia tộc. Nhưng mà, lấy tu vi luyện khí kỳ giữa của Lý Thu Dạ, vẫn không thể duy trì việc tiêu hao như vậy. Buổi tối, Lý Thu Dạ thấy trời tối dần, tìm một sơn động định khôi phục chút pháp lực rồi mới lên đường. Ngay lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh sơn động đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ, giống như có một con manh thú đang phục kích trong bụi cỏ, chờ đợi con mồi đến, lại giống như một trận gió thổi qua phát ra âm thanh. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Lý Thu Dạ lại cảnh giác, hắn giả vờ như không có việc gì đi về phía sơn động. Đến cửa động, hắn hung hăng vung ra một lá phủ, trong nháy mắt ngọn lửa bao trùm bụi cỏ. Chỉ thấy hai đạo một cao một mập thân thể bốc cháy từ trong biển lửa nhảy ra, dập tắt ngọn lửa trên người. Gã cao lớn vẻ mặt âm trầm nói: "Tiểu tử, còn rất cẩn thận." Lý Thu Dạ thấy quả nhiên có người, thầm nghĩ không xong. Sau đó nói: "Hai vị đạo hữu là ai? Ở đây lén lút làm chuyện gì?" Nói xong, hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người, một tay nắm một nắm phủ giấy giấu sau lưng. Hai người này tu vi đều đạt đến luyện khí tầng 4, đều không yếu hơn hắn, thậm chí pháp lực còn dày đặc hơn hắn rất nhiều, hiển nhiên đã đột phá từ lâu. Tên tu sĩ mập lùn ha ha cười nói: "Hai ta chỉ là một gã tán tu, ở đây chờ người hữu duyên đến." Nghe đến đây, Lý Thu Dạ làm sao không hiểu, hai người này chính là phỉ tu chặn đường cướp bóc. "Ngươi nói nhảm với hắn làm gì, mau giết hắn đi, miễn cho đêm dài lắm mộng." Tu sĩ cao lớn ác độc nói. Nghe lời nói của gã cao lớn, Lý Thu Dạ vội vàng nói: "Các ngươi thật sự to gan lớn mật, chẳng lẽ không sợ bị gia tộc ta truy nã?" Lý Thu Dạ dẫn đầu lộ ra thân phận tu sĩ gia tộc, muốn mượn việc này dọa lui hai người. "Ở đây chỉ có ta và các ngươi, giết ngươi thì ai biết?" Gã cao lớn nói xong, hai người cùng nhau ha ha cười lớn. Lý Thu Dạ nhíu mày, hiểu rằng hai người này sẽ không tha cho hắn, lòng bàn tay giấu sau lưng run lên, hai lá liệt diễm phủ trong nháy mắt xuất hiện. Tu sĩ mập lùn khỏe miệng co giật, đem một mai thuẫn bài pháp khí ngang trước người. "Vành! Vành!" Phía sau truyền đến hai tiếng nổ lớn, không kịp nhìn kỹ, Lý Thu Dạ vội vàng nuốt một viên hồi khí đan, đem một lá thổ độn phủ dán lên người, độn thổ chạy trốn. Một bộ động tác, hành vân lưu thủy, không mang theo một chút chậm trễ. Hắn biết hai lá liệt diễm phủ muốn làm bị thương hai vị tu sĩ luyện khí kỳ giữa, gần như không thể, hành động này chỉ là vì chạy trốn tranh thủ thời gian mà thôi. "Tiểu tử xảo quyệt." Tu sĩ mập lùn nhìn mặt đất nước ra, đổ một bãi nước bọt, mau đuổi theo. "Đừng để hắn chạy." Tu sĩ cao lớn nghe vậy, không nói hai lời móc ra một lá tật hành phù dán lên chân, dọc theo mặt đất nước ra đuổi theo, mà tu sĩ mập lùn không biết dùng thân pháp gì, đi theo sau gã cao lớn. Lý Thu Dạ không nhìn rõ tình hình trên mặt đất, nhưng bằng trực giác hắn biết phỉ tu đang ở phía sau hắn. Hắn một khắc cũng không dám dừng lại, thổ độn phù trên người chưa dùng hết, hắn lập tức dán một lá. Nhưng tu sĩ cao lớn dùng tật hành phù, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lý Thu Dạ đang đột thổ. Chỉ thấy hắn gọi ra một cây búa pháp khí lớn, hướng về phía dưới Lý Thu Dạ đập tới. "Không tốt." Lý Thu Dạ cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hai tay quyết tấn thi triển một đòn thuật. "Oeng!" Mặt đất dâng lên một mảng bụi đất, sau đó một bóng người giống như bùn nhão bay ra. Đây chính là Lý Thu Dạ, hắn đụng vào một cái cây lớn, nếu không phải hắn kịp thời phóng ra một đòn thuật, triệt tiêu một phần ý lực, e rằng hiện tại không chết cũng phải trọng thương, cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận cuộn cuộn. Nổ ra một búng máu, trong mắt đảo quanh một vòng, đem một lá linh phủ giấu trong tay áo, liền bất động nằm trên mặt đất. Tu sĩ cao lớn thấy vậy, ha ha cười lớn thu hồi pháp khí, đang muốn sở túi chứa vật đeo bên hông Lý Thu Dạ, lại bị tu sĩ mập lùn đến muộn ngăn cản: "Chờ một chút, tiểu tử này xảo quyệt như vậy, để ta thử một chút." Tu sĩ cao lớn nghe xong, cũng cảm thấy có lý gật đầu: "Ngươi nói không sai." Nói xong, tên tu sĩ mập mạp kẹp một lá linh phủ: "Ha ha, trước khi chết còn lãng phí của ta một lá linh phủ, ngươi cũng coi như chết có chỗ dùng." Lý Thu Dạ nằm trên mặt đất trong lòng nhảy dựng, trong lòng nói một tiếng: "Chết rồi." Nhưng rất nhanh lại chấn định lại, cũng không lộ ra sơ hở. Vài hơi thở sau, tu sĩ mập mạp đột nhiên lại thu hồi linh phủ, xem ra hắn thật sự đã chết. "Xem ra là đại ca suy nghĩ nhiều rồi." Tu sĩ cao lớn nói. "Hai ta huynh đệ chạy trốn đến đây, cẩn thận một chút là đúng." Tu sĩ mập mạp vung tay, ra hiệu cho hắn đi sờ thi thể. Tu sĩ cao lớn không nói hai lời, đến gần Lý Thu Dạ đang muốn nắm lấy túi chứa vật. "Cơ hội tốt." Lý Thu Dạ cảm thấy thời cơ đã đến, đem một tia linh lực rót vào linh phủ trung phẩm đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo ống tay áo đột nhiên vung lên, một lá phủ giấy lấp lánh linh quang, như một đạo chớp giật, thẳng đến trán tu sĩ cao lớn mà đi. "Không tốt, là trung phẩm bạo tạc phủ, tứ đệ mau tránh ra." Tu sĩ mập mạp phía sau hô lớn một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Trong ánh mắt kinh ngạc của gã cao lớn, linh phủ dán lên chắn hắn. làm sao có thể? Hắn trừng lớn đồng tử, phát ra tiếng thét cuối cùng. Oanh một tiếng, linh phủ bạo phát ra một luồng linh lực mãnh liệt, mang theo đầu của tu sĩ cao lớn cùng nhau hóa thành cho bụi. Tứ đệ, tu sĩ mập mạp đau khổ kêu lên, ánh mắt đầy sát ý nhìn về phía Lý Thu Dạ, ta muốn giết ngươi. Lý Thu Dạ đứng lên, vỗ vào bên hông, đem phong linh đao ngang trước người, lạnh lùng đáp lại, giết người, người hàng giết chi. Chương 08, phản sát phỉ tu chương 08, phản sát phỉ tu gã tu sĩ mập lùn khỏe miệng cong lên, lộ vẻ khinh thường, dựa vào một kiện pháp khí trung phẩm mà dám đối kháng với ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói xong, hắn lấy ra một mặt thuẫn, đặt ngang trước người. Thử một chút không phải sẽ biết sao? Lý Thu Dạ thản nhiên nói. Khoảnh khắc sau, hắn vung trường đao trong tay, tu vi luyện khí tầng 4 toàn lực thúc dục, hướng về phía gã tu sĩ mập lùn chém tới. Ầm. Thuẫn bài của gã tu sĩ mập lùn vững vàng đỡ lấy một kích này. Pháp khí phòng ngự trung phẩm. Lý Thu Dạ kinh ngạc kêu lên. Bây giờ mới biết, đã muộn rồi. Gã tu sĩ mập lùn cười tà mị, nhanh chóng đánh ra một tấm linh phủ. Lý Thu Dạ thấy vậy, lập tức thúc dục độn địa phủ, vừa bận né tránh được một kích này. Tiếp theo, hắn vòng ra phía sau gã tu sĩ mập lùn, muốn đánh một đòn bất ngờ, độn ra khỏi mặt đất, trường đao trong tay trực tiếp hướng về đầu lâu của gã tu sĩ mập lùn chém tới. Nhưng gã tu sĩ mập lùn trong khoảnh khắc hắn độn địa, đã chú ý đến động tĩnh của hắn, hiểu rõ Lý Thu Dạ muốn từ phía sau tập kích, trong khoảnh khắc hắn chui ra khỏi mặt đất, gã tu sĩ mập lùn thân pháp khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện cách xa 10 trượng. Thân pháp thật nhanh. Lý Thu Dạ đánh hụt, nhìn gã tu sĩ mập lùn đột nhiên biến mất, hắn không khỏi trở nên căng thẳng. Chỉ thấy, gã tu sĩ mập lùn giơ tay, phát ra mấy đạo linh quang. Lý Thu Dạ đồng tử co rút, vội vàng sử dụng một đằng thuật. Từng cọng một đằng từ lòng bàn tay hắn bắn ra, bao bọc lấy toàn bộ linh quang đang xâm nhập. Khoảnh khắc sau, trường kiếm trong tay hắn long long rung động, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, mũi kiếm chỉ thẳng gã tu sĩ mập lùn. Lại nhìn gã tu sĩ mập lùn, hắn lại không hề hoảng hốt, gọi ra thuật bài, tựa hồ như nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ làm sao không lường trước, hắn lấy ra chỉ còn một tấm thổ độ phù. Khi đến gần gã tu sĩ mập lùn, đột nhiên độn vào trong lòng đất. Nửa cái hô hấp, Lý Thu Dạ đã đứng sau lưng gã tu sĩ mập lùn, mũi kiếm đâm thẳng vào vị trí trái tim của gã tu sĩ mập lùn. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, gã tu sĩ mập lùn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau lưng chuyển đến một cơn đau. Tuy nhiên, khi mũi kiếm đâm vào da thịt của gã tu sĩ mập lùn, Lý Thu Dạ muốn đâm xuyên tìm hắn, lại không thể đâm vào dù chỉ một phân. Nhìn kỹ, chỉ thấy gã tu sĩ mập lùn bên trong mặc một lớp pháp y, Lý Thu Dạ kinh hãi, vội vàng rút lui. Ha ha ha. Gã tu sĩ mập lùn cất tiếng cười lớn, ngươi có nhiều thủ đoạn đến đâu thì có ích gì, trước mặt thực lực đều là ngụy biện mà thôi. Vỏ rùa. Lý Thu Dạ nhíu mày, thầm mắng một tiếng. Hắn tu luyện mười mấy năm, chưa từng thấy qua tu sĩ nào hèn mọn như vậy, một thân tu vi đều dùng để bảo toàn tính mạng, ngay cả pháp khí đều là loại phòng ngự. Sau đó hai người lại đánh nhau mấy hiệp, đều không thể làm gì được đối phương. Lúc này, hai người cách xa nhau mấy chục trượng, nhìn nhau chằm chằm, trong lòng đều đang tính toán làm sao giết chết đối phương. Lý Thu Dạ thở hổn hển, pháp lực trên người gần như cạn kiệt, lại nhìn gã tu sĩ mập lùn cũng không khá hơn là bao. Hắn sắc mặt trắng bệch, quỳ một gối xuống, bộ dáng pháp lực tiêu hao cả kiệt. Gã tu sĩ mập lùn nhìn Lý Thu Dạ vẫn còn dư lực, trong lòng gấp rút xoay chuyển, tiểu tử này chỉ vừa mới đột phá luyện khí tầng 4, lại dây dưa với ta lâu như vậy, cũng không thấy pháp lực cả kiệt, chắc chắn là đã nuốt đan dược hồi phục pháp lực. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh ý định muốn rút lui. Những thay đổi tinh vi trên mặt gã tu sĩ mập lùn đều bị Lý Thu Dạ nhìn thấy, hắn không khỏi trào phúng nói, thế nào? Sợ rồi sao? Kỳ thật pháp lực trên người hắn cũng không hơn gã tu sĩ mập lùn là bao, nếu thật sự đánh nhau, hai người nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Hắn nói ra những lời này, chẳng qua chỉ là cố ý giả bộ ung dung, từ đó dọa lui gã tu sĩ mập lùn. Trong mắt hắn, những tên phỉ tu này được gọi là vong mạng chi đồ, lại vô cùng quý trọng mạng nhỏ của mình. Bọn họ cướp bóc tu sĩ qua đường chẳng qua là vì tài nguyên tu luyện, tự nhiên sẽ không liều mạng của mình. Sự thật quả nhiên là như vậy. Tiểu tử, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ khiến ngươi tan thấy nát thịt. Nghe vậy, gã tu sĩ mập lùn vốn đã dao động, càng thêm khẳng định trên người Lý Thu Dạ còn có pháp lực, quay người thả ra một câu nói hung ác, liền cắm đầu vào trong rừng rậm rậm rạp. Đợi đến khi gã tu sĩ mập lùn triệt để rời đi, Lý Thu Dạ thở phào một hơi thật dài, hoa một tiếng, máu cũng nghẹn ở cổ họng rốt cuộc không thể khống chế được phun ra. Lao đi máu ở khoe miệng, Lý Thu Dạ thu lấy túi chứa vật trên thi thể tu sĩ cao gầy, không kịp kiểm tra, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lại chạy thêm mấy chục dặm, Lý Thu Dạ tìm một chỗ hẻm núi kín đáo, làm nơi tạm thời ẩn thân. Dọn dẹp cỏ dại xung quanh, khoanh chân ngồi xuống, nhìn quanh vết thương trong cơ thể, không khỏi giật mình, chết rồi, bị thương nặng như vậy, e là phải mất mấy ngày mới có thể hồi phục. Hắn lúc này có thể nói là suy yếu đến cực điểm. Không chỉ pháp lực chống rỗng, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng có mấy vết nứt. Lý Thu Dạ vội vàng nuốt một viên hồi khí đan, khôi phục pháp lực chống rỗng. Đợi đến khi pháp lực trong đan điền được lấp đầy, hắn lại dùng pháp lực bồi dưỡng lá gan bị vỡ. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, Lý Thu Dạ rốt cuộc cũng hồi phục vết thương. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra túi chữ vật của tu sĩ cao gầy, bên trên còn lại cấm chế do chủ nhân cũ thiết lập. Bất quá, đây chỉ là một cái túi chữ vật cấp thấp, cấm chế bên trên tự nhiên không cao đến đâu. Lý Thu Dạ một phen giằng co, không bao lâu túi chữ vật phát ra một tiếng giòn tan. Vừa mở ra, Lý Thu Dạ đã nóng lòng đổ linh vật trong túi chứa vật ra. Linh vật trong túi chứa vật không nhiều, Lý Thu Dạ xem qua loa một chút. Pháp khí trung phẩm cấp 1 huyền thiết chủ y, một tấm linh phủ cấp 1 hạ phẩm tận hành phủ, 16 mai linh thạch, 3 viên bích cốc đan, 1 viên hồi khí đan, ngoài ra đều là một số tạp vật lung tung. Tổng cộng tính ra, có tổng cộng 300 viên linh thạch, đắt nhất chính là kiện pháp khí trung phẩm này, trị giá 280 mai. Trong đó tật hành phù khác với linh phù cấp 1 hạ phẩm bình thường, trong linh phù cấp 1 thuộc về đỉnh cấp, coi như 2 viên linh thạch. Còn có 3 viên bích cốc đan, trị giá chưa tới 1 khối linh thạch, nhưng Lý Thu Dạ gộp lại, cũng tính là 1 viên linh thạch. Trong quá trình giao chiến với phỉ tu, hắn đã dùng hết 7 tấm linh phù, 1 viên hồi khí đan, tổng cộng 8 khối linh thạch, số linh thạch này đối với thu hoạch mà nói có thể bỏ qua không tính. Lý Thu Dạ cầm huyền thiết chú ý trong tay, dự định khi có thời gian sẽ bán nó đi, dù sao ai biết được phỉ tu cấp được từ tên xui xẻo nào, vạn nhất bị nhận ra, hắn coi như nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được, thậm chí còn liên lụy đến gia tộc phía sau. Chỉ cần hắn bán pháp khí đi, đổi lấy linh thạch, có thể nói hắn không cần phải lo lắng tài nguyên cần thiết cho luyện khí tầng 5 và luyện khí tầng 6. Tiếp theo hắn đem linh vật đều bỏ vào túi trữ vật của mình, thả ra một đạo linh quang, đem tạp vật còn lại cùng với túi trữ vật của tu sĩ cao gầy cùng nhau tiêu hủy. Lý Thu Dạ làm xong tất cả những điều này, đứng dậy rời khỏi hẻm núi, dọc theo rừng núi một đường hướng nam đột đi. Chương 09, gia tộc Triệu Kiến. Chương 09, gia tộc Triệu Kiến trải qua một ngày 43, ở ngoài phiêu bạc mấy ngày, Lý Thu Dạ nhìn Lý Thị Sơn Môn. Đoạn đường này căng thẳng thần kinh, rốt cuộc thả lỏng xuống. Khởi thân một nhảy, đạp lên la sen đang thượng bậc thềm. Chốc lát sau, Lý Thu Dạ trở lại đạo phủ, thẳng tắp nằm ở trên giường đá ngủ đi qua. Mấy ngày nay Lý Thu Dạ một sợi chưa ngủ, gần như đều đang đả tọa và chạy đi. Luyện khí kỳ tu sĩ còn thuộc về phạm nhân cảnh chủ, cũng cần ăn cơm, ngủ. Không giống trúc cơ tu sĩ như vậy, chỉ dựa vào đả tọa liền có thể khôi phục tinh thần trạng thái. Nay vừa ngủ chính là một ngày một đêm, Lý Thu Dạ tỉnh lại về sau, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, kế tiếp quanh chân mà ngồi, vận chuyển thanh một quyết hấp thu trong động phủ linh khí. Từ khi cùng phỉ tu đại chiến một trận sau, pháp lực trong cơ thể hắn trải qua không ngừng áp xúc, hắn liền mơ hồ cảm giác cảnh giới có một tia bừng lòng. Cứ như vậy, đủ tu luyện 10 ngày, Lý Thu Dạ chậm rãi mở mắt, hít sâu một hơi đem trùng quanh linh khí luyện hóa. Chỉ cảm thấy, pháp lực của hắn bây giờ hùng hậu không ít, cách luyện khí tầng 4 đỉnh phong cũng không xa. Lại qua cái 4-5 năm, chờ hắn đem đan điền nội pháp lực mài đến cực điểm, liền nên đột phá luyện khí tầng 5. Nghĩ đến đây, nội tâm Lý Thu Dạ thư thái hơn nhiều. Khởi thân rời khỏi đạo phủ, mắt thấy một mực khổ tu với hắn không có tác dụng lớn, ngược lại sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian. Lý Thu Dạ lựa chọn kết thúc bế quan, vốn muốn đi ra tộc công hơn các mua một ít phụ chỉ. Lại không nghĩ, bên hông chấn động, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm phủ. Phát hiện là tộc trưởng truyền âm, Lý Thu Dạ không dám chậm trễ, vội vàng kích phát truyền âm phủ, từng đạo do linh quang cấu thành chữ viết dần dần lộ ra. Phàm luyện khí tầng 4, không có nhiệm vụ bên người, tốc tới gia tộc chủ điện nghị sự. Lý Thu Dạ thần sắc ngưng trọng nhìn chữ viết ở phía trên, ý thức được e sợ có đại sự phát sinh, lập tức hướng trên đỉnh núi lộ đi. Linh Phong Sơn đỉnh, lúc này gia tộc đại điện nội, Lý Thu Dạ chờ 9 vị Lý gia tu sĩ, nhìn ngồi ở thượng thủ vị tộc trưởng, tính đại thính thi hiệu lệnh. Trừ tộc trưởng và hai bên ngồi các trưởng lão, đến tộc nhân chỉ có 5 vị, phân biệt là Lục Thúc Lý Hải Thành luyện khí tầng 6, Bát Thúc Lý Hải Nguyên luyện khí tầng 5 và Cựu Thúc Lý Hải Ngạn, Lý Thu Sinh, Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ nhìn vị trí đại trưởng lão vẫn luôn hư không, cảm thấy ngoài ý muốn, mỗi lần gia tộc nghị sự đại trưởng lão đều là người đến trước nhất, sao hôm nay lại vắng mặt? Ngay tại lúc này, Lý Thu Dạ cảm giác lưng một trận phát lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cựu Thúc dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Hắn không hiểu, còn vui vẻ cười chào hỏi. Tộc trưởng Lý Giang Long nhìn xuống phía dưới tộc nhân, khẽ gật đầu, kế tiếp khẽ ho một tiếng, để thị tĩnh. Lý Thu Dạ nghe xong, quay đầu đi. Gần đây gia tộc Xích Thiết khoáng mạch và vận tống đội ngũ thường xuyên bị yêu thú quấy nhiễu, Nguyên Tiên phụ trách vận tống Thu Lâm, Hải Quan hai người đã bị trọng thương trở lại gia tộc chữa thương. Lý Thu Lâm ở Thu Tự Bối Trung xếp hạng lão đại, luyện khí tầng 4 đỉnh phong tu vi. Lý Hải Quan ở Hải Tự Bối Trung xếp hạng thứ 10, cũng là Hải Tự Bối Trung người tuổi tác nhỏ nhất, luyện khí tầng 5 tu vi. Hôm nay gọi các ngươi tới, chủ yếu là đem tộc nhân Nguyên Tiên thay xuống, do các ngươi tới tiếp nhận. Lý Giang Long thần tình nghiêm túc nói. Vâng, tộc trưởng. Lý Thu Dạ mấy người đồng thanh nói. Nói xong, Lý Hải Thành tiến lên một bước, chắp tay nói, tộc trưởng, ta cùng Hải Ngạn cách một tháng đều sẽ định kỳ khảo sát Xích Thiết khoáng mạch trung quanh, từ trước đến nay không có phát hiện lượng lớn yêu thú dấu vết, lần này yêu thú đột nhiên tăng nhiều có phải là chuyện xảy ra quỷ dị hay không? Lý Giang Long gật đầu, Hải Thành nói đúng, lần này yêu thú đột nhiên hạ sơn, ta sớm đã hoài nghi là Dương Vương hai nhà ở sau lưng làm quỷ, bọn họ hai nhà không phải một ngày hai ngày thèm thuồng Xích Thiết khoáng mạch, ta đã phái đại trưởng lão đi trấn thủ, hai nhà kia hẳn là có thể tiêu địch chút. Có đại trưởng lão trấn thủ tự nhiên ổn thỏa. Lý Hải Thành nói xong lui đến sau lưng mọi người không còn ngôn ngữ, hắn cũng không phải sợ nhiệm vụ, chỉ là sợ sau lưng có người khác có tâm tư làm loạn. Sau đó ở dưới tộc trưởng an bài Lý Hải Thành, Lý Hải Nguyên, Lý Hải Ngạn ba người phụ trách hộ tống vận chuyển Xích Thiết khoáng thạch. Mà Lý Thu Dạ, Lý Thu Sinh phụ trách hiệp trợ đại trưởng lão trấn thủ khoáng mạch. Rời khỏi đại điện sau, Lý Thu Dạ thẳng đến Công Vân Điện mà đi. Lần này nhiệm vụ thời gian 3 năm, thời gian này không cách nào tùy ý hạ sơn mua sắm tu luyện vật tư, khoáng mạch linh khí yếu ớt, không cách nào chống đỡ tu luyện gần. Dứt khoát hắn liền ở Công Vân Điện mua 2 mai dưỡng khí đan. Đan này có tinh tiến tu vi công hiệu, là gia tộc từ phường thị mua tới, đặt ở gia tộc Công Vân Điện phương tiện tộc nhân mua. Ngoài ra hắn còn mua 30 chương phụ chỉ, một bình hồi khí đan. Về phần linh thú huyết, trên người hắn còn có hơn nửa bình, tạm thời không cần mua. Đem vật tư thu vào túi chứa vật sau, hắn không có trở lại đạo phủ, mà là thẳng đến dưới núi. Đến dưới núi, Lý Thu Sinh đã sớm thu thập xong hành lý, ở đây chờ đợi. Lý Thu Dạ tiến lên chào hỏi, liền cùng nhau đi đến Xích Thiết khoáng mạch. Xích Thiết khoáng mạch nằm ở biên giới Mạc Linh Sơn mạch, mà Mạc Linh Sơn mạch bất quá là mấy vạn điều chi nhánh của Thiên Thu Sơn mạch, cho dù như thế, Mạc Linh Sơn mạch cũng tương đương với nửa cái Tống Quốc lớn nhỏ. Hai người một đường hướng bắc chạy hơn một ngày, lúc này mới đến xích thiết khoáng mạch. Nhìn sương mù đại trận trước mặt, Lý Thu Dạ kích phát một đạo truyền âm phủ. Chốc lát, sương mù một trận tiên dũng, một đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra. Thất thúc, thất thúc. Thấy người tới là Lý Hải Ngạn, hắn hai người mỉm cười kêu lên. Là Thu Dạ và Thu Sinh à, mấy năm không gặp, tu vi của hai ngươi ngược lại là trưởng thành không ít, chỉ sợ ta làm thất thúc cũng không bằng các ngươi những hậu bối này. Lý Hải Ngạn cười tự rêu nói. Thất thúc chớ có nản lòng, xem ngươi một thân tu vi thẳng đạt luyện khí tầng 5 đỉnh phong, nhiệm vụ kết thúc trở lại gia tộc liền nên đột phá luyện khí tầng 6, đến lúc đó còn phải nhiều chiếu cố chất nhi một phen mới được. Lý Thu Dạ khỏe miệng ngậm cười, chắp tay. Hàn Huyên qua sau, Lý Hải lời lĩnh lấy hai người xuyên qua mê vụ lớn trận đi tới một tòa xây ở biển trúc bên trong nhà gỗ. Hàn Huyên qua đi, Lý Hải Ngạn dẫn theo hai người xuyên qua sương mù đại trận, đến một tòa kiến trúc ở trong rừng trúc trong. Một ốc mở rộng cửa lớn, một vị mặc đạo bào màu xám, tóc trắng lao giả, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở giữa một ốc, nhắm mắt ngưng thần. Kiến quá đại trưởng lão. Ba người đối với lao giả đồng loạt một lễ. Đại trưởng lão Lý Giang Ca thấy có người tới, mở mắt đục ngầu, nhẹ giọng đáp lại, tựa như Thu Dạ, Thu Sinh đến, vậy Hải Ngạn ngươi nhanh chóng trở lại gia tộc đi, mấy năm nay tu vi cũng chậm trễ không ít. Vâng, đại trưởng lão. Lý Hải Ngạn đáp một tiếng, kế tiếp lui ra khỏi rừng trúc, thẳng đến gia tộc mà đi. Lý Giang Ca nhìn hai người, rất nhanh liền quy hoạch ra khu vực cụ thể, Thu Sinh phụ trách trấn thủ khoáng mạch phía đông, Thu Dạ ngươi đi trấn thủ phía tây, có tình huống không xử lý được tốc thông chi cùng ta. Xích thiết khoáng mạch là sản nghiệp quan trọng nhất của gia tộc, mỗi năm có thể mang đến 1000 miếng linh thạch lợi nhuận, đi nhớ không thể làm việc qua loa, để tránh bị người xấu trà trộn vào. Đại trưởng lão yên tâm, ta và Thu Dạ định toàn tâm toàn lực trấn thủ. Lý Thu Sinh nói. Ừ, đi xuống đi. Đại trưởng lão phất phất tay. Ra khỏi rừng trúc, Lý Thu Dạ cáo biệt Lý Thu Sinh sau, liền chạy về phía khu vực trông coi của mỗi người. Khu mỏ nằm ở giữa một chỗ sân cốc, chỉ thấy mấy trăm phạm nhân đang khai thác hai bên đều sân thể, những này đều là Lý thị phạm nhân gia tộc điều tới. Lý Thu Dạ tìm một chỗ tầm nhìn khoáng đạt vị trí quanh chân ngồi xuống, chú ý phía dưới nhất cử nhất động. Qua hai canh giờ, hắn liền đứng dậy tuần tra đại trận chung quanh khoáng mạch, kiểm tra có hay không yêu thú ngoại ý muốn xông vào. Cứ như vậy mỗi ngày lặp đi lặp lại. Lúc này, đại điện của Vương gia, Đại Vương Sơn, đang có hai vị lão giả đang thương lượng cái gì. Vương Minh, Lý gia phái Lý Giang Ca lão gia hỏa này trấn thủ xích thiết khoáng mạch, chúng ta có cần phải tiếp tục phái người xua đuổi yêu thú? Người mở miệng là tộc trưởng Dương gia, Dương Điền Phong. Một người khác thì là tộc trưởng Vương gia, Vương Dương Bạch. Vương Dương Bạch nghe xong, vương lên trà nước nhấp một ngụm, việc này tạm gác lại, nếu bị Lý Giang Ca bắt được điểm, báo cáo lên Chu gia chúng ta hai nhà không có kết quả tốt để ăn, việc này còn cần từ từ tính toán tòa xích thiết khoáng mạch này, mặc dù là ở Lý thị địa giới nội phát hiện, nhưng là làm phụ thuộc gia tộc của Chu gia, tự nhiên muốn nhường ra hai thành lợi ích cho Chu gia. Cho nên, Lý gia và Chu gia ở chung còn xem như hòa hợp. Mà Dương, Vương hai nhà thì là thế lực phụ thuộc của Trần gia. Hai nhà này nếu đưa tay tới địa giới Lý gia, cũng chính là vươn tay tới địa giới Chu gia. Đến lúc đó Chu gia mượn cớ phát huy, nói không chừng sẽ hướng Trần gia phát nan. Sơn Dương huyện ba đại trúc cơ gia tộc bề ngoài gió êm sóng lặng, thực tế ngầm đã đến đấu đến chết đi sống lại, lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Chương 10, khoáng mạch dị động trúc cơ động phủ chương 10, khoáng mạch dị động trúc cơ động phủ thời gian thoát cái đã trôi qua 2 năm. Giờ đây, Lý Thu Dạ đã 25 tuổi. Vẻ non nớt trên mặt hắn đã triệt để phai nhạt, thêm vài phần lạnh lùng. 2 năm nay, bên ngoài đã xảy ra một việc lớn. Lấy Chu gia làm đầu, các tu sĩ gia tộc mang theo các gia tộc luyện khí dưới quyền, tổ chức một đội tu sĩ hơn 100 người, tiến hành một cuộc vây quét quy mô lớn đối với phỉ tu. Hành động này hiệu quả rõ rệt, phỉ tu bị đánh cho chạy trốn tứ tán, phần lớn đều trốn vào trong sơn mạch. Chỉ có lẻ tẻ phỉ tu còn ẩn nấp trong địa giới Sơn Dương huyện, đã không thể gây ra chút sóng gió nào. Chu gia thấy mục đích đạt được cũng giải tán đội ngũ, chỉ phái vài đội chấp pháp trong phường thị, mỗi ngày tuần tra bên ngoài phường thị. Trong mỏ mạch cũng an ổn. Ngoại trừ 2 tháng đầu tiên thường xuyên có yêu thú cao dài xông vào, bị đại trưởng lão đuổi đi. Sau đó đều là một số yêu thú cấp thấp vô tình xông vào trận pháp. Lý Thu Dạ tự mình có thể giải quyết, đuổi yêu thú bị nhốt trong trận pháp đi, thỉnh thoảng cũng có thể ăn một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn, những ngày này trôi qua cũng nhàn nhã. Khi rảnh rỗi, hắn không chỉ dựa vào 2 quả dưỡng khí đan, mà còn mài giũa pháp lực trong đan điền đến viên mãn luyện khí tầng 4, lại nâng cao tỷ lệ thành công của việc vẽ phù lên 6 phần. Tiếp theo liên tiếp vẽ ra 3 loại phù lục là Liễm Tức phù, Thổ Giáp phù, Thủy Tiết phù. Với thực lực hiện tại của hắn, khi gặp lại 2 tên phỉ tu ban đầu, Lý Thu Dạ có lòng tin một chiêu phản sát 2 người bọn hắn. Ngày hôm nay, Lý Thu Dạ như thường lệ, tuần tra định kỳ mỏ trường. Khi hắn đang kiểm tra xem lại trận bên ngoài hẻm núi có gì bất thường hay không, chỉ nghe trong hẻm núi vang lên một tiếng ầm thật lớn, tiếp theo mặt đất cũng rung chuyển. Không tốt, mỏ mạch xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Lý Thu Dạ kinh hãi, pháp lực thúc dục đến cực hạn, một bước hóa thành 2 bước nhanh chóng hướng về phía mỏ mạch chạy tới. Hắn không biết trong mỏ mạch có lẫn kẻ xấu hay không, nếu thật sự là như vậy thì thật là tồi tệ. Đến mỏ mạch, nhìn thấy cửa vào hầm mỏ vây quanh một vòng người, ở giữa đám người đặt mấy cỗ thi thể. Lý Thu Dạ khí tức đại phóng, trầm giọng nói, ai là người đứng đầu ở đây? Lời vừa dứt, một tráng hán lưng gấu, mắt báo tròn xoe từ trong đám người đi ra, bẩm tiên sư, tiểu nhân chính là người đứng đầu ở đây. Có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tráng hán kia bị khí tức của Lý Thu Dạ áp chế đến thở hổn hển, cung kính nói, tiểu nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó tiểu nhân đang giám công ở một mỏ động khác, chỉ nghe trong mỏ mạch đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Khi tiểu nhân chạy tới thì mấy người này đã không còn hơi thở. Nói xong hắn chỉ vào mấy cỗ thi thể trên mặt đất, cẩn thận nhìn về phía Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ nheo mắt lại, vậy ngươi có gặp người khả nghi nào không? tiểu nhân chưa từng gặp. Tráng hán lắc đầu. Lý Thu Dạ nhìn dáng vẻ sợ hãi của tráng hán cũng không giống như nói dối, không khỏi có chút kỳ quái, không có người phá hoại, mỏ mạch này sao lại vô duyên vô cớ nổ tung. Lý Thu Dạ nhìn về phía tráng hán, ngươi đi phía trước dẫn đường, ta đi quan sát một chút.
Vâng.
Tráng hán lĩnh mệnh, đứng dậy hướng về phía mỏ động đi tới. Lý Thu Dạ đi theo sau tráng hán, đi trong đường hầm đen như mực. Mỏ động thông suốt khắp nơi, tráng hán dẫn Lý Thu Dạ vòng qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại ở cuối một mỏ động vừa mới đào thông. Bẩm tiên sư, lúc đó mấy người đó đã xảy ra chuyện ở trong mỏ động này.
Được rồi,
ngươi lui xuống trước đi. Không có phân phó của ta không được tự tiện đi vào, ngoài ra bồi thường nên cho gia đình người chết một phân cũng không thể thiếu. Lý Thu Dạ khoát tay, phân phó. Tráng hán nghe vậy liên tục gật đầu nói phải, tiếp theo lau mồ hôi trên đầu, cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài. Đợi đến khi tráng hán đi rồi, Lý Thu Dạ nhìn vào tường đá ở cuối đường hầm mỏ. Bên trên còn sót lại dấu vết sau vụ nổ, xung quanh rải rác đá vụn còn lẫn cả khối sắt. Lý Thu Dạ vốn tưởng rằng là quặng sắt đỏ, nhưng khi hắn nhận lên, thần sắc lập tức thay đổi. Chỉ thấy, trên khối sắt này khắc những đường vân nhỏ dày đặc. Đây là mảnh vỡ trận pháp. Lý Thu Dạ nhìn khối sắt trong tay, lập tức hiểu rõ nguyên nhân vụ nổ trước đó, hẳn là thợ mỏ đã chạm vào cấm chế trận pháp khi khai thác mỏ, lúc này mới xảy ra nổ. Chỉ là, ở đây sao lại có trận pháp tồn tại, chẳng lẽ phía sau bức tường đá này là động phủ của một vị tiền bối? Nhưng hắn lại nghĩ, lại lắc đầu, phải biết rằng nơi này đã đi sâu vào bên trong thân núi, hơn nữa con đường hầm mỏ này mới vừa đào thông, lại là người nào có thể khai mở động phủ trong thân núi mà không để lại một chút dấu vết nào? Tính ra, để ta phá bức tường đá này, tự nhiên có thể làm rõ nguyên do. Lý Thu Dạ nghĩ mãi cũng không thông, dứt khoát hắn cũng không nghĩ nữa. Từ trong túi chữ vật lấy ra ba lá thủy tiên phủ, linh lực rót vào phù lục, vung tay áo, ba lá linh phủ bay ra. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng nổ lớn, giấy lên một mảnh bụi, Lý Thu Dạ yên lặng chờ bụi tan đi. Hắn vừa rồi nhìn một chút, cấm chế trận pháp trên cửa đá, phát hiện đã sớm bị hư hại không chịu nổi, uy lực của ba lá linh phủ cấp thấp đủ để phá vỡ tường đá. Đợi đến khi bụi tan đi, bức tường đá vừa rồi biến mất không còn, thay vào đó là một cái hốc đen ngòm. Lý Thu Dạ thấy vậy, phát ra một đạo chiếu sáng thuật, từ từ đi vào. Sau hốc là một tòa động phủ tu sĩ, Lý Thu Dạ đứng trong đại sảnh, ở phía trước mặt hắn trên giường đá, ngồi một cô di hài đã mục nát chỉ còn lại bộ xương. Bên cạnh bộ xương còn đặt một bình đan dược và một quyển công pháp. Lý Thu Dạ đến gần quan sát di hài, chỉ thấy xương sườn của di hài bị thiếu vài cái. Tiền kiếp của di hài này hẳn là một tu sĩ trúc cơ kỳ, trong quá trình đấu pháp với người khác không địch lại đối thủ, bị kẻ địch làm bị thương may mắn trốn thoát, sau đó mang theo thân thể bị thương nặng trở về động phủ không lâu sau liền tọa hóa. Phát tài rồi, phát tài rồi. Nội tâm Lý Thu Dạ điên cuồng vui mừng. Một tòa động phủ của tu sĩ trúc cơ, bảo vật bên trong đặt ra bên ngoài cũng có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu, có thể thấy được, nếu hắn độc chiếm cả một tòa động phủ trúc cơ, nói không chừng sau này trúc cơ, hắn cũng không phải là không thể. Khi hắn đang muốn vươn tay cầm lấy công pháp trước mặt di hài, chỉ là vừa chạm vào công pháp lập tức hóa thành một mảnh cho tàn. Khoe miệng Lý Thu Dạ co giật, lại cầm lấy bình đựng đan dược, mở nắp bình, một mùi vị nồng nặc sộc vào mặt. Cỏ, đan dược hỏng rồi. Hủ bại đến mức này, tòa động phủ này ít nhất đã trải qua 500 năm, điều này cũng không có gì lạ tại sao lại xuất hiện trong thân núi. Ban đầu tòa động phủ này hẳn là được xây dựng ở bên ngoài núi. Do thời gian lâu dài, lại gặp lúc sơn mạch biến thiên, lúc này mới bị chôn vào trong thân núi. Sắc mặt Lý Thu Dạ đen lại, nhìn về phía túi chứa vật bên hông Di Hải tu sĩ. Hướng về Di Hải chắp tay, tiền bối, đa tạ đã tội. Nói xong hắn giật lấy túi chứa vật, bộ xương cũng vào lúc này hóa thành một đống bột. Nhìn cấm chế yếu ớt trên túi chứa vật, Lý Thu Dạ vô cùng căng thẳng. Đan dược và linh vật khác được cất giữ trong túi chứa vật sẽ được bảo quản lâu hơn, nhưng sau 500 năm, không ai có thể nói chắc chắn sẽ được bảo tồn. Theo túi chứa vật rắc một tiếng, Lý Thu Dạ ý niệm vừa động, một kiện pháp khí lá chắn từ trong túi chứa vật bay ra. Nhìn rõ hình dáng pháp khí, Lý Thu Dạ lập tức kêu to một tiếng, pháp khí nhị giai. Hiện tại nội tâm hắn đều đang run rẩy. Gia tộc Lý gia của hắn hiện tại cũng có một kiện pháp khí nhị giai, vẫn là di vật trấn tộc mà tổ tiên Lý thị để lại. Mặc dù pháp khí lá chắn này linh vận giảm mạnh, nhưng cũng không phải pháp khí thượng phẩm nhất giai có thể đụng vào. Thu hồi pháp khí, hắn lại nhìn về những thứ còn lại trong túi chứa vật, nhưng rất tiếc những thứ còn lại đều đã bị hư hại, không chống lại được sự ăn mòn của năm tháng, biến thành một đống sắt vụn. Chương 11, thứ nhị giai hỏa mạch xích viêm quả. Chương 11, thứ nhị giai hỏa mạch xích viêm quả. Lý Thu Dạ nhìn xem trên giường đá cho cốt, dứt khoát người tốt làm đến cùng, móc ra một cái bình nhỏ, đem cho cốt một điểm đổ vào trong bình, chờ ra động phủ tìm một khối phong thủy bảo địa cho an táng. Nhưng làm Lý Thu Dạ thanh lý trên giường đá cho cốt lúc, lại phát hiện có cái gì không đúng. Đá này dưới mặt giường tựa như là trống không. Hắn dùng ngón tay gõ gõ giường đá, nghe dưới giường đá truyền đến tiếng vang, quả thật tại trong giường đá ở giữa vị trí nghe được một tia không tâm âm thanh. Có thể để cho trúc cơ tu sĩ như thế ẩn tàng đồ vật, nhất định là không được bảo vật. Bảo vật bình thường cũng không cần thiết tốn công tốn sức giấu đi, chỉ là qua ngàn năm, phía dưới này bảo vật là không khỏe mạnh, này liền khó mà nói. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ gọi ra phong linh đao, hướng về giường đá chính là một trận chém vào. Liên tiếp bổ mấy đao, giường đá két một tiếng, vỡ vụn ra. Lý Thu Dạ xốc lên phiến đá, một ngụm đen thui cửa hang xuất hiện trong tầm mắt. Hang động này không lớn, Lý Thu Dạ có rút lại lấy cơ thể vừa bận tắc hạ. Khi hắn hướng xuống tiềm nhập chừng 100 trượng, tùy theo mà đến chính là một cỗ sóng nhiệt. Không chỉ như vậy, trong cái này sóng nhiệt này còn bí mật mang theo một cỗ linh khí. Đây là địa nhiệt chi khí, chẳng lẽ phía dưới là? Lý Thu Dạ giật mình trong lòng, lập tức đại hỉ. Tiếp tục hướng xuống lại vào, Lý Thu Dạ đánh giá một chút, hắn bây giờ đã tới dưới mặt đất. lại đi xuống tiềm nhập chừng trăm trượng, lúc này cuối thông đạo phát ra ánh sáng. Lý Thu Dạ vung tay nhảy ra cửa hang, mặt ngoài động khẩu là một chỗ tự nhiên động rộng rãi. Cái này động rộng rãi cực lớn, một mắt không nhìn thấy phần cuối, trên mặt đất phân bố tất cả lớn nhỏ cái hố. Nhìn qua trên đỉnh đầu treo thạch lũ, Lý Thu hướng về động rộng rãi chỗ sâu đi đến. Theo hắn dần dần xâm nhập, nộ khí, linh khí cũng càng dày đặc. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy một đầu lưu động sông nham thạch. Từng cỗ sóng nhiệt linh khí đập vào mặt, cảm thụ được dung nham phía trên khí tức. Lý Thu Dạ lập tức lỗ chân lông mở rộng, nham tương phía trên tán phát tinh thuần linh khí, vuốt lông lỗ chui vào trong cơ thể của hắn. Sảng khoái Lý Thu Dạ sảng khoái thở phào một cái. Dạng này tinh thuần linh khí, hắn còn là lần đầu tiên hấp thu qua, cho dù là Lý gia nhất giai thượng phẩm linh mạch cũng không nồng đậm đến loại trình độ này. Nhìn xem dung nham, Lý Thu Dạ run rẩy bờ môi, kích động nói, "Này, đây là nhị giai hỏa mạch. Hỏa mạch không giống với linh mạch, cái trước linh khí mặc dù không bằng cái sau, nhưng hỏa mạch tác dụng lại so linh mạch lớn rất nhiều. Hỏa mạch có thể để thăng luyện đan cùng luyện khí xác suất thành công, ngoài ra hỏa mạch xuất hiện tỷ lệ rất ít, bởi vậy hỏa mạch so cùng giai linh mạch quý giá rất nhiều. Lý gia tiên tổ còn tại lúc, cũng bởi vì không có một đầu linh mạch cấp 2, từ đó không thành công tấn thăng làm trúc cơ gia tộc. Hiện nay, Lý thị tiên tổ sớm đã tạ thế nhiều năm, nhưng khổ vì Lý gia không có trúc cơ tu sĩ, có đầu này hỏa mạch cũng không biết là họa hay phúc. Một khi Lý gia phát hiện hỏa mạch tin tức bại lộ, lại không có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, cái kia Lý gia đến lúc đó sợ rằng sẽ trở thành chúng thị chi địa. Nhưng tóm lại tôi nói, đầu này hỏa mạch đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu. Dưới mắt, tứ trưởng lão trở thành hạ phẩm luyện đan sư nhiều năm mà không thể tiến thêm, vừa bạn có thể mượn nhờ đầu này hỏa mạch đột phá đến trung cấp luyện đan sư. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ đang định rời đi động rộng rãi, tiến đến thông chi đại trưởng lão. Nhưng vào lúc này, dung nham đột nhiên sôi trào lên, thật giống như có đồ vật gì muốn thoát ra. Lý Thu Dạ trừng lớn mắt, chỉ thấy một quả như to như nắm tay, toàn thân tản ra linh vận màu đỏ thắm linh quả, vững vàng trôi nổi tại dung nham phía trên. Xích biến quả. Lý Thu Dạ thấy rõ linh quả bộ dáng, hắn suýt nữa kinh điệu cái cảm. Lý Thu Dạ từng tại trong Lý thị tiên tổ ghi lại linh dược bản chép tay gặp qua quả này, cho nên lúc này mới một mắt nhận ra. Căn cứ vào ghi chép, quả này lớn lên điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có tại trong hỏa mạch, đi qua ẩn chứa linh khí dung nham ôn dưỡng mới có thể sống được. Hơn nữa thành thục thời gian xa xưa, điểm này bản chép tay bên trên ghi lại lập lờ nước đôi, không có rõ ràng chỉ ra cần bao nhiêu năm mới có thể thành thục. Ngoài ra, xích viêm quả còn có thể để thăng tu sĩ tư chất, cường hóa hỏa thuộc tính linh căn. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho kim đan tu sĩ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Xem ra cái này xích viêm quả là vị này trúc cơ tiền bối phát hiện, chẳng qua là lúc đó còn không có thành thục, hắn dứt khoát ngay tại hỏa mạch phía trên mở ra một tòa động phủ, chờ đợi linh quả thành thục. Bất quá thẳng đến tòa động phủ này chủ nhân tọa hóa lúc, cũng không đợi đến xích viêm quả thành thục. Lý Thu Dạ trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này linh quả hiện nay bị Lý Thu Dạ nhìn thấy, đó chính là hắn. Không nói nhiều lời, Lý Thu Dạ đem 5 cái thổ giáp phủ dán tại trên thân, tại linh khí thôi động phía dưới, trên người hắn quả đầy một tầng thật dày thổ giáp. Tầng này thổ giáp có thể hữu hiệu ngăn trở nham tương tiêu đốt. Bất quá khi hắn chỉ nửa bước thân hám nham tương, có thể rõ ràng cảm thấy thổ giáp tại lúc này nứt ra. Hỏa mạch bên trong nham tương không như bình thường nham tương, cho dù là trúc cơ tu sĩ bước vào trong đó cũng muốn cẩn thận vạn phần, có chút không chú ý cũng sẽ bị đốt bị thương. Lý Thu Dạ thấy vậy, lại đánh ra vài chương băng thứ phủ ngắn ngủi thấp xuống nham tương nhiệt độ, thừa dịp nham tương nhiệt độ không có lên cao phía trước. Hắn vội vàng đem một tấm tật hành phủ dán tại trên thân, thờ linh phủ này vẫn là hôm đó tại phỉ tu trong túi chứa vật tịch thu được. Chỉ thấy hắn nhanh như thiểm điện một tay lấy xích viêm quả chứa vào trong ngực, tiếp lấy nhảy ra dung nham. Đem trên thân rách mướp thổ giáp chấn động rất xuống, da của hắn đỏ rực một mảnh, phảng phất là một cái nướng chín gà tây. Bất quá chút thương nhỏ này, Lý Thu Dạ cũng không để vào mắt. Bây giờ, thể xác và tinh thần của hắn toàn bộ đều trong lực xích viêm quả bên trên. Cái này linh quả Lý Thu Dạ cũng không tính nộp lên gia tộc, hắn muốn để lại cho mình dùng để thăng linh căn. Lý Thu Dạ linh căn chính là kim, mộc, thủy, hỏa tứ linh căn, trong đó hỏa linh căn cùng mộc linh căn nổi bật nhất. Hắn tại ăn vào cái này xích viêm quả, tại đem hỏa linh căn cường hóa một chút, đến lúc đó hắn tốc độ tu luyện so với tam linh căn, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa bạn mượn nhờ hỏa mạch linh khí, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lý Thu Dạ ngồi xếp bằng, nhìn xem trong tay xích viêm quả, manh quang thiểm động, bằng vào ta tư chất muốn đột phá trúc cơ kỳ, có thể nói là chuyện ngàn lẻ một đêm, cái này linh quả với ta mà nói cũng là một hồi cơ duyên, đợi ta đem linh quả luyện hóa, tăng lên tư chất tu luyện, chắc chắn dẫn dắt gia tộc hướng đi phồn vinh. Nói xong, hắn đem xích viêm quả một ngụm nuốt vào trong bụng, vận chuyển công pháp luyện hóa linh quả. Trong nháy mắt, toàn thân hắn trong gân mạch tràn ngập cái này một cỗ lửa nóng linh lực, tiếp lấy mà đến là một cỗ kịch liệt đau nhức, giống như là trong gân mạch thiêu đốt hỏa diễm, lại hình như là ngàn vạn cái con kiến đang gặm ăn hắn gân mạch. Lý Thu Dạ cắn răng nhịn đau, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán trượt xuống. Loại tình huống này một mực kéo dài 3 ngày, trong cơ thể hắn tán loạn linh khí dần dần dừng lại. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, một bước kế tiếp mới là để thăng linh căn tư chất mấu chốt. Chương 12, linh căn đề thăng, luyện khí tầng 5. Chương 12, linh căn đề thăng, luyện khí tầng 5. Bây giờ hắn trong đan điền đang thiêu đốt lên một đoàn lửa cháy hung hực, tại hỏa diễm chi trung đứng nghiêm 4 loại màu sắc linh căn. Lý Thu Dạ dẫn dắt đến bên trong đan điền hỏa diễm, từng điểm hướng về hỏa linh căn tụ hợp vào. Theo ngọn lửa tụ hợp vào, hỏa linh căn đang không ngừng mở rộng, kích thước mơ hồ vượt qua bên cạnh một linh căn. Trong toàn bộ quá trình hắn vạn phần cẩn thận, một khi có bất kỳ sai lầm, cái kia đem thất bại trong căn tức, thậm chí linh căn cũng biết cũng dẫn đến cùng một chỗ hủy đi. Đây là một cái quá trình khá dài, Lý Thu Dạ giống như lão tăng vào chỗ không nhúc đích, từ hắn cắn nát khóe miệng chảy ra vết máu, có thể nhìn ra, hắn đang chịu đựng cực lớn đau đớn. Lại liên tiếp đi qua 5 ngày, Lý Thu Dạ bên trong đan điền hỏa diễm chỉ còn lại một điểm lẻ tẻ hỏa hoa. Hao tốn 2 canh giờ, Lý Thu Dạ cuối cùng đem hỏa diễm triệt để sáp nhập vào hỏa linh căn bên trong. Bây giờ, hỏa linh căn từ lúc trước ngọn lửa, mở rộng trở thành một đám lửa. Lý Thu Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy con ngươi của hắn từ lúc đầu màu đen nhánh, chuyển biến trở thành hỏa hồng sắc. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện bị xích viêm quả trải qua rửa tội kinh mạch, vậy mà trở nên thông thuận không trở ngại, ngay cả luyện khí tầng 5 bình cảnh cũng có một tia bừng lòng. Nhất cổ tác khí, Lý Thu Dạ hấp thu hỏa mạch bên trong tinh thuần linh khí, tại linh khí trùng kích vào, hắn đầu thứ 5 kinh mạch kết một tiếng, triệt để đạt thông, hiện tại kinh mạch bên ngoài linh khí cũng giống như tuyệt nhắc hồng thủy, theo kinh mạch một mạch tràn vào đan điền. Đan điền tại đại lượng linh khí bành trướng phía dưới, làm lớn ra một lần, Lý Thu Dạ tu vi cũng tại giờ khắc này đột phá đến luyện khí tầng 5. Lý Thu Dạ đứng dậy, nhìn xem cường kiện lục thể, nội tâm vui sướng không cần nói cũng biết. Đối với một mực khổ tu Lý Thu Dạ tới nói, tu vi đột phá lớn xa hơn hết thảy. Lúc thẳng 25 tuổi, hắn tu vi đã có thể so với vai trong gia tộc một ít trưởng bối. Dựa theo hắn mong muốn, có thể tại 50 tuổi phía trước đột phá đến luyện khí hậu kỳ cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ linh căn nhận được đề thăng, tốc độ tu luyện tự nhiên không thể dùng thường ngày tốc độ tính toán, lui về phía sau trúc cơ hắn cũng chưa chắc không thể nhìn trộm một phen. Đến trúc cơ kỳ, hắn mới có thể che chở gia tộc hơn 200 năm, đem gia tộc tăng lên tới một cái độ cao. Cho dù hắn không có ở đây, gia tộc đi qua 200 năm phát triển, cũng có thể lại bồi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ, cứ thế mãi xuống gia tộc chỉ có thể một đời so một đời phồn vinh hưng thịnh. Bây giờ nghĩ có chút xa, ta bất quá mới một cái nho nhỏ luyện khí tầng 5 tu sĩ, sao dám vọng bàn bạc trúc cơ đại đạo. Lý Thu Dạ lắc đầu cười khổ, ý thức được linh căn đề thăng, nảy sinh cảm giác kiêu ngạo, hắn vội vàng đánh gãy loại này không tốt ý nghĩ, trong tu tiên giới này không thiếu nhất chính là thiên tài, bọn hắn thường thường tự cao tự đại, luôn cho là thiên tư chắc tuyệt, trúc cơ, kim đan đối bọn hắn tới nói bất quá một bữa ăn sáng, nhưng đến cuối cùng ngay cả kim đan cũng chưa từng chạm đến, liền hóa thành một nắm cát vàng, biến mất ở trong lịch sử trường hạ. Tại trong kim đan tu sĩ, cũng không thiếu khuyết tam linh căn tu sĩ, cái này tu sĩ tư chất bình thường, nhưng bọn hắn tuân theo hèn mọn chỗ mã nguyên tắc, khắp nơi mọi việc đều thuận lợi, sẽ không tùy tiện để cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, bởi vậy thành tiểu kim đan đại đạo, trở thành người người ngưỡng mộ kim đan lão tổ. Lý Thu Dạ thu hồi tâm tư, theo địa đạo rời đi động rãi, trở lại trong động phủ, tại bên ngoài động phủ xếp đặt một đạo cấm chế, tiếp lấy quay người hướng về quặng mỏ đi ra ngoài. Nhìn xem canh giữ ở ngoài sơn động trắng hán, Lý Thu Dạ chậm rãi nói, không có lệnh của ta, không được tự mình tiến vào khoáng mạch. Là, tiểu nhân biết rõ. Trắng hán đáp. Lý Thu Dạ gật đầu một cái, móc ra một khối thoi vàng, ân. Mấy ngày nay cũng khổ cực ngươi, cái này thoi vàng liền thưởng cho ngươi. Trắng hán kia nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, đa tạ tiên sư đại nhân. Lý Thu Dạ giao phó xong sau, thẳng đến phía sau núi biển trúc chạy đi. Nửa nén hương sau, Lý Thu Dạ đứng tại biển trúc ở giữa nhà gỗ, hơi hơi thi lễ, khởi bẩm đại trưởng lão, đêm thu có chuyện quan trọng cầu kiến. Lý Thu Dạ nói xong, dừng ở tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Mấy hơi thở, cửa phòng từ từ mở ra, Lý Giang Ca dò hỏi, thế nhưng là có xử lý không được yêu thú xâm nhập trong mỏ gạo. Lý Thu Dạ lắc đầu, yêu thú chưa từng xâm nhập quán mạch, chỉ là thợ mỏ đang đào mỏ lúc ngẫu nhiên chạm đến cấm chế, ta nghe được động tĩnh tiến đến xem xét, không ngờ cấm chế này chính là một vị trúc cơ tiền bối độc phủ. Tiến vào trong động phủ lại ngoài ý muốn phát hiện một đầu nhị giai hỏa mạch. Cái gì? Nhị giai hỏa mạch? Lý Giang Ca nghe xong, kém chút đem trong mắt trừng đi. Tiên tính nhiều năm đạo tâm, tại lúc này lật lên sóng to gió lớn, không khỏi thất thanh nói, mau dẫn lao phu tiến đến xem xét một phen. Nói xong hắn đứng dậy, liền muốn lôi kéo Lý Thu Dạ tiến đến quán mạch. Lý Thu Dạ không nghĩ tới đại trưởng lão nghe xong sẽ như vậy kích động, chỉ đành chịu mang theo đại trưởng lão đi tới trúc cơ độc phủ. Đại trưởng lão liền tại đây phía dưới. Lý Thu Dạ đi tới trong độc phủ, tay chỉ trong giường đá ở giữa cửa hắn nói. Lý Giang Ca chỉ là liếc mắt nhìn, không mang theo một chút do dự, liền đâm đầu lao vào. Lý Thu Dạ thì tại đằng sau đuổi kịp. Xuống đến trong động đá vôi sau đó, Lý Giang Ca cảm thụ được trong không khí đậm đà nộ khí, còn chưa thấy đến hỏa mạch, liền xác định nơi này hỏa mạch. Đại trưởng lão xin mời đi theo ta. Lý Thu Dạ nhìn xem dừng ở tại chỗ đại trưởng lão, lên tiếng nhắc nhở. Lý Giang Ca an ủi một cái sợi dâu, đi theo Lý Thu Dạ đằng sau. Một đoạn lộ trình sau, Lý Giang Ca nhìn xem dung nham dòng sông, cười to nói, ha ha. Đêm thu ngươi vì gia tộc lập công lớn. Đại trưởng lão nói đùa, cái này hỏa mạch vốn là gia tộc chi vật, sớm muộn sẽ bị gia tộc phát hiện, tại sao đại công mà nói? Lý Thu Dạ cười nhạt một tiếng. Đại trưởng lão mặc dù bình thường một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng đây chẳng qua là nhiều năm qua xem quen rồi gia tộc biến hóa, lại tuổi không nhiều, không cách nào thay đổi gia tộc hiện trạng, từ đó giàu dị không vui. Bây giờ đầu này hỏa mạch, triệt để kích phát nội tâm hắn không cam lòng. Đêm thu, cái này hỏa mạch tóm lại là ngươi phát hiện, công lao của ngươi ta sẽ như thực chất hướng tộc trưởng bẩm báo. Cái này Lý Thu Dạ chần chờ một chút. Trên thực tế tòa này hỏa mạch quý trọng nhất bảo vật chính là xích viêm quả. Vốn là không có ý định tại hướng gia tộc giành công, nhưng nha bất quá đại trưởng lão thì cũng đồng ý tòa động phủ này trừ ngươi ở ngoài, còn có nhân biết. Lý Giang Ca thần sắc mặt ngưng trọng đạo. Ở đây chỉ ta một người biết, chưa bao giờ hướng người khác lộ ra nửa phần. Lý Thu Dạ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại hắn đi ra lúc liền phân phó không để thợ mỏ đi vào, để tránh tiết lộ tin tức. Lý Giang Ca nghe xong, suy xét rất lâu, phía tây khoáng mạch tạm thời phong tỏa, đêm thu ngươi về trước một chuyến gia tộc, cây bước mạch tin tức chuyển cho tộc trưởng, đang để cho tộc trưởng tiến hành định đoạt. Việc này không nên chậm trễ, đêm thu ngươi bây giờ lập tức khởi hành trở về gia tộc. Lý Giang Ca tiếng cấp bách, lại móc ra một tấm lá bùa, đây là một tấm thượng phẩm kim truy phủ ngươi thu, trên đường cẩn thận một chút. Đa tạ đại trưởng lão. Lý Thu Dạ thu hồi lá bửa, hai tay chắp tay, xoay người rời đi. Trên thực tế, Lý Giang Ca hoàn toàn có thể dùng truyền âm phủ thông chi tộc trưởng, nhưng cân nhắc đến truyền âm phủ có bị cướp mất phong hiểm, liên tục cân nhắc phía dưới, hắn này mới khiến Lý Thu Dạ tiến đến thông chi tộc trưởng. Lý Giang Ca ngước đầu nhìn lên, vận đục con mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, về sau gia tộc thì nhìn những thứ này hậu bối. Lý Thu Dạ luyện khí tầng 5 tu vi hắn xem ở trong mắt, như hắn suy đoán Lý Thu Dạ nhất định là trong động phủ phát hiện bà bối, nhưng hắn cũng không hỏi thăm. Chương 13, nửa đường bị tập kích. Chương 13, nửa đường bị tập kích. Lý Thu Dạ mới ra mê vụ đại trận, rất nhanh liền bị một đạo lén lén lút lút thân ảnh để mắt tới. Chỉ thấy thân ảnh này áo đen che mặt, giấu ở trong cây cối, hướng về phía một tờ linh phủ không ngừng điếu la hét cái gì. Vương gia trong đại điện, chỉ thấy Vương Dương tay không bên trong cầm một tấm truyền âm phủ, nhìn về phía Dương Điện Phong chậm rãi nói, cái này Lý gia tiểu tử không phải đóng giữ khoáng mạch 3 năm sao? Như thế nào mới trôi qua 2 năm liền trở về gia tộc, trong này sẽ có hay không có? Dương Điện Phong trầm mặc phút chốc, gật đầu một cái, việc này chính xác kỳ quặc, vừa vặn ta Dương gia có tu sĩ ở phụ cận đây, ta phái người đem hắn buộc tới nghiêm hình tra tấn một phen, tất nhiên có thể biết tình hình thực tế. Vương Dương mày trắng đầu nhíu một cái, lo lắng nói, Dương huynh làm như vậy chưa hẳn không thể, chỉ là vạn nhất bại lộ, chẳng phải là cùng Lý gia triệt để vạch mặt. Ha ha. Vương huynh không cần mẹ cảm, ta Dương gia phái ra 3 vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, lượng tiểu tử kia chắp cánh khó thoát. Coi như bại lộ lại như thế nào, Lý gia tuy nói có Lý Giang Ca, Lý Giang Long 2 vị này luyện khí 9 tầng tu sĩ, bây giờ hai người này đều đã hơn 90 tuổi, khoảng cách đại nạn cũng liền còn thừa lại cái mười mấy năm, đến lúc đó hắn Lý gia kia cái gì tại hai ta nhà đối kháng. Dương Điện Phong nói xong thâm trầm nở nụ cười. Vương Dương trắng cũng đi theo cười ha ha, ha ha ha. Dương huynh nói là, hai ta nhà tu sĩ cộng lại chừng 46 người, lại có ngươi ta hai vị này luyện khí 9 tầng tu sĩ tọa chấn, đến lúc đó hắn Lý gia chỉ có túi đầu xương tần phần. Lý Thu Dạ qua lại mậu rừng phía trên, đã chạy nửa ngày có thừa, mắt thấy khoảng cách gia tộc chỉ còn lại 30 mấy dặm lộ trình. Ở phía trước của hắn có một chỗ sơn cốc, nơi đây vắng vẻ, mười phần thích hợp ẩn tàng. Con đường này Lý Thu Dạ đi qua nhiều lần, bởi vậy hắn không có chút gì do dự, trực tiếp trốn vào trong đó. Mà đúng lúc này, ở vào hẻm núi một mặt cự thạch đằng sau, ba vị sớm đã mai phục đã lâu người áo đen, vừa mới nhìn thấy Lý Thu Dạ, trong đó một vị luyện khí 6 tầng tu sĩ nói, "Đạo thủ." Bên người hắn hai vị người áo đen nghe được chỉ lệnh, trên bàn tay dương, một tờ linh phù rời khỏi tay, giống như mũi tên, thẳng đến Lý Thu Dạ chán. Đang tại gấp rút lên đường Lý Thu Dạ, đông cảm giác sau lưng phát lạnh, một cú cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Vỗ bên hông, nắm chặt phong linh đao, quay người chính là một cái bổ ngang. Bành! Bành! Một hồi khói đặc đi qua, Lý Thu Dạ bình yên vô sự cũng đứng tại chỗ. Lưỡi đao một ngón tay, nhìn về phía linh quang đánh tới phương hướng, nói, vị đạo hữu kia ở đây, sao không đi ra gặp mặt một lần. Nói xong hắn gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước cự thạch. Ba vị người áo đen mắt thấy đánh lén không thành, dứt khoát thoải mái hiện ra thân thể, đứng ở chính giữa có vẻ như đầu linh tu sĩ, âm u lạnh lẽo cười nói, ha ha, các hạ thân thủ tốt. Lý Thu Dạ biến sắc, đông cảm giác áp lực đại tăng. Chỉ thấy cái này người đầu lĩnh một thân tu vi thẳng tới luyện khí 6 tầng, còn lại hai vị đều là luyện khí tầng 5. Nếu như trước mắt ba người cũng là luyện khí tầng 5, hắn còn có lòng tin cẩn thận đọ sức 1-2, nhưng ở một vị luyện khí 6 tầng cùng hai vị luyện khí tầng 5 tu sĩ dưới sự vây công, hắn hoàn toàn không có một tia cơ hội còn sống. Lý Thu Dạ lấy lại bình tĩnh, giả vờ lạnh nhạt nói, ta cùng với ba vị đạo hữu không oán không kỷ, hà tất tại cái này đối chọi tương đối. Trong ba người người áo đen chỉ là cười lạnh, ngược lại là hắn một bên môi ưng người áo đen cười lên ha ha, ngữ khí sắc bén nói, tiểu tử chúng ta đợi chính là ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến, còn có thể khỏi bị một trận đau khổ ra thịt, nếu không, ha ha. Người áo đen kia nói xong, run lên trên tay roi phát khí. Lý Thu Dạ cho mày, ba người này rõ ràng mai phục hắn đã lâu, căn bản là không có tính toán bỏ qua cho hắn. Đến nỗi cùng bọn hắn đi một chuyến, Lý Thu Dạ cũng không đốc. Ba người này có thể minh xác biết hắn sẽ theo ở đây đi qua, rõ ràng vẫn luôn đang giám thị vạn sát mạch nhất cử nhất động, mà ngoại trừ Dương, Vương hai nhà tại không có người khác. Lý Thu Dạ đánh giá một chút, lấy thực lực của hắn cộng thêm một tấm thượng phẩm kim truy phủ, vẫn là có mấy phần chạy trốn tỷ lệ. Hắn đem mấy trương băng thứ phủ giấu tại sau lưng, chậm rãi nói, muốn ta cùng các ngươi đi một chuyến, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong sắc mặt hắn đột nhiên quyết tâm, vung tay lên, ba tấm linh phủ hóa thành băng truy, thẳng đến trước mặt người áo đen. Tiếp đó lại là một tấm độn địa phủ sử dụng, phá vỡ mặt đất chui vào. Tự tìm cái chết. Dẫn đầu người áo đen, lạnh giọng quát lên. Tiếp lấy trong tay hắn linh quang lóe lên, ba viên hỏa cầu rời khỏi tay, đem băng truy đánh tan. Đuổi theo cho ta, đem chân của hắn chân đánh gãy, chỉ cần không chết là được. Đầu lĩnh người áo đen, khỏe mắt một liếc, nhìn trên mặt đất vết rách, không chút nghĩ ngợi nói. Cứ như vậy, ba người theo vết rách một đường truy sát. Lúc này, Lý Thu Dạ đã ẩn trốn mấy cây số xa, nhưng hắn không có chút nào buông lỏng cảnh giác, luyện khí tầng 5 tu vi thôi phát đến cực hạn. Mà đúng lúc này, ba hắc y nhân cũng đuổi theo, chỉ thấy người đầu lĩnh khỏe miệng một liếc, trong tay linh quang lóe lên, một tấm trung phẩm nổ tung phù kẹp ở trong tay, chạy chỗ nào? Linh phù bung ra, giống như thiên thạch vũ trụ đồng dạng, hướng về phía không ngừng nứt ra mặt đất đánh tới. Lý Thu Dạ chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, thò đầu ra nhìn lại, trong khoảnh khắc bờ môi trở nên trắng, bước lên mồ hôi lạnh. Bàn tay đặt tại ngực, dưới bàn tay là một tấm thổ giáp phù, nhưng hắn còn cảm thấy chưa đủ, tại bạo tạc phù rơi xuống trong nháy mắt, lại dán lên một tấm thổ giáp phù. Bèn, một tiếng vang dội, vung lên lên một mảnh bụi đất, chỉ thấy một thân ảnh từ trong cho bụi bay ngược ra tới, rơi lập trên mặt đất. Khúc người này chính là Lý Thu Dạ, hắn ho ra một ngụm lao huyết, chậm rãi đứng lên, kiểm tra một lần thương thế, cũng may có hai tấm thổ giáp phù bảo hộ, hắn chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Mà người áo đen cũng từ ba cái phương diện đem hắn bao vây lại. Mùi lưng người áo đen tiến lên một bước, thâm trầm nói, chạy a, ngươi không phải chạy rất nhanh a? Lý Thu Dạ nhìn xem trước mắt đối với người áo đen, trong đầu cấp tốc nhớ tới cách đối phó, dưới mắt ta bị bao vây, muốn thoát thân cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vây. Hắn liếc nhìn phía dưới, dẫn đầu người áo đen thực lực quá mạnh, chỉ sợ hắn không đủ vừa đối mặt liền bị đờ nhờ ngã trên đất. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đứng tại mùi ưng người áo đen trên thân, tại ba người này ở trong cũng chỉ có hắn yếu nhất, lại nói nhảm quá nhiều, ở bị đầu góc hắn hiện đau, đem hắn chân đánh gãy, giải về thẩm vấn. Dẫn đầu người áo đen ra lệnh một tiếng, một mực yên lặng không nói người áo đen rút ra một thanh trường đao, tiếp lấy một cái nhảy vọt mang theo khí thế bén nhọn bổ về phía Lý Thu Dạ. Mùi ưng người áo đen cũng có rúm bốc hỏa trường tiên, trong khoảnh khắc giống như một đầu thật dài hỏa mãng đồng dạng, muốn đem Lý Thu Dạ thôn phệ. Nhưng Lý Thu Dạ chấn định tự nhiên, nhìn xem đến gần đao mang, khóe mắt xẹt qua một tia sáng tỏ. Chỉ thấy hắn vung đao ngăn trở đao mang, mà trường tiên quất tới lúc, trên người hắn lập tức bao trùm một tầng đất giáp, ngăn cản trường tiên công kích. Mùi ưng người áo đen trường tiên trong tay chẳng qua là một kiện cấp thấp pháp khí, dùng thổ giáp phù ngăn cản hoàn toàn đủ, cái này cũng là Lý Thu Dạ không lo ngại gì nguyên nhân một trong. Hắn một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy hắn ống tay áo khẽ nhúc nhích, trong tay nhiều hơn một cái linh phù, trong đó một tấm tản ra kim sắc linh vận, cùng những thứ khác phù lục sinh ra so sánh rõ ràng. Những thứ này linh phù là hắn có ý định chứa ở trong ống tay áo, vì chính là tại trong đấu pháp, đánh địch nhân một cái đánh bất ngờ. Lý Thu Dạ khẽ miệng hơi hơi dương lên. Nha, ngươi còn có tâm tư cười, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa, tự tìm cái chết đúng không? Mùi lưng người áo đen nhìn xem Lý Thu Dạ, phảng phất là bị coi thường đồng dạng, lập tức tức giận lên. Ha ha. Lý Thu Dạ không để ý đến hắn, chỉ là cười nhạt một tiếng, đem phù lục toàn bộ ném trên không. Những lá bùa này ở giữa không trung biến thành băng thứ, hỏa diễm chờ thủ đoạn công kích. Cẩn thận. Một mực không nói chuyện hắc ảnh nhân đạo. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, những thứ này linh phù mục tiêu không phải hắn, mà là trực tiếp xông về phía đầu lĩnh người áo đen. Chương 14, đào thoát chương 14, đào thoát Lý Thu Dạ không có còn nhiều, mà là cùng hai vị tu sĩ áo đen chém giết. Trường đao trong tay hắn bung ra mấy đạo đao mang, nhưng ở hai vị luyện khí tầng 5 tu sĩ giáp công phía dưới, hắn có chút bận điệu tiết. Không bao lâu, trên thân trải rộng vết đao cùng tràn đầy roi quất vết máu. Lại nhìn dẫn đầu người áo đen, chỉ thấy hắn nhìn qua giữa không trung linh phủ công kích, cười nhạo nói, điêu trùng tiểu kỹ, một đống hạ phẩm linh phủ liền nghĩ làm bị thương ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lời tuy như thế, nhưng đối mặt mấy chục tấm hạ phẩm linh phủ công kích, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám coi thường. Chỉ thấy đầu lĩnh người áo đen trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay kết xuất pháp ấn, một mặt pháp lực ngưng tụ thành vòng phòng hộ đem hắn bao lại, đem linh phủ công kích ngăn tại vòng phòng hộ bên ngoài. Nhưng hắn còn chưa cao hứng bao lâu, một cái kim quang lóng lánh linh phủ từ hỏa diễm chi trung chui ra. Đầu lĩnh người áo đen con ngươi mở to, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, không tốt, là thượng phẩm kim trụy phủ. Hắn than phục một tiếng, muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Lý Thu Dạ sở dĩ đem đạo linh phủ này tính cả hạ phẩm phụ lục cùng một chỗ đánh ra, vì chính là mê hoặc đầu lĩnh người áo đen, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, từ đó đạt đến mục đích. Chỉ thấy kim trụy phủ phanh một tiếng đâm vào trên vòng phòng hộ. Tại kim trụy phủ cường lực công kích đến, vòng phòng hộ trong nháy mắt nứt ra vô số đạo vết rách, phản phất là dây dưa một tầng mạng nhện đồng dạng. Đầu lĩnh kia người áo đen gặp chuyện không ổn, liều mạng hướng về vòng phòng hộ bên trong rót vào linh lực, tu bổ nứt ra khe hở. Nhưng tu bổ còn lâu mới có được nứt ra nhiều, theo hắn vừa tu bổ một đầu, rất nhanh liền tại kim trụy phủ va chạm phía dưới, lại nhiều hơn hai đầu. Giang giác. Cuối cùng, đầu lĩnh người áo đen bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn, vòng phòng hộ linh lực bổ sung trễ, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tại đầu lĩnh người áo đen khiếp sợ chăm chú, kim truy phủ mang theo cực lớn uy thế, hung hăng tướng lĩnh đầu người áo đen đánh bay xa vài trăm thước. Thất thúc, thất thúc. Cùng Lý Thu Dạ đấu hai vị người áo đen, cũng tại lúc này chú ý tới bị đánh bay đi ra người áo đen, lấy hai người đồng loạt hô. Gặp kế hoạch được như ý, Lý Thu Dạ không để ý tới tự thân thương thế, thừa dịp hai người này phân tâm lúc, một cước đem mùi ưng người áo đen đạp bay ra ngoài cách xa mấy mét. Bên cạnh người áo đen còn nghĩ ngăn cản, Lý Thu Dạ hoành đao đón đỡ, vô tâm nhập chiến, trực tiếp độn địa đảo tàu. Hắc y nhân kia còn nghĩ truy, nhưng nhìn cách đó không xa đầu lĩnh người áo đen, lại ngừng lại. Hắn đem mùi ưng người áo đen đỡ dậy, đội vàng tiến đến xem xét đầu lĩnh người áo đen thương thế. Hắn tướng lĩnh đầu người áo đen đỡ dậy, một cái đan dược nhét vào trong miệng hắn, hô, thất thuốc. Thương thế của ngươi thế nào? Đầu lĩnh người áo đen đem đan dược nuốt vào trong bụng, khoát tay áo, thành bận, ta tạm thời không ngại. Khụ khụ còn chưa nói xong, hắn liền một ngụm lao huyết phun ra, nhìn ra hắn đang cực lực che giấu thương thế. Nghĩ không ra bị tiểu tử này hại một đạo. Mùi ưng người áo đen tiến lên một bước, nói, thất thuốc. Chúng ta bây giờ còn muốn theo đuổi sao? Được xưng thất thuốc người áo đen lắc đầu, tiểu tử này trên thân phủ lục đông đảo, liền xem như đội kịp, bằng vào ta bây giờ thương thế cũng không cách nào đem hắn cầm xuống. Huống hồ chúng ta bây giờ đã xâm nhập Lý gia nội địa, đang đuổi xuống e rằng có đại họa, thành bận, thành võ rút lui à. Ba người này một mặt vẻ cô đơn, vốn cho rằng 10 phần 9 ổn nhiệm vụ, không nghĩ tới sơ suất mất kinh châu, còn bị cắn một cái, có thể nói là tổn thất nặng nề. Liên tiếp chui xuống đất mười mấy km, Lý Thu Dạ trên người pháp lực cơ hồ hao hết, thấy không có người đuổi tới, hắn thở dài một hơi. Hắn tựa ở một người rộng phía sau đại thụ, nuốt vào một cái hồi khí đan, ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực. Nếu như người áo đen lúc này đang đuổi tới mà nói, Lý Thu Dạ chắc chắn phải chết. Hắn trên người bây giờ một tấm bùa chú cũng không có, nhưng hắn đang đánh cược, đầu lĩnh người áo đen bản thân bị trọng thương, nhất định kiêng kỵ trên người hắn phụ lục, từ đó không dám đuổi tới. cũng chính xác như hắn suy đoán, hắn đánh cuộc đúng. Chờ pháp lực khôi phục một ba sau, Lý Tu Dạ không dám dừng lại lâu, đội vàng hướng về gia tộc bỏ chạy. Hắn bây giờ cách gia tộc chỉ còn lại có mười mấy km. Chỉ chốc lát, hắn liền xuất hiện ở Lý gia trước sân môn. Nhìn lên trước mắt cao vút trong mây sân phòng, Lý Tu Dạ đảo qua mệt mỏi trên người, thẳng đến ở vào đỉnh núi tộc trưởng Đập Vũ. Chuyến này tuy nói tổn thất mấy năm qua này, hắn góp nhặt phụ lục, nhưng cũng may chính là tại những này linh phủ dưới sự giúp đỡ, hắn mới có thể bình yên vô sự trở về gia tộc. Lúc này, tại giữa sườn núi một chỗ suối nước bên cạnh, đang có hai tên thanh niên tại thưởng thức trà chuyện phiếm, một vị trong đó nhìn lớn tuổi chút thanh niên, khỏe mắt vừa hay nhìn thấy hướng về đỉnh núi đi Lý Thu Dạng, hắn lên tiếng hô, "Đêm Thu." Lý Thu Dạng nghe được âm thanh, quay đầu nhìn về phía cái này hai tên thanh niên, nhẹ cười nói, "À, là đại ca cùng tam ca ở đây thưởng thức trà a." Này lớn tuổi người chính là chữ Lót Thu đại ca, Lý Thu Phong luyện khí tầng 5 tu vi, mà đổi thành một vị là Lý Thu Dạ tam ca, Lý Thu Lâm luyện khí tầng 4 tu vi. Hai người này tại 2 năm trước theo thứ tự là luyện khí tầng 4 cùng luyện khí 3 tầng. Nghĩ đến là 2 năm này vừa đột phá tu vi. Lý Thu Phong rót một chén trà thủy, đưa tới, nhìn xem trên thân Lý Thu Dạ tán phát khí tức, kinh ngạc nói, "À, Đêm Thu ngươi đột phá luyện khí tầng 5." Lý Thu Dạ nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười, "May mắn mà thôi. Ha ha, các ngươi những tiểu tử này, tuyệt không cho đại ca mặt mũi, ta cái này khẩn cản mạn cản mới đổi kịp ngươi cùng Thu Sen tu vi." Lý Thu Phong trêu ghẹo nói, "Đại ca mấy năm này nếu không phải là bị nhiệm vụ mệt mỏi, chỉ sợ tu vi đã sớm xông thẳng trên mây." Lý Thu Dạ lại cười nói. Lý Thu Phong cười, khoát tay áo, "Tới tới tới, uống trà, người ta huynh đệ ba người kể từ nhiệm vụ ra thân sau đó, cũng rất ít tại tụ cùng một chỗ thưởng thức trà." Chờ một chén nước trà vào trong bụng sau đó, Lý Thu Lâm thật giống như nghĩ tới điều gì, ngay sau đó nói, "Đêm Thu ngươi không phải là cùng nhị ca tiến đến trấn thủ quan mộ sao? Như thế nào hôm nay rảnh rỗi trở về gia tộc bên trong, còn có ngươi trên người này thương thế? Thế nhưng là khoáng mạch xảy ra vấn đề." Lý Thu Phong nghe xong cũng là nhíu nhíu mày, đem nước trà thả xuống, nghiêm túc đánh giá Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ đầu tiên là sửng sở, lập tức cười to nói, "Tam ca quá lo lắng, khoáng mạch không có xảy ra vấn đề. Ta lần này trở về gia tộc là bị đại trưởng lão ủy thác, có việc bẩm báo tộc trưởng, chỉ có điều tại đường đi xảy ra chút ngoài ý muốn, bị một đám phỉ tu theo dõi, lúc này mới chật vật như vậy trốn về gia tộc." Lý Thu Dạ cũng không đem hỏa mạch tin tức cáo chi hai người, một là chuyện này việc quan hệ gia tộc vận mệnh, người biết càng ít càng tốt. Ai to gan như vậy, dám ở ta Lý gia lãnh địa cản đường ăn cướp? Lý Thu Phong vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng đạo, "Hừ, còn có thể là ai, nhất định là cái kia Dương Vương hai nhà." Lý Thu Lâm hừ lạnh nói. So với Lý Thu Phong, Lý Thu Lâm cũng có vẻ tỉnh táo rất nhiều. Hắn đối với chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc, 2 năm trước, hắn chính là phụ trách từ khoáng mạch hộ tống đỏ sắt đá một thành viên, trong thời gian này không ít lọt vào Dương Vương hai nhà tập kích bày rối. Thẳng đến một lần cuối cùng bản thân bị trọng thương lúc này mới bị thay thế, từ lục thúc Lý Hải Thành bọn người tiếp nhận. "Đại ca ngươi, tam ca, các ngươi hai vị chậm rãi thưởng thức trà, Đêm Thu còn có chuyện quan trọng, liền như vậy cáo từ, chờ lúc rảnh rỗi đang cùng hai vị tụ bên trên một phen." Lý Thu Dạ chắc tay, tiếp đó đứng dậy rời đi. Chương 15, đi ra ngoài lịch luyện chương 15, đi ra ngoài lịch luyện Linh Phong Sơn trên đỉnh núi có một tòa động phủ, tòa động phủ này chính là Lý gia vài chục tòa trong động phủ, linh khí nồng nặc nhất một tòa, chỉ có mỗi đời tộc trưởng mới có tư cách vào ở tu luyện. Chỉ chốc lát, Lý Thu Dạ liền đứng tại tòa động phủ này phía trước. Nhìn xem cửa đá đóng chặt động phủ, Lý Thu Dạ chậm rãi nói, "Tộc trưởng, Đêm Thu đến đây có chuyện quan trọng tương kiến." Trong động phủ đang tại nhắm mắt tính toán Lý Giang Long, nghe được Lý Thu Dạ âm thanh, hơi nghi hoặc một chút, tiếp đó đem cửa đá mở ra. "Đêm Thu, trước tiến đến đây đi." Thanh âm giàn mua từ trong động phủ truyền ra, Lý Thu Dạ chậm rãi đi vào. Trong động phủ tình cảnh cùng động phủ của hắn không khác chút nào, chỉ là linh khí nồng nặc điểm. Một vị tuổi già sức yếu lão giả ngồi ở trên giường đá. "Đêm Thu gặp qua tộc trưởng." Lý Thu Dạ hai tay hợp quyền, túi người hành lễ. Lý Giang Long còn có chút ít buồn bực, nhưng vừa mới nhìn thấy Lý Thu Dạ, trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lời đến khóe miệng lại dừng một chút, "Đêm Thu, ngươi đột phá luyện khí tầng 5." Lý Thu Dạ không chút hoang mang đem trong mỏ quặng tao ngộ rõ ràng mười mươi nói ra, lại như thế nào mượn nhờ hỏa mạch linh khí đột phá đến luyện khí tầng 5, bao quát trở về gia tộc gặp phải tập kích sự tình cũng đã nói đi ra, nhưng hắn duy chỉ có đem xích viêm quả che giấu đi. Lý Giang Long nghe xong, gọi là một cái vừa vui vừa giận. Vui chính là trong mỏ quặng phát hiện nhị giai hỏa mạch, này đối gia tộc tới nói, không thể nghi ngờ là chàng đẩy trời phú quý, nếu như vận dụng thỏa đáng, Lý gia thực lực càng là có thể vượt lên một lần. Huống hồ đầu này hỏa mạch nếu như nộp lên cho tiên tinh môn, thậm chí có thể đổi lấy đến một khóa trúc cơ đan. Nhưng đây chỉ là hạ hạ kế sách, không đến bạn bất đắc dĩ, Lý Giang Long không có này tính toán. Giận là lại có tu sĩ dám can đảm ở Lý gia lãnh địa cướp bóc nhà mình đệ tử, quả thực là không đem Lý gia để vào mắt. Liên quan tới là ai, Lý Giang Long đã đoán được. Tuy nói gần nhất có một nhóm phỉ tu chạy nạn đến Sơn Dương huyện, nhưng những thứ này phỉ tu đều qua lại tại phụ cận phường thị. Dưới mắt chỉ có Dương Vương hai nhà mới có lá gan này. Lý Giang Long trầm giọng nói, "Hỏa mạch căn hệ trọng đại, Đêm Thu ngươi không được hướng người khác nhắc lên bao quát tộc nhân." "Tộc trưởng yên tâm, Đêm Thu biết rõ." Liên quan tới hỏa mạch, Lý Thu Dạ tự nhiên biết trong đó quan hệ lợi hại, cho đến tận này cũng chỉ có người khác biết. Lý Giang Long gật đầu một cái, "Ân, cái này phía tây rộng khoáng mạch ngừng khai thác a. Đến nỗi ngươi cũng không cần đi trấn thủ, ta sẽ thông báo cho tứ trưởng lão tiến đến hiệp trợ đại trưởng lão, vừa bản tứ trưởng lão cũng có thể mượn nhờ hỏa mạch đột phá trung phẩm luyện đan sư. Tại trong tu tiên bách nghệ, quý báo nhất không thể nghi ngờ là luyện đan sư, cũng là khó khăn nhất học được. Luyện đan sư không chỉ cần tiên phú, còn muốn có phong phú linh thạch, linh dược. Hiện nay Lý gia cũng mới bồi dưỡng được một vị, cũng chính là tứ trưởng lão Lý Hải Rơi, đây vẫn là Lý gia hao phí vô số tài nguyên cứng rắn đập ra tới. Lý Hải Rơi kẹt tại nhất giai luyện đan sư chừng 30 năm, lần này mượn nhờ hỏa mạch đột phá đến trung phẩm luyện đan sư, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến nỗi đột phá đến trung phẩm luyện đan sư sau, trong gia tộc đại bộ phận đan dược cũng không cần đến trong phường thị mua sắm, hơn nữa còn có thể vì gia tộc mang đến khả quan linh thạch lợi tức. Là Lý Thu Dạ lên tiếng, hắn đối với chấn không chấn thủ khoáng mạch đồ không quan trọng, hiện tại hắn tu vi vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn cũng không gấp tu luyện. Sau đó, hắn lại đem bên trong túi chứa vật nhị giai pháp khí lấy ra, "Tộc trưởng, đây là ta trong động phủ tìm được nhị giai pháp khí, thỉnh tộc trưởng nhận lấy." Hắn sở dĩ đem kiện pháp khí này nộp lên gia tộc, cũng là xuất phát từ kiện pháp khí này là ở gia tộc trong lãnh địa phát hiện, nên nộp lên gia tộc. Hơn nữa hắn bây giờ pháp lực yếu ớt, còn không cách nào vận dụng nhị giai pháp khí, đặt ở trên thân cũng là một kiện phiền toái khó giải quyết. Lý Giang Long nhìn phía dưới Lý Thu Dạ, khóe miệng mỉm cười, bàn tay không ngừng vừa đi vừa về vuốt râu trắng như tuyết, "Đêm thu ngươi sở trưởng chuyện vì gia tộc cân nhắc, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Vì gia tộc chia sẻ áp lực, vốn là đêm thu chuyện nên làm." Lý Thu Dạ nói. Lý Giang Long gật đầu một cái, "Ngươi trước tiên ở trong tộc tu dưỡng một hồi a. Ngoài ra ta tại gia tộc của ngươi công hơn tăng thêm 500 điểm công hơn, lấy đó ban thưởng." "Đa tạ tộc trưởng." Lý Thu Dạ chắp tay thi lễ nói. Nhưng hắn lập tức lại nói, "Tộc trưởng, đêm thu còn có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" "Cứ nói đừng ngại." Lý Giang Long ngữ khí bình thản nói. "Đêm thu mấy ngày nữa nghĩ ra ngoài gia tộc, tiến đến lịch luyện một phen." "Cái này, có thể nghĩ tốt đến chỗ kia lịch luyện?" Lý Giang Long hơi có vẻ do dự, không có lập tức đồng ý. Lý Thu Dạ lắc đầu, "Tộc tôn tạm thời không biết, bất quá hẳn là ngay tại Thiên Thú Sơn mạch cùng Mực Linh Sơn mạch biên giới khu vực lịch luyện." Lý Thu Dạ đi ra ngoài lịch luyện cũng là nghĩ rất lâu, dưới mắt hắn tu vi tiến không thể tiến, một vị trong núi khổ tu ngược lại sẽ rơi xuống đấu pháp năng lực, từ đầu đến cuối không chiếm được trưởng thành. Huống hồ trên tay hắn còn có một cái trung phẩm pháp khí còn chưa xử lý sạch. Tuy nói chỉ có thể mua một cái 200 khối linh thạch tả hữu, đối với hiện tại hắn tới nói cũng không thiếu điểm này, nhưng người nào lại sẽ ngại nhiều tiền đâu. "Ai, ngươi tất nhiên đã có lòng này, vậy ta cũng không tốt tại quá nhiều khuyên bảo." Lý Giang Long u thở dài, tiếp theo từ trong túi chứa vật móc ra một khối trận bàn, "Trong 2 năm qua, đi qua chúng ta gia tộc hợp lực đã kích xuống, phỉ tu đều trốn trong dãy núi, ngươi chuyến này nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Ngoại trừ phỉ tu, tán tu cũng không thể dễ tin, cái này tu sĩ đều là từ tầng dưới chót sờ soạn lần mò đi lên, thường thường sẽ vì một khối nhỏ tài nguyên tu luyện mà ra tay đánh nhau. Khối này thượng phẩm trận bàn chính là ta tự tay chế, ngươi lại nhận lấy làm dùng để phòng thân. Mọi khi tộc trưởng dựa vào trận pháp nhất đạo, cũng vì gia tộc bổ tiếp không thiếu linh hạch, năm gần đây kể từ tộc trưởng tuổi phát triển, khí huyết bắt đầu suy bại đến nay, cũng rất ít tại luyện chế trận pháp. Nếu không phải là phát hiện quặng sắt mạch, Lý gia bây giờ đã vào được thì không ra được. Khối này trận bàn nghĩ đến chính là tộc trưởng một lần cuối cùng luyện chế." Lý Thu Dạ tiếp nhận trận bàn, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị, "Đa tạ tộc trưởng ban thưởng bảo, đêm thu tự nhiên ghi khắc tộc trưởng dạy bảo." Lý Giang Long vui mừng gật đầu một cái, "Đi xuống đi." Tại tộc trưởng ra hiệu phía dưới, Lý Thu Dạ thối lui ra khỏi động phủ. Chờ Lý Thu Dạ sau khi đi, Lý Giang Long lấy ra tứ trưởng lão truyền âm phủ, phân phó tứ trưởng lão tiến đến quặng sát mạch. Lý Hải Rơi vào tiếp vào truyền âm sau đó, cũng không nhận được rõ ràng nguyên do sự việc, chỉ là tộc trưởng để cho hắn đi một chuyến liền biết. Lý Hải Rơi không dám kinh thường, thu thập một phen, liền đứng dậy rời đi gia tộc. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Giang Long khuôn mặt sắc đột nhiên quyết tâm, chén trà trong tay cũng tại trong bất chi bất giác đã biến thành một mảnh bột mịn. "Ta Lý gia từ trước đến nay cùng người cùng tốt, chưa từng cùng người giao đoán, cái này Dương, Vương hai nhà lại lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước, khắp nơi khó xử ta Lý gia, quả thực là khinh người quá đáng, xem ra ta bộ xương giả này quá lâu chưa hề đi ra hoạt động, thật coi ta Lý gia không người." Nói xong hắn đôi mắt dần dần thâm thúy, một cái kế hoạch trong đầu nổi lên. Ý nghĩ này như cùng ở tại trong đầu của hắn mọc rễ đồng dạng, dần dần lan tràn toàn bộ não hải. Cuối cùng Lý Giang Long tự nhủ, tại ta đại nạn đến trước đó, nên vì hậu bối quét sạch chướng ngại. Rời đi tộc trưởng động phủ sau, Lý Thu Dạ cũng không đội vã trở về động phủ, mà là thẳng đến gia tộc công hơn cắt mà đi. Lý Thu Dạ lúc trước trong chiến đấu, trên người linh vật đã tiêu hao hết, tại lịch luyện phía trước, hắn trước tiên đem tu luyện bổ sung vật liệu một chút. Bây giờ tính cả tộc trưởng vừa cho 500 điểm công hơn, lại thêm trong 2 năm qua chấn thủ khoáng mạch đạt được 70 điểm công hơn, trên tay hắn hết thảy 570 điểm công hơn. Một điểm công hơn có thể từ trong gia tộc hối đoái một cái linh thạch, 570 điểm cũng liền tương đương với 570 khối linh thạch. Đi tới gia tộc công hơn trong cát, hắn đổi 5 viên dưỡng khí đan, 5 viên hồi huyết đan, 5 viên hồi khí đan, 2 tấm trung phẩm công kích phụ lục cùng 100 tấm lá bùa. Hắn hồi đoái những vật này cũng là khảo cứu qua, hết thảy hao tốn 65 khối linh thạch, Lý Thu Dạ cũng vẫn có thể tiếp nhận. Trước khi đi, hắn lại dùng 200 điểm công hơn đổi 200 khối linh thạch. Trở lại động phủ của mình sau, Lý Thu Dạ bắt đầu vẽ khiêng linh cứu đi phủ. Nửa ngày sau, Lý Thu Dạ cuối cùng đem 100 tấm lá bùa toàn bộ dùng xong, hội chế 50 tấm linh phủ, xác suất thành công đã đạt đến 5 thành. Ngoại trừ thường gặp mấy chương linh phủ, lần này hắn không có lựa chọn vẽ độn thổ phù, thay vào đó là đi bội phù. Độn thổ phù đối với luyện khí tầng 5 hắn tới nói lộ ra gần gà rất nhiều, kém xa đi bội phù bây giờ tới. Chương 16, Thanh Đu con cóc chương 16, Thanh Đu con cóc sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thu Dạ ra khỏi sơn môn, hướng về phương bắc Mặc Linh Sơn mạch mà đi. Hắn chuyến này dự định đi trước tính nguy hiểm khá nhỏ Mặc Linh Sơn mạch du lịch một vòng, tiếp theo tại đi tới Linh Thú Sơn mạch. Lý Thu Dạ ngược lại cũng không gấp gáp, thật vất vả rảnh rỗi, hắn tự nhiên phải thật tốt thưởng thức một chút trong núi sắc đẹp. Vì thế hắn cố ý không dùng linh khí gấp rút lên đường, toàn trình đều dựa vào hai chân đi hành tẩu ở sơn lâm dòng sông ở giữa. Trong lúc đó đi mệt tìm một chỗ sơn động nghỉ ngơi, khát liền uống trên lá cây hạ sương. Dọc theo con đường này cũng là hết sức thoải mái. Cứ như vậy, liên tiếp đi nửa tháng có thừa, tại Lý Thu Dạ trong tầm mắt, xuất hiện một mảnh liên miên không dứt sơn mạch. Lý Thu Dạ ngừng chân ngừng mong, hắn còn là lần đầu tiên đi tới Mặc Linh sơn mạch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi cảm thán liên tục. Bởi vì Mặc Linh sơn mạch là yêu tộc lãnh địa, ở đây đã hiếm có tu sĩ qua lại. Lý Thu Dạ tiến vào trong dãy núi, dọc theo con đường này cơ hồ không nhìn thấy bóng người, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy kết bè kết đội tán tu. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lý Thu Dạ sau, vội vàng đi vòng, vừa đi còn bên cạnh cảnh giác nhìn xem Lý Thu Dạ, tựa như là chuột nhìn thấy mèo. Lý Thu Dạ đối với một màn này không cảm thấy kinh ngạc, một chút tu vi thấp tán tu, bình thường chọn kết bạn đi tới trong Mặc Linh sơn mạch tìm kiếm bảo vật. Quan mấy người kia tu vi cao nhất người, bất quá mới luyện khí tầng 4, nhìn thấy hắn cái này luyện khí tầng 5 tu sĩ, tự nhiên muốn lưu cái tâm nhãn, tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Lý Thu Dạ cười khổ một tiếng, lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi lại một đoạn thời gian, Lý Thu Dạ thấy sắc trời đã muộn, định tìm một chỗ nghỉ lại chi địa. Nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt đứng tại một chỗ trên vách đá dựng đứng sơn động. Này sơn động là một cái cấp thấp thiết trảo thần lằn xào huyệt, Lý Thu Dạ thấy vậy thú tu vi không cao, đem hắn đuổi đi sau, chiếm đoạt hang núi này. Thiết trảo thần lằn bị đuổi ra ngoài sau đó, tại phụ cận xào huyệt bồi hồi một vòng, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Liên tiếp trải qua mấy ngày, Lý Thu Dạ một mực tại cái này du đãng, linh vật không tìm được, ngược lại là bị một đám yêu thú cấp thấp khiến cho phiền phức vô cùng. Hôm nay, Lý Thu Dạ vừa chém giết một cái cấp thấp linh vũ kê, trở lại tạm thời cư trú sơn động, sau khi cửa hang vị trí đánh lên một đạo cảnh giới phù, hắn đem linh vũ kê lông vũ loại bỏ xuống, tiếp đó đặt ở trên đống lửa thiêu đốt. Mà hắn lặng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa, chờ đợi linh vũ kê nướng chín. Lý Thu Dạ chuẩn bị qua tối hôm nay, đi tới sơn mạch chỗ sâu chạm thử vật khí. Khu vực bên ngoài có thể sinh sản linh vật chỗ, đã sớm bị tu sĩ chiếu cố liền sợi lông đều không thừa, phàm là có chút thực lực yêu thú cũng không nguyện ý đứng chờ ở ngoài. Tuy nói sơn mạch chỗ sâu yêu thú đông đảo, nhưng Lý Thu Dạ bằng vào linh phủ, chỉ cần không phải cấp 2 yêu thú, hắn có lòng tin có thể đào thoát. Ngay tại hắn nghĩ xuất thần lúc, một cỗ đốt cháy khét chi vị truyền vào xoắn núi. Thảo, nướng cháy. Lý Thu Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đem nướng cháy linh vũ kê cầm lấy, đem nướng cháy bộ phận loại bỏ xuống, đơn giản nhấm nháp một chút, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Ân ai nói cái này gà rán rồi? Cái này gà có thể quá tuyệt rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Thu Dạ rời đi sơn động, qua lại rậm rạp sơn lâm, một đường đi về phía trước 30 km. Ở phía trước của hắn có một khối sâu không thấy đáy ao nước chung quanh là dốc đá vách đá, một đầu thác nước theo vách đá rót vào trong hồ nước. Lý Thu Dạ đứng tại bên cạnh cái ao trên đá lớn, ngửa khoảng không nhìn ra xa. Hắn bây giờ đã ở vào Mặc Linh sơn mạch chỗ sâu, vốn định tại cái này chỉnh đốn một phen. Nhưng vào lúc này, ao nước ở giữa đột nhiên bốc lên bạch khí. Lý Thu Dạ nhìn xuống dưới, chỉ thấy một quả đầu lâu khổng lồ nhô ra mặt nước. Con ngươi màu bích lục trừng trừng nhìn chằm chằm phía trên Lý Thu Dạ, giống như là coi hắn là làm xâm nhập lãnh địa con mồi. Chỉ nghe phanh một tiếng, mặt nước bọt nước lan lộn, một cái thân thể khổng lồ đưa ra mặt nước, từ giữa không trung nhảy xuống. Con thú này một thân màu xanh biếc làn da, phần lưng mọc đầy tất cả lớn nhỏ bọc mủ, rõ ràng là một cái như châu nước kích cỡ tương đương góc. Thanh đũ thiểm thử. Thấy rõ con thú này bộ dáng, Lý Thu Dạ hô to một tiếng, trong nháy mắt nhảy ra vài trăm mét có hơn, lấy ra phong linh đao để ngang trước ngực. Thanh đũ thiểm thử thật không đơn giản, tuy nói đây chỉ là nhất giai yêu thú cấp trùng, nhưng nó phía sau lưng bọc mủ bên trong thế nhưng là có kịch độc, một khi nhiễm phải, độc tố sẽ theo kinh mạch ăn mòn đan điền linh khí, có thể để cho tu sĩ trong thời gian ngắn không nhấc lên được pháp lực. Thanh đũ thiểm thử trông thấy Lý Thu Dạ trốn xa, nhưng không có tính toán bỏ qua cho hắn. Chỉ thấy con thú này mở ra miệng động, một đầu thật dài đầu lưỡi bắn ra. Lý Thu Dạ biểu lộ nghiêm trọng, nếu như bị đầu lưỡi này cuốn lên, chỉ sợ ngay cả mang theo hắn đều sẽ cùng một chỗ cho nuốt vào trong bụng. Đến lúc đó, mặc cho hắn bằng mọi cách dây rủa cũng không trốn thoát được, trở thành yêu thú trong miệng một đạo mỹ thực. Lý do an toàn, hắn ở trên người dán một trương tật hành phù. Tại đầu lưỡi đưa tới trong nháy mắt, có tật hành phù gia trì, hắn dễ dàng nghiêng người né tránh. Sau đó hắn trường kiếm bung lên, đem yêu thú đầu lưỡi găm trên mặt đất. Thanh đu thiểm thư bị đau, muốn thu hồi đầu lưỡi, trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau để cho hắn phát ra trận trận gào thét. Bất quá con thú này cũng là quả quyết, một cái dùng sức liền đem đầu lưỡi kéo tới, treo ở tại bên miệng, tựa như lưới rắn đồng dạng. Lý Thu Dạ nhìn một người, trong lòng bàn tay ngưng kết một đoàn thanh quang, thi triển ra một đằng thuật, trong nháy mắt vụn mặt sợi đằng từ trong lòng bàn tay mãnh liệt tuôn ra, đem thanh đu thiểm thử từng vòng quấn quanh trở thành một đoàn bánh trưng. Thấy vậy, Lý Thu Dạ mừng rỡ trong lòng, bên hông linh quang lóe lên, ngón tay kẹp lấy một tấm trung phẩm nổ tung phủ, đang muốn cho thanh đu thiểm thử một kích cuối cùng lúc. Đúng lúc này, quấn quanh lấy thanh đu thiểm thử sợi đằng, lại tại bây giờ trở nên khô héo, hư thối. Sau một khắc, sợi đằng bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Vành! Một tiếng vang dội, thanh đu thiểm thử phá vỡ một đằng thuật gò bó, trên lưng bọc mủ càng là chạy ra màu xanh lá cây nọc độc, cũng chính là nọc độc này mới đưa hắn một đằng thuật ăn mòn. Nguy rồi! Thanh đu thiểm thử nọc độc có thể ăn mòn linh khí, ta như thế nào đem cái này quên? Nghĩ đến chỗ này chuyện, Lý Thu Dạ cảm thấy ảo não. Thanh đu thiểm thử tránh thoát gò bó sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ khí, thân thể khổng lồ của nó hướng xuống để ép, hai bên quai hàm càng là không ngừng co vào. Lý Thu Dạ thấy tình huống không đúng, con thú này dường như đang ẩn nhượng cái gì. Hắn lúc này đem pháp lực rót vào trong phong linh đao, sau đó bàn tay vỗ chuôi đao. Phong linh đao hóa trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, mục tiêu trực chỉ thanh đũ thiểm từ đầu. Ngay tại lúc Lý Thu Dạ cho là con thú này chắc chắn phải chết thời điểm, Thanh U Thiểm Thư mở ra miệng rộng, quanh thân khí thế lập tức tăng mạnh, một cỗ kinh người sóng âm theo nó trong miệng phát ra, toàn bộ sơn lâm cũng theo đó run lên, phong linh đao tại tiếng gầm trùng kích vào, thân đao không ngừng run, giữ vững được một hồi, liền bị đánh bay đến trên không, không biết đánh rơi nơi nào. Mà Lý Thu Dạ tức thì bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, thẳng đến đâm vào một khỏa trên đá lớn, mới ngừng lại được. Lý Thu Dạ kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi theo khỏe miệng đổ ra. Một tay chống đất, một cái tay che ngực, chậm rãi đứng lên. Thật mạnh. Chương 17, chém giết thanh thú con cóc chương 17, chém giết thanh thú con cóc. Lý Thu Dạ không nghĩ tới con thú này sẽ như vậy khó chơi, trà sát máu trên khóe miệng, chỉ thấy hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một khối trận bản. Khối này trận bản chính là thượng phẩm công kích trận pháp hợp nguyên kiếm trận là tộc trưởng bản cho hắn dùng để phòng thân cái kia một kiện. Trận này từ đến trong tay hắn vẫn chưa từng dùng qua, không nghĩ tới hôm nay vừa tiến vào Mặc Linh Sơn mạch lại đụng phải hung hãn như vậy yêu thú. Dưới mắt vừa bận thử một chút, trận pháp này uy lực như thế nào? Đem trận bản nâng đỡ tại trên bàn tay, Lý Thu Dạ điều động bên trong đan điền pháp lực rót vào trong đó. Trên trận bàn lập tức linh quang đại thịnh, bốn cái tiểu kỳ trôi nổi tại trận bàn phía trên, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Đi. Cái này bốn cái tiểu kỳ trong nháy mắt bắn ra, trên không trung sôi trào một vòng, thân hình tăng vọt gấp mấy lần. Thanh Du Thiểm Thư cái nào gặp qua loại chiến trận này, tại trận kỳ bay tới trong nháy mắt, nó còn nghĩ dựa vào sóng âm đem trận kỳ đánh bay. Nhưng cái này bốn cái trận kỳ tại Lý Thu Dạ dưới thao túng, tránh đi tiếng gầm, hướng về trên không lướt tới. Sau đó cái này bốn cái trận kỳ từ Thanh Du Thiểm Thư đỉnh đầu rơi xuống, dùng cái này thú làm trung tâm, vươn vàng cắm ở bốn phía trên mặt đất. Sau một khắc, trận kỳ bên trong bộ phát ra một cỗ cấm chế, chỉ thấy từng viên kiếm nhỏ màu vàng kim từ trong trận kỳ khuyết tán ra. Cùng cái này bốn cái trận kỳ liên thành một tòa kiếm trận, đem Thanh Vũ Thiểm Thử đoàn đoàn bao vây, không lưu một tia khe hở. Cho đến lúc này, cách ly khỏi thế giới bên ngoài Thanh Vũ Thiểm Thử, thật tình không biết đã đại họa lâm đầu, còn hung hăng ở trong trận mạnh mẽ đâm tới, lại bị kiếm khí bức lui. Một phen giày vò xuống, cho dù là thịt của yêu thú thân ở cường hãn, trên thân cũng là bị kiếm khí vạch ra từng đạo vết máu. Nói cho cùng, cái này Thanh Vũ Thiểm Thử bất quá là yêu thú cấp 1, làm việc quy tắc hoàn toàn là dựa vào bản năng điều động, chỉ có một thân hung tính, mà không một tia linh trí. Không giống nhân tộc tu sĩ đồng dạng, biết được suy xét đấu pháp lưu kế. Lý Thu Dạ tiếp tục gia tăng thôi động trận pháp cường độ, hơn nữa khống chế trận kỳ hướng yêu thú công kích. Hợp nguyên kiếm trận đột nhiên uy thế tăng mạnh, trận pháp ngưng tụ kiếm khí hướng trong trận Thanh Vũ Thiểm Thử đâm tới. Lăng liệt kiếm khí ở trong trận tùy ý tán loạn, giống như mãnh liệt cương phong, con thú này bị đánh không hề có lực hoàn thủ, lại lui không thể lui, chỉ có thể phát ra vô lực gào thét, phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng bất lực. Sau một canh giờ, Thanh Vũ Thiểm Thử máu me khắp người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặc cho kiếm khí xuyên thấu thân thể của nó, không phát ra được một tia âm thanh. Thấy thế, Lý Thu Dạ đình chỉ hướng về trong trận bàn đưa vào pháp lực. Không có pháp lực treo chống, kiếm khí một trận biến mất không thấy gì nữa, mà bốn cái trận kỳ đang xoay tròn một vòng sau, liền chui vào trong trận bàn. Lý Thu Dạ đem trận bàn thu hồi chữ vật, hướng về Thanh Vũ Thiểm Thử đi đến, khi hắn tiếp cận, thấy vậy thú còn có hô hấp, lại lấy ra một kiện truy pháp khí. Kiện pháp khí này vẫn là trước đây phản sát phỉ tu lúc tịch thu được, bởi vì lo lắng bị người khác nhận ra, Lý Thu Dạ cũng liền một mực đặt ở trong túi chứa vật, không dám tùy tiện gặp người. Sau đó, hắn một truy rơi xuống, phanh một tiếng, Thanh Vũ Thiểm Thử đầu bị nện nát nhừ. Đến nước này khổ chiến kết thúc, lấy Lý Thu Dạ thắng lợi chấm dứt. Lý Thu Dạ không gấp xử lý yêu thú thi thể, hắn đầu tiên là ở chung quanh trong cây cối, tìm được bị đánh bay ra ngoài phong linh đao, tại trở về yêu thú bên cạnh thi thể. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, bắt đầu đem Thanh Vũ Thiểm Thử phía sau lưng bọc mủ bên trong nọc độc chen vào trong bình. Trên thân Thanh Vũ Thiểm Thử đáng giá nhất bộ vị chính là trong sau lưng bọc mủ nọc độc, không chỉ có thể dùng đến ám toán người khác, cũng có thể dùng tại luyện chế giải độc đan. Bởi vậy, chịu đủ độc tu cùng luyện đan sư truy phủng, có thể nói là thiết yếu lương vương. Nọc độc bị yêu thú dùng hết đại bộ phận, còn thừa lại không nhiều, cũng liền nửa bình dạng này, Lý Thu Dạ coi như hài lòng. Đem nửa bình nọc độc thu vào trong túi trữ vật, Lý Thu Dạ lại xử lý lên còn lại yêu thú thi thể, quá trình này nhất định phải nhanh. Vừa rồi tiếng đánh nhau đã khiến cho động tĩnh không nhỏ, đoán chừng không lâu yêu thú liền sẽ nghe mùi máu tươi tìm tới. Lý Thu Dạ lột bỏ Thanh Vũ Thiểm Thử hoàn chỉnh một miếng ra, lại rút ra gân cốt, những thứ này đều có thể dùng để luyện chế pháp khí. Còn lại huyết nục chỉ là ẩn chứa một điểm linh lực, không có bao nhiêu tác dụng. Nếu là đặt ở bình thường, Lý Thu Dạ chắc chắn mang ở trên người, nướng bên trên một nướng. Nhưng dưới mắt, đây cũng không phải là cái sáng suốt lựa chọn. Làm xong đây hết thảy, Lý Thu Dạ liền rời đi ở đây. Ngay tại hắn đi không lâu sau, hai cái đê giai yêu thú nghe hương vị, rất nhanh liền tìm được ở đây, bọn chúng vì tranh đoạt khối này huyết nục ra tay đánh nhau. Đột nhiên, một thanh phi kiếm từ đằng xa đánh tới, trong nháy mắt xuyên thấu cái này hai cái yêu thú đầu. Tiếp đó, chỉ thấy một nam một nữ từ đằng xa chạy như bay đến, nữ dáng người uyển chuyển, người mặc tử sam váy dài, đầu đội một tầm diện xa, nam là một ông lão bộ dáng, người mặc áo gai trường bào, nếu là Lý Thu Dạ nhìn thấy người này mà nói, nhất định có thể một mắt nhận ra. Lão giả này mới vừa đến tới, liền đội vàng chạy đến bị Lý Thu Dạ rút gân lột ra Thanh Vũ Thiểm Thử bên cạnh thi thể. Hắn vô đuổi, có chút tức giận, nguy rồi. Chúng ta tới chậm, có người so với chúng ta trước một bước lấy đi nọc độc. Áo tím nữ tu nghe xong, nhíu đôi mi thanh tú, quan yêu thú này thi thể mới mẹ trình độ, hẳn là vừa bị chém giết không lâu, chúng ta bây giờ đuổi theo, có lẽ còn có thể đuổi kịp người kia. Tiên tử nhưng có truy tung chi vật. Áo gai lão đạo chắc tay. Không dối gạt đạo hữu, tiểu nữ tử ở đây thật có một vật. Áo tím nữ tu khẽ mỉm cười một cái. A, tiên tử có thể hay không cáo chi? Áo gai lão đạo nghe xong, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Áo tím nữ tu gặp áo gai lão đạo đội vàng, cũng sẽ không nhiều lời, nhìn về phía bên hông hai cái túi, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái trong đó, hưu một tiếng, một cái xinh xắn màu trắng tiểu điêu từ túi bên trong bọn kéo ra ngoài. Vừa mới phóng xuất, cái này tiểu điêu liền bắt đầu bốn phía khóc lóc om sòm đùa giỡn, lộ ra hưng phấn dị thường. Áo tím nữ tu đem tiểu điêu gọi đến tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái này tiểu điêu đầu, này trồn tên là Bạch Nguyên Điêu, bởi vì khứu giác linh mẫn, thường dùng tại truy tung tầm bảo chi dụng, ta cũng vừa vặn nuôi một cái. Áo gai lão giả gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo, miễn cho chậm đuổi không kịp. Áo tím nữ tu khẽ gật đầu, một đạo chỉ lệnh truyền vào Bạch Nguyên Điêu trong đầu, chỉ thấy vậy trồn cái mũi trong không khí hít hà. Tiếp lấy, thẳng đến Lý Thu Dạ rời đi phương hướng mà đi. Thấy thế, hai người theo sát lấy Bạch Nguyên Điêu đằng sau. Rời đi về sau, Lý Thu Dạ nuốt vào một cái hồi khí đan, hướng về sơn mạch ngoại vi bỏ chạy. Cùng điêu thú một phen dưới chém giết tới, không chỉ pháp lực tiêu hao quá nhiều, ngay cả chỗ nương thân cũng không có tìm được. Lý Thu Dạ lẻ loi một mình, dưới tình huống không cái gì phòng bị, cũng không dám ngủ ngoài trời tại cái này dã ngoại hoang vu. Dưới mắt sắc trời đã tối, cái này Mặc Linh Sơn mạch chỗ sâu yêu thú đông đảo, chỉ là tại trở về trên đường liền gặp mấy cái. Trong đó cũng không thiếu khuyết cao gia yêu thú, cái này khiến ta Lý Thu Dạ tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng, cũng may con yêu thú này vừa mới ăn no, đối với Lý Thu Dạ không có hứng thú, liếc mắt nhìn liền rời đi. Lý Thu Dạ thở dài một hơi, tiếp tục hướng về sơn mạch ngoại vi chạy đi. Sau một nén nhang, Lý Thu Dạ về tới sơn mạch ngoại vi trong sơn động, tại cửa hang vị trí đánh lên một tấm cảnh cáo phủ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Thu Dạ hơi an tâm đứng lên, đem phong linh đao cắm ở bệ đá một bên trên mặt đất, tiếp đó hắn khoanh chân ngồi ở trên bệ đá, nhắm mắt ngưng thần khôi phục pháp lực. Mà cách hắn 10 km bên ngoài, đang có hai người một thú thân ảnh, đang nhanh chóng chạy nhanh. Chương 18, người quen chương 18, người quen chỉ chốc lát hai người này xuất hiện ở Lý Thu Dạ sống trước sơn động. Áo tím nữ tu cùng ma ý lão giả liếc nhau, đều là hiểu rồi lẫn nhau ý tứ, song song gật đầu không nói. Sau đó, chỉ thấy hai người này tung người một cái, rơi vào trên vách đá cửa hang. Đúng lúc này, cửa động cảnh giới phù vang một tiếng, phát ra cực lớn vang vọng. Xếp bằng ở trên thạch đài Lý Thu Dạ hai mắt đột nhiên vừa mở, nhấc lên một bên phong linh đao. Kể từ hắn chém giết thanh lũ thiểm thử đi qua, cái này phong linh đao liền sẽ không có thu vào trong chữ vật, vì chính là đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ, hảo kịp thời làm ra ngăn cản. Đứng dậy nhìn về phía cửa động hai bóng người, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, cái này tối lửa tắt đèn, đến tại hạ trô nương thân có gì muốn làm? Bởi vì sắc trời quá mờ, Lý Thu Dạ cũng không thấy rõ ràng hai người này bộ dáng, từ trên người hai người này khí tức có thể đại khái đánh giá ra, lao đạo tu vi tại luyện khí 7 tầng. Mà nữ tử áo tím tu vi càng là đạt tới luyện khí 6 tầng viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể đột phá luyện khí hậu kỳ. Mà hắn chân trước vừa trở lại sơn động, chân sau liền bị hai người này xâm nhập, Lý Thu Dạ nơi nào còn không thể biết rõ, hắn đây là bị người theo dõi. Nghĩ tới đây, Lý Thu Dạ không khỏi khẩn trương lên. Ma Y lão đạo biết bại lộ, nhưng hắn vẫn cũng không hốt hoảng, chỉ nghe hắn chậm gì gì nói, ha ha. Đạo hữu thế nhưng là để cho lão phu dễ tìm a. A. Hai vị đạo hữu xem ra là vì đặc biệt đến tìm tại hạ phiền phức sao? Lý Thu Dạ nói xong lông mày nhíu một cái tay mang tại sau lưng, trên tay hắn còn cầm một khối trận bàn. Đạo hữu không nên hiểu lầm, tiểu nữ tử hai người đến đây chỉ là vì trên người đạo hữu một vật, cũng không nghĩ tới lấy đi đạo hữu tính mệnh. Nếu là đạo hữu không xứng mà nói, tiểu nữ tử không thể làm gì khác hơn là nói xong nữ tử áo tím một đôi mắt vượng đột nhiên trở nên lăng lệ. Lấy đi một vật. Lý Thu Dạ tự lẩm bẩm. Hắn bất quá mới tiến vào Mặc Linh Sơn mạch mấy ngày, lại có bảo vật gì có thể bị người nhớ thương đâu? Dưới mắt trên người hắn có thể xương tụng bảo vật, đơn giản chính là cái này thượng phẩm trận pháp hợp nguyên kiếm trận. Nhưng trận này hắn chỉ dùng một lần, vẫn là tại chém giết thanh lũ thiểm thứ lúc dùng đến. Trừ cái đó ra, hắn tại không có hướng người ngoài trước mặt hiện lộ ra. Lý Thu Dạ vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, dứt khoát nhìn về phía nữ tử áo tím hỏi, không biết tiên tử là vừa ý trên thân thể tại hạ cái nào kiện bảo vật. Không ngại nói ra, chỉ cần là tại hạ đủ khả năng bên trong, ta tự nhiên nguyện ý tặng cho tiên tử, cũng tốt đẩy cái thuận nước dòng thuyền. Nói ra những lời ấy, Lý Thu Dạ cũng là bất đắc dĩ, dưới mắt hai người này tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Nếu muốn là đánh nhau, hắn bằng vào một tòa thượng phẩm trận pháp phần thắng cũng không quá lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không có chỗ thương lượng, Lý Thu Dạ lúc này mới ra hạ sách này. Nữ tử áo tím nghe vậy, hé miệng yêu kiều cười, hạ thấp người thi lễ nói, đạo hữu thật đúng là dễ quên, hôm nay vừa chém giết một đầu thanh lũ thiểm thử, tại sao còn không đi qua một đêm, liền quên không còn chút nào. Nghe nói như thế, Lý Thu Dạ lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thần kinh căng thẳng cũng hòa hoãn rất nhiều. Nguyên bản Lý Thu Dạ còn tưởng rằng hai người này là ham trên người hắn bảo vật. Nghe được nữ tử áo tím lời nói này, hắn giờ mới hiểu được, hai người này là vì thanh lũ thiểm thử mà đến. Mà thanh lũ thiểm thử gân cốt cơ hồ cùng với những cái khác yêu thú so sánh, trên cơ bản không có nhô ra chi dụng. Dưới mắt cũng chỉ có thanh lũ thiểm thử nọc độc mới có thể để cho người cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến nguyên do trong đó sau đó, Lý Thu Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nữ tử áo tím hai người, không dối gạt hai vị đạo hữu, cái này thanh lũ thiểm thử đúng là tại hạ chém giết, hơn nữa nọc độc cũng tại trong tay của ta, chắc hẳn hai vị đạo hữu chính là vì vật này mà đến a. Hắn sở dĩ thoải mái thừa nhận, cũng là bởi vì hai người này có thể xa xăm đuổi kịp hắn, chắc hẳn trên thân cũng là có truy tung chi vật, hắn muốn phủ nhận cũng không quá thực tế. Tại một cái, chính là hai người này tu vi quá cao, hắn bây giờ còn không thể chơi bảo. Ma Y lão giả đáp lại nói, chính là lão phu bây giờ chỉ kém một vị này chủ dược, đang tìm nhiều ngày không có kết quả, đi qua nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, rồi mới từ một vị đạo hữu trong miệng thu được thanh lũ thiểm thử dấu vết. vốn định tiến đến chém giết con thú này, gỡ xuống nọc độc dùng để luyện chế một lò giải độc đan, nhưng chưa từng nghĩ bị ngươi đi trước một bước, nếu là đạo hữu nguyện ý nhường cho, đương nhiên lão phu cũng sẽ không lấy không đạo hữu khổ cực đạt được chi vật, tự sẽ dùng đồng giá đối với linh vật trao đổi. Nghe đến đó, Lý Thu Dạ đại khái hiểu được, hai người này tới đây, chỉ là đơn thuần vì trao đổi trên người hắn thanh lưu thiểm thư nọc độc cũng không có phải qua làm khó thêm hắn ý tứ. Đến nỗi, lão đạo này muốn luyện chế giải độc đan dùng nơi nào, Lý Thu Dạ không có hứng thú. Tất nhiên hai vị đạo hữu có này thành ý, vật này tại hạ cầm trong tay cũng vô dụng, cái kia không ngại đi vào ngồi một chút, thương lượng một phen. Lý Thu Dạ nói xong tay áo vung lên, nhóm lửa trên đất vật liệu gỗ. Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng sân động, lúc này ba người ở giữa không khí cũng hòa hoãn không thiếu. Ma Y lão đạo cùng nữ tử áo tím khẽ gật đầu, đi về phía trước vào trong động phủ. Lý Thu Dạ nhìn về phía nữ tử áo tím, thấy vậy nữ tuổi còn trẻ tu vi liền cao như vậy, chắc là xuất từ đại gia tộc, hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lúc nhìn về phía Ma Y lão đạo, ánh mắt hai người vừa vặn đụng vào nhau, thấy rõ riêng phần mình diện mạo sau, hai người cơ hồ cùng nhau lên tiếng. Là ngươi, là ngươi. Lý Thu Dạ khẽ miệng giật một cái, lão đạo này chính là hai năm trước tại Sơn Dương phòng thị hàng vỉa hè khu bán đan dược lão giả, trước đây hắn từ lão đạo này trên tay mua mấy cái đan dược, cho nên đối với người này ấn tượng vẫn còn khắc sâu. Còn nhớ rõ hắn lúc gần đi, lão đạo này còn gọi hắn nhiều chiếu cố, không nghĩ tới mấy năm không có đi, lão đạo này lại tìm tới cửa. Nữ tử áo tím nhìn xem Lý Thu Dạ hai người biểu lộ biến hóa vi diệu, lập tức hiểu xỉu miệng yêu kiều cười, trêu ghẹo nói, như thế nào? Trương đạo hữu cùng vị đạo hữu này chẳng lẽ vẫn là người quen không thành Ma Ý? Lão đạo nghe xong, ngượng ngùng nói, tiên tử thực không dám giấu giếm, ta mấy năm trước tại Sơn Dương trong phường thị bán đan dược, đúng lúc gặp vị đạo hữu này tại lao phu trong gian hàng mua mấy cái, nói đến cũng là trùng hợp. Nói xong, Ma Y lão đạo lại đối Lý Thu Dạ chắp tay nói, hôm nay không khéo quấy rầy đạo hữu nghỉ ngơi, quả nhiên là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, mong rằng đạo hữu chớ trách. Lý Thu Dạ đem trận bàn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thu vào trong túi trữ vật. Tiếp đó hai tay hợp quyền, đáp lễ lại, khoe miệng lại cười nói, nơi nào? Nơi nào? Người ta ba người hôm nay tương kiến, cũng coi như là tương kiến như cũ, tại hạ ở đây còn có chút linh trà, nếu là hai vị đạo hữu không chê, liền thỉnh tới phẩm bên trên một ly. Nói xong, Lý Thu Dạ lấy ra một bộ đồ uống trà, đem hôm đó Lý Thu Xanh tặng cho linh trà đổ vào trong ấm trà, tiếp lấy đặt ở trên tuổi lửa pha nấu. Tiểu nữ tử kia cung kính không bằng tuân mệnh. Nữ tử áo tím cười nhạt một tiếng, xê dịch bước loạn choạng, chậm rãi đi đến. Đạo hữu nhiệt tình mời, lão phu sao dám ghét bỏ Ma Y lão giả, nhưng là cười lớn một tiếng, sải bước bước đi qua. Chương 19, Trùng Mạch Đan. Chương 19, Trùng Mạch Đan. Ba người riêng phần mình lấy ra một khối bồ đoàn, ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, đang chờ đợi nước trà ngâm nở quá trình bên trong, ba người nói chuyện với nhau một hồi, Lý Thu Dạ lúc này mới biết được hai người này cũng là gặp nước huyện tu sĩ. Chỉ chốc lát, trong ấm trà nước trà liền bị đại hỏa đun sôi ra, bốc lên bừng bừng nhiệt khí, một cỗ hương trà cùng không khí phối hợp lại với nhau. Thấy thế, Lý Thu Dạ vội vàng đem nước trà đổ vào ba cái trong chén, đem chén trà đưa cho hai người, đồng thời ra dấu một cái. Thỉnh. Hai người này tiếp nhận chén trà, hướng về phía Lý Thu Dạ gật đầu một cái, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chờ một chén nước trà vào bụng sau, Lý Thu Dạ chậm rãi nói, tại hạ Lý Khâu, xin hỏi hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Lão phu họ Trương, bất quá là tán tu, đến nỗi tên không đề cập tới cũng được Ma Y lão đạo đánh một cái liếc mắt đại khái. Lý Thu Dạ gặp lão đạo không muốn lộ ra quá nhiều, cũng bất quá nhiều truy vấn, dù sao đi ra ngoài bên ngoài lưu cái tâm nhãn chuẩn không tệ. Huống chi hắn tên bây giờ cũng là tạm thời biên ra. Nguyên lai là Trương đạo hữu, Tân Sẽ. Tân Sẽ. Lý Thu Dạ cười chắp tay. Tiếp đó hắn lại nhìn về phía nữ tử áo tím, vị tiên tử này tiểu nữ tử Giang Giao. Nguyên lai là Giang tiên tử, thất kính. Thất kính. Lý Thu Dạ mở miệng cười nói. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, tiếng cười im bặt mà dừng. Chờ đã. Nàng này xuất từ gặp nước huyện, lại họ Giang. Chẳng lẽ, nàng này chẳng lẽ là Giang gia tu sĩ? Gặp nước huyện cùng Sơn Dương huyện cùng thuộc tại Giang Lưu quận, nhưng không giống với Sơn Dương huyện chính là, gặp nước huyện thực lực tổng hợp muốn so Sơn Dương huyện lớn bên trên không thiếu. Sơn Dương huyện tổng cộng có tam đại trúc cơ gia tộc trưởng khống, hết thể 14 vị trúc cơ tu sĩ, trong đó Chu gia chiếm giữ 2 vị. Gặp nước huyện thế lực cũng không giống nhau, cái này một huyện chi địa chỉ có một cái trúc cơ gia tộc, mà sở hữu gặp nước một huyện chi địa trúc cơ gia tộc chính là Giang gia. Giang gia trúc cơ tu sĩ tổng cộng có 5 vị, là Giang Lưu quận bên trong đáng mặt thế lực lớn nhất. Mặt khác Giang Lưu quận bên trong lớn nhất phường thị chính là ở vào gặp nước huyện gặp nước phường thị. Quan nàng này tuổi không qua cùng hắn tương tự liền có tu vi như vậy, cũng chỉ có giống Giang gia thế lực như vậy mới có thể bồi dưỡng được tới. Nghĩ tới đây, Lý Thu Dạ mở miệng hỏi, Giang tiên tử thế nhưng là xuất từ gặp nước huyện Giang gia tu sĩ. Lý đạo hữu thật đúng là thông minh, chỉ bằng dăm ba câu liền có thể đoán ra tiểu nữ tử sau lưng gia tộc. Giang Giao mỉm cười. Nàng này nói rất mịt mờ, không có phủ nhận, chỉ là nói ra lập lờ nước đôi hai câu nói, xem như thừa nhận Giang gia tu sĩ. Lý Thu Dạ trong lòng thầm nghĩ, quả thật là Giang gia tu sĩ. Tán gẫu một hồi, ba người cũng riêng phần mình đơn giản hiểu rõ đối phương, cũng nên cắt vào chính đề. Thấy vậy, Lý Thu Dạ nhìn về phía Trương lão đạo, vô bên hồng, đem một cái bình nhỏ đưa tới. Trương đạo hữu mời xem, đây cũng là thanh lũ thiểm thư nọc độc. Trương lão đạo tiếp nhận cái bình, nâng ở trong lòng bàn tay, mở nắp bình ra liếc mắt nhìn. Chỉ thấy, trong cái chai này được lấy nửa bình màu xanh biếc đậm đặc chất lỏng. Trương lão đạo thận trọng đổ ra một giọt, đặt ở đầu ngón tay xoa nắn, sau đó lại đặt ở chóp mũi người một cái. Không tệ, đây chính là thanh lũ thiểm thư nọc độc, đa tạ đạo hữu nhường cho. Nói xong, hắn lại từ tay áo bên trong lấy ra một túi linh thạch. cái này nửa bình thanh ưu thiểm thư nọc độc, lão phu dùng 25 khỏa linh thạch đổi lấy, Lý đạo hữu ý như thế nào? Lý Thu Dạ nghe vậy khoát tay áo, mỉm cười nói, Trương đạo hữu chớ có khách khí, loại độc này là tại hạ đưa cho hai vị, coi như là kết một thiện duyên. Lý Thu Dạ sở dĩ không thu lấy mặc cho phí tổn, cũng là xuất phát từ mấy loại nguyên nhân. Một là loại độc này đối với hắn chính xác vô dụng, nhiều lắm thì mua đổi thành linh thạch, mà chút linh thạch này Lý Thu Dạ cũng không để ý. Hai là hai người này cũng không giống là làm nhiều việc các người, bằng không sao có thể cùng như bây giờ cùng hắn chuyện phiếm, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã động thủ cưỡng đoạt. Lý Thu Dạ dứt khoát giúp người hoàn thành ước vọng, đem cái này nửa bình ngọc độc tặng cho cái này hai cũng tốt kết một cái nhân tình, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, nhiều kết giao bằng hữu dù sao cũng so tăng thêm một cái địch nhân tốt hơn nhiều lắm. Vạn nhất ngày nào đó có việc cầu viện hai người này, chắc hẳn hai người này lo ngại mặt mũi cũng biết ra tay giúp chuyện, nhưng nếu là vượt qua phạm vi năng lực của bọn nó, không đáp ứng, Lý Thu Dạ cũng sẽ không trách tội hai bọn họ. Tất tận ân tình vật này đối với tu tiên giả tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, có thể nhớ kỹ phần nhân tình này cũng là cho lớn lao mặt mũi. Tất nhiên đạo hữu như thế hào phóng, vậy lao phu cũng không tốt đang làm chối tử, miễn cho cô phụ đạo hữu hảo ý. Trương lão đạo chắc tay, đem cái này một túi linh thạch lại thu hồi trong tay áo. Lý Thu Dạ gật đầu một cái. Chuyện này đã xong, hai vị đạo hữu nhưng tại động phủ này trung tiểu hơi thở phút chốc, chờ hừng đông thời gian hai vị đạo hữu liền tự động rời đi à. Trương lão đạo gật đầu nói, lão phu đang có ý đó. Đúng lúc này, nữ tử áo tím nhãn châu xoay động tới gần Trương lão đạo, nói một câu nói. Thanh âm này yếu ớt muốt đều, Lý Thu Dạ không nghe rõ ràng nói cái gì. Chỉ nhìn thấy, Trương lão đạo nghe xong, lông mày nhíu một cái, cũng là nhỏ giọng trả lời, để cho cái này Lý đạo hữu gia nhập vào cũng không phải không thể, chỉ là thu hoạch làm sao phân phối. Trương đạo hữu đột phá trung phẩm luyện đan sư đã qua hơn một năm, chẳng lẽ một lò ba viên đan dược còn không luyện chế được sao? Huống hồ động phủ này bên trong nữ tử áo tím giống như cười mà không phải cười nói. Trương lão đạo nghe xong, đành phải lúng túng nở nụ cười, ha ha. Lão phu cố hết sức giấu giếm, xem ra vẫn là không có giấu giếm được tiên tử pháp nhãn. Cũng được chuyến này thêm một người cũng không sao. Lý Thu Dạ nhìn xem châu đầu ghé hai, lập tức nghi ngờ nói, như thế nào? Hai vị đạo hữu có gì không ổn sao? Nói xong hắn nhìn về phía hai người này. Tại hắn trong ánh mắt nghi hoặc, Trương lão đạo chậm rãi mở miệng, Lý đạo hữu không nên hiểu lầm, thứ không dám giấu giếm. Lão phu có một cái chuyện tốt muốn cùng đạo hữu thương lượng một chút, không biết đạo hữu có thể hay không đồng ý. Chuyện tốt? Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, chuyện này không xác định tình huống, hay là trước không vội đáp ứng cho thỏa đáng. Sau đó, hắn hỏi, "A, đạo hữu nói tới chuyện tốt là loại kia chuyện tốt?" Không ngại nói ra, tại hạ dễ làm phân biệt hung hiểm. Trương lão đạo gật đầu nói, "Đạo hữu nhưng biết trùng mạch đan." Trùng mạch đan tại hạ tự nhiên biết, chẳng lẽ đạo hữu trong miệng chuyện tốt chính là đan này? Lý Thu Dạ nghi vấn hỏi. Trùng mạch đan là nhất giai trung phẩm đan dược. Nếu là luyện khí trung kỳ tu sĩ bên trong đan điền pháp lực rèn luyện viên mãn thời điểm, phục dụng đan này có thể trợ đột phá cảnh giới chi dụng. Nhưng phải chú ý là, trùng mạch đan không thể dùng tại luyện khí trung kỳ tu sĩ đột phá luyện khí hậu kỳ chi dụng. Lý đạo hưu nói không sai, chuyến này ta cùng với Giang tiên tử ngẫu nhiên nhận được một khối trúc cơ động phủ địa đồ, tòa động phủ này vốn là một vị trúc cơ tiền bối, bởi vì trăm năm trước thú triều phát sinh, vị này trúc cơ tiền bối bất hạnh chết trận, về sau tính cả động phủ cũng bị yêu thú chiếm lĩnh. Nguyên bản ta hai người ước hẹn tiến đến tìm đòi, không ngờ thông hướng động phủ con đường đã biến thành một mảnh đầm lầy. Đầm lầy bầu trời cũng tràn đầy khí độc. Ta hai người đi tới một nửa phát hiện một gốc trăm năm tinh nguyên thảo, cái này cây thảo dược chính là luyện chế trùng mạch đan chủ dược. Ta hai người vốn định ngắt lấy, nhưng lúc này chúng ta đã có dấu hiệu trúng độc, chỉ đành chịu lui ra, ngày sau đang làm dự định. Đợi ta đem cái này lô giải độc đan luyện chế được, liền có thể lên đường, Lý đạo hữu ý như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, Trương lão đạo yên tĩnh chờ đợi Lý Thu Dạ hồi phục. Chương 20, luyện đan chương 20, luyện đan nghe vậy, Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút. Dưới mắt, hắn đột phá luyện khí tầng 5 không đến bao lâu, bên trong đan điền pháp lực còn không có rèn luyện biến mãn. Cách luyện khí 6 tầng còn có một đoạn thời gian, tạm thời còn cần không đến trùng mạch đan. Nhưng không có nghĩa là hắn lui về phía sau không cần đến, hơn nữa đan này trên thị trường ít, cơ hội rất khó có thể mua được. Cũng không phải cái này đan dược quá trình luyện chế có phức tạp hơn, mà là trong đó một mực chủ dược tương đối hà khắc, cần 100 năm thời hạn tinh nguyên thảo mới có thể luyện thành. Mà có thể thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng được 100 năm thời hạn tinh nguyên thảo cũng chỉ có nhị giai linh thực sư phối hợp linh mạch cấp 2 mới có thể bồi dưỡng được tới. Có thể làm được điểm này tất cả đều là hơi lớn một điểm trúc cơ gia tộc, chờ trở lên đại gia tộc, ngay cả bình thường trúc cơ gia tộc cũng rất khó làm đến. Liên lấy Sơn Dương huyện tới nói, cũng chỉ có Chu gia điều kiện phù hợp, kỳ tộc bên trong hai vị trúc cơ lão tổ, một cái là nhị giai luyện đan sư, một cái khác nhưng là nhị giai linh thực sư. Mà Chu gia luyện chế được trùng mạch đan đại bộ phận đều cung ứng cho nhà mình đệ tử tộc nhân, chỉ có một phần nhỏ đặt ở trong phường thị bán, có thể nói là có tiền mà không mua được. Trầm tư hồi lâu sau, Lý Thu Dạ lấy lại tinh thần trong lòng một hồi ý động. Nhìn về phía Ma Ý lão giả nói, Trương đạo hữu không biết chuyến này chắc chắn có thể có bao nhiêu lớn, nếu là chắc chắn cũng khá lớn, Lý Mộ Nguyện cùng hai vị đạo hữu cùng nhau đi tới. Ha ha, Lý đạo hữu yên tâm, chuyến này ta lát nữa cũng là thăm dò đường một chút, nếu là chiếm giữ động phủ này chính là nhị giai yêu thú mà nói, chúng ta lập tức liền lui ra ngoài, đương nhiên nếu là nhất giai yêu thú, chúng ta ba người hợp lực phía dưới cũng có thể chém giết Ma Y lão giả cười to nói. Lý Thu Dạ nghe xong, gật đầu một cái, như thế, cái kia Lý Mộ liền theo hai vị đi tới một lần. Hảo, Lý đạo hữu vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, ta bây giờ liền đem giải độc đan luyện ra. Ngày mai chúng ta liền lên đường. Ma Ý lão giả nói xong, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đỉnh nhỏ đồng tàu. Đây là thượng phẩm lò luyện đan. Ngay tại lúc đó, Lý Thu Dạ nhìn thấy đỉnh này lập tức trong lòng âm thầm sợ hai thản phục. So với Lý Thu Dạ lộ rõ trên mặt khoa trương thần sắc, Giang Giao liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều, giống như đối với cái này đỉnh không thèm để ý chút nào. Lý Thu Dạ cũng âm thầm cảm thán một câu, vẫn là đại gia tộc tu sĩ kiến thức quảng. Chỉ thấy Trương Lão Đạo ngồi xếp bằng, vận khởi pháp lực nâng đỡ đan lô trôi nổi tại trước mặt, tiếp đó tại đan lô phía dưới đánh ra một đạo pháp quyết. Trong khoảnh khắc, pháp quyết này biến thành một đoàn lửa cháy hừng hực, không ngừng nướng đan lô. Lý Thu Dạ yên lặng nhìn chăm chú, luyện đan sư bình thường sẽ không ở trước mặt người ngoài luyện đan. Hôm nay có may mắn kiến thức luyện đan sư tự tay quá trình luyện đan, cũng là một kiện hiếm thấy sự tình, hắn tự nhiên phải thật tốt quan sát một phen. Nếu là có thể học được một điểm gia lông, tương lai Lý Thu Dạ nếu là nghĩ luyện tập luyện đan chi đạo, cũng có thể đưa đến trợ giúp không nhỏ. Tại hắn chăm chú, Trương Lão Đạo liên tục không ngừng hướng về hỏa diễm bên trong rót vào pháp lực. Chỉ chốc lát, cái này đỉnh nhỏ đồng thau liền bị đốt toàn thân đỏ lên. Thấy thế, Trương Lão Đạo từ trong túi chứa vật lấy ra mười mấy loại linh dược, chầm đầu không sợi thô chỉnh lý trở thành ba phần. Tiếp đó một bên khống chế đan lô phía dưới hỏa diễm, vừa đem chia xong linh dược, theo thứ tự để vào trong lò đan. Làm xong đây hết thảy sau đó, Trương Lão Đạo lại lần nữa ngồi về tại chỗ, trong tay pháp quyết biến đổi, dưới khống chế của hắn hỏa diễm một hồi đại nhất sẽ tiểu. Lý Thu Dạ nhìn biết rõ, đây là luyện đan sư khống hỏa chi thuật. Cái này trình tự nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế vô cùng khó khống chế. Luyện đan hỏa hầu 10 phần khảo nghiệm luyện đan sư pháp lực cùng kiên nhẫn, nắm trong tay hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Để cho phía trước khổ cực thu thập linh dược cùng cố gắng biến thành mở ra cho tàn. Thông thường tu sĩ ra sản bạc được, liền xem như có chút linh thạch cũng sẽ không dễ dàng trải qua luyện đan chi đạo, chính là tầng này nguyên nhân mới tạo thành luyện đan sư khan hiếm. Cho dù là mới vừa bước vào nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, cũng không dám cam đoan mỗi lần luyện đan đều có thể thành công. Có thể đem hỏa hầu khống chế như Trương Lão Đạo thuần thục như vậy, không có chỗ nào mà không phải là chìm đắm luyện đan chi đạo nhiều năm tu sĩ. Theo hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, lò luyện đan bên trong thỉnh thoảng phát ra vụ vụ thanh âm, hơn nữa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lúc này, trong lò đan ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Nhưng cái này không có nghĩa là đan dược đã hình thành, lúc này chỉ có điều mới tới linh dược hóa dịch trình tự, bước kế tiếp mới là luyện đan quan trọng nhất, cũng chính là ngưng đan. Sau một khắc, Trương Lão Đạo vô bên hông, đem chứa thanh đũ thiểm thử nọc độc cái bình cầm trong tay. Mở nắp bình ra, chậm rãi đem trong bình nọc độc đổ vào lò luyện đan. Chỉ là thời gian mới hơi, trong bình nọc độc đã thấy đáy. Thấy vậy, Trương Lão Đạo tiện tay vứt bỏ chai không, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ thấy đan lô phía dưới hỏa diễm tăng vọt mấy lần, giống như thêm vào dầu hỏa, đem lò luyện đan bao bọc tại hỏa diễm chi trung. Thấy cảnh này, Lý Thu Dạ liền hô hấp đều tựa như đọc lại đồng dạng, mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt hỏa diễm. Ước chừng qua nửa nén hương, Trương Lão Đạo thu hồi hai tay, hướng xuống để ép, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mở hai mắt ra, mặt mỉm cười mở ra lò luyện đan. Tại đan lô mở ra trong nháy mắt, một cô đan hương nhanh chóng từ trong lò đan chui ra ngoài đi ra. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cả cái sơn động bên trong liền tràn ngập một cô đan hương. Trương Lão Đạo từ lò luyện đan lấy ra 8 hạt đan dược, đặt ở trên lòng bàn tay, cho Lý Thu Dạ hai người quan sát. Đồng thời, một cái tay khác cơ tay áo, đem đan lô thu hồi trong túi trữ vật. Đạo hữu mời xem. Trương Lão Đạo vớt râu cười nói, tựa hồ đối với thuật luyện đan của mình có chút hài lòng. Trương đạo hữu tài luyện đan, quả nhiên là để tại hạ lớn khai nhãn giới. Lý Thu Dạ mỉm cười, xu định nói, Trương đạo hữu lần này luyện đan, xác suất thành công vậy mà đạt đến 10 thành, nếu là tiểu nữ tử có chiêu này kỹ nghệ tại người, nơi nào còn cần đến bốn phía tìm kiếm cơ duyên. Giang Giao thuyết xong, cùng Lý Thu Dạ liếc nhau, hai người hội tâm nở nụ cười. Nghe được hai người lời khen tặng, Trương Lão Đạo lại có phơi phới cảm giác. Chỉ thấy hắn cất tiếng cười to nói, hai vị đạo hữu chớ có nản chí, nếu là muốn học tập luyện đan chi đạo, ngày sau đều có thể hướng lao phu thỉnh giáo. A, đạo hữu chuyện này là thật. Lý Thu Dạ đầu lông mày nhướng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía Trương Lão Đạo. Tiếng nói vừa ra, Trương Lão Đạo tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt tối sầm, nguy rồi. Nhất thời dưới sự khinh thường, bị tiểu tử này bắt được cơ hội. Hắn lúc này rất muốn thu hồi phía trước nói lời, nhưng lời nói còn nói ra miệng, không đáp ứng chẳng phải là thật mất mặt. Nghĩ tới đây, Trương Lão Đạo hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Nhìn chung quanh một chút, hắn đột nhiên vua hót một cái, đánh một cái liếc mắt đại khái nói, đạo hữu ngày sau lại nói. Ngày sau ha ha. Cái kia đạo hữu nhưng chớ có nuốt lời. Lý Thu Dạ sao có thể nhìn không ra, lão đạo này tiểu tâm tư, hắn lời khi trước bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, vốn là không có khát vọng lão đạo này có thể đáp ứng. Trương Lão Đạo nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười, cho là liền như vậy lấp liếm cho qua. Một bên Giang Giao dưới khăn che mặt khỏe miệng đột nhiên nở nụ cười. Chương 21, đầm lầy tầm bảo chương 21, đầm lầy tầm bảo thật không biết xấu hổ lão đạo. Nghe vậy, Trương Lão Đạo lập tức giả vờ điềm nhiên như không có việc gì nói, "A, Giang tiên tử cớ gì nói ra lời ấy?" Giang Giao rõ ràng cùng Trương Lão Đạo quen biết rất lâu, đối với hắn giả vờ nớ ngẩn hành vi cũng không ưa. Thế là Giang Giao thuyết nói, "Ngươi lão đạo này, như là đã mở miệng, lại vì cái gì không tuân thủ ước định? Giang tiên tử đây chính là ngươi trách oan lão phu, ta không có nói qua không đáp ứng, làm sao tới không tuân thủ ước định mà nói?" Trương Lão Đạo nói xong, còn một bộ da vẻ vô tội. Ngươi Giang Giao đối với Trương Lão Đạo mặt dày vô sỉ hành vi, đông cảm giác không còn gì để nói. Cái này Trương Lão Đạo sống tuổi lớn như vậy, cũng là nhân tinh, chỉ bằng dăm ba câu liền đem lời đánh tục chết. Nhìn đến đây, Lý Thu Dạ nội tâm bật cười, đội vàng đi ra hòa giải, để tránh tình thế nghiêm trọng không tốt kết thúc. Giang tiên tử bất giận, Trương đạo hữu cũng là vô tâm chi ngôn, mong hai vị chớ có tại tranh cãi tiếp, miễn cho ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Hắc hắc, vẫn là Lý lão đệ biết chuyện lý. Trương Lão Đạo cũng là thuận pha hạ lư, chắp tay. Đồng thời, vẫn không quên hướng về Lý Thu Dạ nhíu mày. "Tốt a." Giang Dao nhẹ nhàng nói một câu, nhưng ngữ khí tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lý Thu Dạ cho hai người một cái hạ bậc thang, hai người này cũng là thấy tốt thì ngưng. Một đêm đi qua, sắp trời hơi sáng, ba người lên đường rời đi sơn động, một đường hướng sâu trong sơn mạch mà đi. Mạc Linh Sơn mạch phía tây, nơi đó có một khối chiếm địa diện tích cực lớn vùng đất ngập nước bên trên mọc đầy cỏ dại, ngay cả mỗi thân cây cối cũng không có lớn lên. Trừ cái đó ra, mảnh này hao đầm bầu trời tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc khí mê tan. Tại vùng đất ngập nước phía trước một khối trên vách đá, đứng hai nam một nữ. Ba người này chính là Lý Thu Dạ một đoàn người, đi qua nửa ngày bốn ba, cuối cùng đi tới mảnh này đầm lầy. Lý Thu Dạ ngẩng đầu nhìn về phía đầm lầy, đập vào tầm mắt chính là mênh mông vô bờ cỏ dại cùng rậm rạp chẳng chịt nước bùn hố nước. Mảnh này đầm lầy có thể nói là tu sĩ cấm địa. Dẫn đến loại nguyên nhân này, không riêng gì đầm lầy bầu trời khí mê tan, còn có sinh hoạt tại đầm lầy bên trong yêu thú. Không giống với tu sĩ nhân tộc, yêu thú trời sinh liền đối với khí mê tan miễn dịch. Mà tu sĩ nhân tộc, đơn giản hút vào cũng không có gì đại sự, nhưng mà thời gian dài hút vào mà nói, liền sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Cho nên có rất ít tu sĩ chiếu cố ở đây. Nhưng cái này cũng tạo thành duy nhất một cái chỗ tốt, chính là nơi này linh dược không người ngắt lấy, thời gian dài lớn lên phía dưới, lại càng dễ đản sinh ra phẩm cấp cao linh vật. Cái này tự nhiên sẽ hấp dẫn một nhóm tu sĩ, bọn hắn đang chuẩn bị đầy đủ sau, chỉ cần tránh đi yêu thú, cũng có thể có không ít thu hoạch. Mà Lý Thu Dạ bọn người, đó là thuộc về loại này. Trương lão đạo từ trong túi trữ vật, tay lấy ra không biết là cái gì ra thú hội chế thành địa đồ, còn có hôm qua luyện ra giải độc đan. Hắn đầu tiên là chính mình lấy đi hai hạt đan dược, sau đó nói, "Lý đạo hữu, Giang tiên tử hai người các ngươi còn ở vào luyện khí trung kỳ, cái này 6 cái đan dược hai người các ngươi riêng phần mình một nửa." Lý Thu Dạ cùng Giang Dao gật đầu một cái, biểu thị không có ý kiến. "Đa tạ." Hắn từ trong tay Trương lão đạo lấy đi 3 hạt giải độc đan, chắp tay. Còn lại 3 hạt cũng bị Giang Dao thu vào. Sau đó, Trương lão đạo mở ra địa đồ, tay chỉ trên bản đồ một ngọn núi tiêu chí, nói, "Lý đạo hữu lại nhìn, chúng ta từ nơi này xuất phát, đại khái đi lên một ngày lộ trình liền có thể đến tòa động phủ này." Lý Thu Dạ nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy Trương này ố vàng trên bản đồ, vẽ lấy đủ loại địa hình, trong đó có nguy hiểm chỗ đã minh xác tiêu chí đi ra. Nhưng tấm bản đồ này ít nhất là hơn 100 năm trước vẽ, trôi qua nhiều năm như vậy, trong đầm lầy chỉ sợ đều đã biến dạng. Bây giờ ai cũng không thể cam đoan trên bản đồ ký hiệu độ chuẩn xác, nhiều lắm là có cái chỉ đường chi dụng, đến nỗi tầm bảo coi như xong. Mà Trương lão đạo ngón tay chỗ ghi chú một con đường, cùng bọn hắn vị trí hiện tại cách nhau hơn 100 km xa. Tại trên đường đi một chỗ địa điểm, ghi chú tinh nguyên thảo 3 cái chữ. Nhìn tiểu chữ bên trên thủy mặc mới mẹ trình độ, đoán chừng chính là Trương lão đạo phía trước nhìn thấy, chưa kịp ngắt lấy, lúc này mới tạm thời đánh dấu đi ra ngoài. Cách bọn họ vị trí hiện tại, đại khái là hơn 30 km. Lý Thu cũng nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, "Cái kia Trương đạo hữu việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi." "Ân, chuyến này nguy hiểm trọng trọng, mong hai vị đạo hữu không cần tác xạ thân bên trên bảo mệnh chi vật." "Đây là tự nhiên." Lý Thu nói. Trương lão đạo trong lời nói mặc dù bao gồm gian dao, nhưng Lý Thu Dạ biết rõ, câu nói này chủ yếu là nói cho hắn nghe. Dù sao Lý Thu Dạ cùng hắn mới bất quá gặp mặt một lần, tự nhiên không rõ riêng phần mình là người, bây giờ nói ra cũng là vì an toàn nghĩ. Đến nỗi gian dao, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, hai người này xuất từ một huyện chi địa, giao tình tuy nói không nổi thâm hậu, nhưng vẫn là có một chút. Huống hồ nàng này tuổi còn trẻ cũng nhanh muốn đột phá luyện khí hậu kỳ, lại là đại gia tộc xuất thân, chắc hẳn tại trong gia tộc của nàng cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lần này đi ra lịch luyện, không thể thiếu trong tộc trưởng bối chiếu cố, trên thân thủ đoạn bảo mệnh không cần nói nhiều, hoàn toàn không phải Lý Thu Dạ có thể so. Trương lão đạo gật đầu một cái, tiếp đó tung người nhảy lên nhảy tới trên đầm lầy. Thấy vậy, Lý Thu Dạ hai người cũng đi theo. Bàn chân rơi vào trên chân trợn nước bùn, cỏ dại bao trùm đầu gối trở xuống bộ vị, để cho hắn mỗi đi một bước đều rất gian khổ. Lý Thu Dạ đi ở phía sau cùng, nhìn xem cách hắn càng ngày càng xa hai người, cũng không biết hai người này dùng linh vật gì, lại không nhận đầm lầy một chút ảnh hưởng, đi trên đường như dẫm trên đất bằng. Vì không để chính mình tụt lại phía sau, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là ở trên người dán một chương đi bội phủ, tiếp đó nhanh chóng đuổi kịp. Cũng may hắn bây giờ còn tính toán giàu có, may hắn bên ngoài ra lịch luyện phía trước, vẽ ra một bút linh phủ, bằng không thật đúng là không đủ hắn bây giờ tiêu hao. Vui đầu tiếp tục hướng phía trước đi, trong không khí khí mê tan cũng càng lúc càng nồng nặng. Nơi này khí mê tan không biết ẩn chứa thành phần gì, vừa tiến vào đầm lầy không bao lâu, Lý Thu Dạ liền cảm thấy một tia chóng đầu. Lập tức từ bên hông lấy ra một cái đan dược, phóng tới bên miệng vừa muốn nuốt vào. Lại vô đầu một cái, lại thu về. Hắn không phải là không có từng nghĩ muốn nuốt vào một khỏa giải độc đan, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thích hợp. Dưới mắt tình huống còn chưa tới hỏng bét tới cấp độ, kế tiếp còn có không ít đường đi, bây giờ liền dùng xong một khỏa giải độc đan, thực sự lãng phí. Đợi cho chúng độc lúc nghiêm trọng, hắn tại nuốt vào cũng không mượn. Lung lay đầu, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Cứ như vậy liên tiếp chạy trốn mười mấy km, lúc này địa hình trở nên phức tạp. Chỉ thấy, từng tòa màu xanh lá cây vũ bùn đang ùn ùn cục bước lên lục pha. Lục pha nổ tung, bên trong khí thể tiến vào trong không khí. Mảnh này đầm lầy phía trên khí độc, chính là bởi vậy sinh ra. Lý Thu Dạ liếc mắt nhìn, vũ bùn mặt trên còn có không triệt để rơi vào trong thi hải. Hắn thận trọng tránh đi những thứ này ăn thịt người đồ vật, miễn cho cùng lúc trước đạo hữu rơi vào cái kết quả giống nhau. Chương 22, Tinh Nguyên Thảo chương 22, Tinh Nguyên Thảo lại đi về trước một đoạn lộ trình, từ hắn xuất phát bắt đầu một đường đại khái đi 30 km. Căn cứ địa trên bản vẽ đánh dấu, phía trước cách đó không xa chính là Tinh Nguyên Thảo địa điểm. Quả nhiên tại chạy sau một nén hương, phía trước xuất hiện một tòa nước sâu hồ nước. Trương lão đạo cũng tại lúc này ngừng lại, ánh mắt vừa đi vừa về chuyển đổi, cuối cùng giống như xác định. Tay chỉ trước mặt hồ nước, kiên định nói, "Lý đạo hữu, chính là chỗ này." Vội vàng chạy tới Lý Thu Dạ, còn không có thở quá khí, liền nghe hắn nói. Lý Thu Dạ theo phía trước nhìn mặt hồ đi, chỉ thấy trong hồ nước có một khối đột xuất đảo nhỏ, trên đảo nhỏ mọc ra một gốc rễ cây giống như cổ tay một dạng tráng kiện linh thảo, nhưng lại mọc ra năm cái mảnh khảnh cánh lá, nhìn dở dở ương ương. Tinh Nguyên Hảo. Nhìn thấy cỏ này trong ngay mắt, Lý Thu Dạ liền nhận ra được. Ba người đứng tại bên hồ, do dự không tiến không có mạo muội xuất động. Nói như vậy, linh thảo xung quanh tất nhiên sẽ có một đầu yêu thú thủ hộ. Hơn nữa ba người buôn ba rất lâu, hút vào số lớn khí metan, đã có dấu hiệu trúng độc. Lý Thu Dạ trước tiên nuốt vào một cái giải độc đan, tiếp theo chính là ra dao, mà Trương lão đạo tình huống đã tốt lắm rồi. Xem như đội ngũ ở trong duy nhất luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chống cự khí metan thủ đoạn, chắc chắn không phải luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể so. Liên nhìn trước mắt tới, hắn còn có thể kiên trì cái nửa ngày tà hữu. Đem đan dược luyện hóa, thể nội độc tố quét sạch sành sanh. Không chỉ có như thế, giải độc đan dược lực còn có một nửa lưu lại thể nội không bị luyện hóa, đại khái còn có thể kiên trì 2 canh giờ. Lý Thu Dạ dồn khí đan điền, ép xuống một hơi. Nhìn về phía Giang Dao, gặp nàng thể nội độc tố cũng loại trừ rơi mất. Bây giờ cần phải làm là nghĩ biện pháp qua sông, hái tinh nguyên thảo đồng thời, thuận tiện thông hướng tiếp theo đoạn lộ trình. Tiếp đó hắn chậm rãi nói, hai vị đạo hữu, nhưng có qua sông biện pháp. Nghe vậy, Trương lão đạo lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Giang Dao. Lý Thu Dạ sao có thể không rõ lão đạo này ý tứ, đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Đúng lúc này, Giang Dao ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, một đạo thanh quang cuốn lấy một cái thuyền nhỏ rơi đứng tại hồ nước phía trên. Thuyền nhỏ khía cạnh linh văn hàng sinh, vị trí giữa còn sắp đặt một tòa hấp linh trận thuyền thể bên trên linh văn chính là từ hấp linh trận trùng quanh tràn lan mở. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy loại này linh chu, Lý Thu Dạ vẫn có một loại ảo giác, cái này thuyền nhỏ tuyệt đối không phải pháp khí, hẳn là một tòa chế tác trận pháp đặc biệt. Hai vị đạo hữu lên thuyền a. Thuyền nhỏ rơi vào trên mặt nước đồng thời, Giang Dao trước tiên leo lên thuyền nhỏ, tiếp đó xuề bàn tay ra, đối với Lý Thu Dạ hai người chậm rãi nói. Nghe được cô gái này nhắc nhở chi ngôn, Lý Thu Dạ lúc này mới rời đi nhìn chằm chằm thân thuyền ánh mắt. Không khỏi liếc nhìn, cái hông của nàng treo hai cái túi chữ vật. Lý Thu Dạ âm thầm cảm thán cô gái này tài sản dày đồng thời, thầm nghĩ đến nếu là hắn lấy được cái này hai cái túi chữ vật, đó không phải là nghĩ thì nghĩ, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Giang Dao hạ thủ. Lắc đầu, dứt bỏ trong đầu ý nghĩ, tiếp đó leo lên thuyền nhỏ. Cũng may Giang Dao đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy Lý Thu Dạ vừa rồi biểu lộ, nếu là bị nàng trông thấy Lý Thu Dạ vẻ mặt bị uội, trong lòng nhất định một hồi phạm sợ hãi. Lúc này Trương lão đạo cũng leo lên thuyền nhỏ. Giang Dao thấy mọi người đều đã leo lên thuyền nhỏ, hắn chậm rãi móc ra một cái linh thạch, đặt ở hấp linh trên đài. Sau đó, tay nàng linh mẫn thạch một điểm, khởi động hấp linh trận hấp thu trong linh thạch linh khí. Linh chu cũng tại bây giờ chậm rãi hướng về phía trước hoạt động. Linh chu không lớn cũng liền có thể chứa được 5 người dáng vẻ, bây giờ hết thảy mới ngồi 3 người, ngược lại cũng không tính chen chúc. Lý Thu Dạ ngồi ở giữa, ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía trước mặt bóng hình xinh đẹp, mặc dù hắn đang cực lực khống chế, nhưng nhìn xem nàng này ngạo nhân tư thái, hắn vẫn là không nhịn được hơn nhìn vài lần. Đứng ở đầu thuyền khống chế phương hướng Giang Dao, có lẽ là cảm thấy phía sau lưng khác thường. Nàng tò mò, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Lý Thu Dạ thấy vậy, khẩn cấp phía dưới, một cái tay vội vàng đập mặt nước, giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ cái trán chảy ra mồ hôi. Nhìn ra hắn thời khắc này quẫn bách. Giang Dao liếc nhìn lại, chỉ thấy Lý Thu Dạ tại nhàm chán đập mặt nước, mà Trương lão đạo ngồi ở đuôi thuyền nhắm mắt ngưng thần. Nàng có chút buồn bực, tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống. Nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ để cho nàng vốn là ngạo nhân tư thái, nhìn càng có sức hấp dẫn. Nguy hiểm thật. Lý Thu Dạ chậm rãi hít sâu một hơi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn triệt để trầm tĩnh lại, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một đoàn to lớn vật thể. Hắn chỉ cảm thấy huyết khí tăng mạnh, nhanh chóng niệm bên trên một câu thanh tâm chú, tiếp đó nhắm mắt ngưng thần đứng lên, đem trong đầu dục dịch ý nghĩ cưỡng ép đè xuống. Cứ như vậy, một đường coi như gió êm sóng lặng. Nhưng ngay tại sắp đến trong mặt hồ ở giữa đảo nhỏ lúc, tại thân tàu phía dưới trong nước, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen này vây quanh thuyền nhỏ bơi một vòng sau đó, một đầu toàn thân đen như mực, trên đầu mọc đầy gai ngược quái ngư nổi lên mặt nước. Tiếp lấy, quái ngư nửa người lớn đuôi cá hướng về phía trước đập, mặt nước lập tức gây nên một hồi sóng nước. Đuôi cá thế đi không giảm, trực tiếp thẳng hướng lấy Lý Thu Dạ ba người cưỡi thuyền nhỏ vỗ tới. Lý Thu Dạ kinh hãi, nhấc lên phong linh đao phòng bị. Nhưng mà, Giang Dao chỉ là hời hợt liếc mắt nhìn, lại móc ra 5 mai linh thạch. Đặt ở trên hấp linh trận trong nháy mắt trên thuyền nhỏ tuôn ra một đạo linh khí vòng bảo hộ. Bành! Đôi cá đánh vào trên vòng phòng hộ, thuyền nhỏ chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái, liền đã không còn mà thay đổi tính. Đừng hoảng hốt, đây là thủ hộ tinh nguyên thảo yêu thú, bất quá mới nhất giai trung kỳ, nó không làm gì được chúng ta. Lý đạo hữu, dưới mắt gấp rút lên đường quan trọng, cũng không cần ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Một mực không có động tĩnh Trương lão đạo, tại lúc này nói, hắn từ đầu đến cuối cũng không có mở to mắt, tựa như chưa bao giờ đem cái này điều ngư yêu để vào mắt đồng dạng. Trương đạo hữu nói là Lý Thu Dạ nghe vậy lúng túng nở nụ cười, đem phong linh đao đứng tại sau lưng. Giang Dao cũng không muốn tại yêu thú trên thân lãng phí bao nhiêu tinh lực, điều khiển thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Quái ngư mở to con ngươi đỏ như máu, lạnh như băng nhìn chăm chú lên rời đi linh chu, tiếp đó một đầu đâm vào trong nước, liền không thấy bóng dáng, không biết là rời đi, vẫn là. Cứ như vậy, linh chu chỉ chốc lát, liền tựa vào đảo nhỏ bên bờ. Giang Dao tại lúc này nói, vị đạo hữu kia có muốn tiến đến ngắt lấy. Nghe vậy, Lý Thu Dạ đang muốn tiến lên ngắt lấy linh thảo, lại bị ngồi ở đuôi thuyền Trương lão đạo ngăn lại. "Lý đạo hữu, cái này tinh nguyên thảo ngắt lấy quá trình có hơi phiền toái, vẫn là để ta đến đây đi, miễn cho đến lúc đó phá hủy dự tính." Nói xong, hắn đứng dậy nhảy lên, từ đuôi thuyền nhảy tới bên bờ. Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Trương lão đạo nói rất đúng. Thông thường linh thảo, bởi vì linh tính vốn là không có bao nhiêu, tiện tay ngắt lấy trôi đi dược lực, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đối với luyện đan cũng không trở ngại. Nếu dính đến lên thời hạn các loại linh dược linh vật, vậy sẽ phải chuyên nghiệp ngắt lấy thủ pháp. Phàm là thiệt hại một điểm dược lực, đều biết đối với linh dược sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Chương 23, ngắt lấy linh thảo chương 23, ngắt lấy linh thảo đảo nhỏ đại khái khoảng 100m, phía trên một mảnh trống không, ngoại trừ lớn lên tại trong đảo tinh nguyên thảo còn lại chính là một mảnh đất vàng, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy mấy cây cỏ dại. Trương lão đạo hướng về tinh nguyên thảo chạy đi. Hắn nằm rạp trên mặt đất, tiếp đó thận trọng đào mở xung quanh thổ nhưỡng, để cho tinh nguyên cỏ gốc bạo lộ ra. Lý Thu Dạ cùng Giang Giao thì tại một bên phụ trách đề phòng yêu thú đột kích. Cũng may ở trên đảo ánh mắt trống trải, căn bản là không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Nếu thật có yêu thú đột kích, một mắt liền có thể phát hiện. Cho nên ba người bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Trương lão đạo tướng tinh nguyên thảo tính cả gốc cùng một chỗ đào ra sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc hộp. Hắn một tay lấy hộp mở ra, đồng thời tướng tinh nguyên thảo để đặt trong đó. Khép lại cái nắp, tiếp đó hắn tại trên cái hộp dán một trương linh phủ, phong tỏa dự tính. Sau đó, Trương lão đạo đem chứa tinh nguyên quả hộp thu vào trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn liền trở về trên thuyền nhỏ. Hơn nữa nói, Giang tiên tử, lên đường a. Nghe vậy, Giang Giao nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó thôi động thuyền nhỏ hướng về nước hồ một bên khác chạy tới ngồi ở trong thuyền ở giữa đối với Lý Thu Dạ, hơi hơi trầm tư nói, thật sự có thuận lợi như vậy. Hái tinh nguyên của quá trình nhìn có chút thuận lợi, đến mức thuận lợi có chút khác thường. Hắn lung lay đầu, không đúng. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Quả nhiên, ngay tại Linh Chu sắp tới gần bên bờ lúc, phía trước mặt nước đột nhiên cuồn cuộn sôi trào lên. Không tốt. Đứng ở đầu thuyền Giang Giao trước tiên kinh hô một tiếng. Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức giữ vững tinh thần tới. Xuyên thấu qua mặt nước nhìn lại, chỉ thấy bên dưới hồ nước du đã một mảnh đông nghịt bầy cá, ít nhất có hơn 30 đầu, hơn nữa cũng là nhất gia yêu thú. Mà tại bầy cá ở giữa, đang có một đầu cực lớn quái ngư, điều khiển bầy cá hướng Lý Thu Dạ bọn người va chạm tới. Đầu này quái ngư chính là lúc trước tập kích bọn họ quái ngư. Không nghĩ tới con thú này trong nháy mắt lại điều động một đám cấp thấp ngư yêu tới cản đường, xem ra con thú này linh trí tựa hồ không thấp. Mà Trương lão đạo nhìn xem yêu thú nhiều như vậy, cho dù là hắn cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám coi thường. Lý đạo hữu, Giang tiên tử mau mau ngăn lại yêu thú, chớ có để bọn chúng công kích được thuyền nhỏ, bằng không rơi xuống trong nước, ta lát nữa ba người đều trốn không thoát. Nói xong, Trương lão đạo từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện thượng phẩm cùng tiễn pháp khí, liên lụy một mũi tên, cánh tay dùng sức kéo về phía sau đến cùng, tiếp đó nhắm chuẩn bắn vụt tới bầy cá. Hắn cũng là có mấy phần đối phó ngư yêu kinh nghiệm, dưới nước là ngư yêu chiến trường, mà tu sĩ tại dưới nước không tốt thi triển ra. Một khi linh chu bị đụng độ, như vậy ba người bọn họ liền như là dê con đợi làm thịt đồng dạng, tùy ý ngư yêu nắm. Thấy thế, Lý Thu Dạ cũng đội vàng móc ra mấy chục tấm linh phủ, chuẩn bị tùy thời ném ra ngoài. Mà Giang Giao cũng biết tình thế nghiêm trọng, không nói lời nào lại móc ra 10 khối linh thạch, đặt ở hấp linh trên đài. Theo trận pháp thôi động, linh thuyền trên phòng hộ trận pháp trở nên càng thêm phong phú. Dưới mắt, ba người mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng lấy ra linh vật cũng đủ để đối phó những thứ này đê gia yêu thú. Đúng lúc này, chỉ nghe xoát 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 âm thanh, từng cái mọc ra răng nanh quái ngư xông ra mặt nước, giống như bắn vụt tới truy thủ, hướng về ba người vọt mạnh đi qua. Gặp yêu thú đánh tới, Trương lão đạo cung tên trong tay sớm đã vận sức chờ phát động, bàn tay buông lỏng. Chỉ nghe hưu một tiếng, một mũi tên bắn mạnh mà ra, lập tức đem một đầu ngư yêu xuyên qua, giống như một cây cá nướng xuyên, rơi xuống trong nước, liền không có động tĩnh. Tiếp lấy Trương lão đạo lại dương cung, liên lụy một cái mũi tên. Lý Thu Dạ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, chỉ thấy trong tay hắn kẹp lấy mấy trương phù lục hướng về phía trước ném đi. Chỉ một thoáng, giữa không trung liền bị ngọn lửa băng truy bao trùm. Linh phù cùng yêu thú va chạm, chung quanh oanh minh nhằm thành thông thiên cấp. Những thứ này linh phù hóa thành công kích, mặc dù không thể giống Trương lão đạo cùng tên trong tay, một đòn là có thể đem yêu thú mất mạng. Nhưng ở số lượng khổng lồ linh phù công kích đến, yêu thú cũng có không nhỏ thương vong. Cứ như vậy, hai người đem phần lớn yêu thú đánh giết ở linh chu bên ngoài, chỉ có như vậy một hai con đột phá, Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo tạo thành phòng tuyến, đột vào linh chu phòng ngự cháo bên trên. Chỉ là, cái này một hai lần va chạm, đối với linh chu phòng ngự cháo không tạo được bao lớn tổn thương. Sau một nén nhang, lúc này linh thuyền trên tán lạc đại lượng, bị nướng chín yêu thú thi thể. Đi qua Lý Thu Dạ hai người chém giết, ngư yêu đều đã bị tiêu diệt hầu như không còn, còn lại cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Duy nhất đáng giá chú ý chính là nơi xa quan sát quái ngư. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một cái cấp thấp ngư yêu bị Trương lão đạo một tiễn bắn giết sau đó. Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo cùng nhau nhìn về phía nơi xa ngắm nhìn quái ngư, trong lòng sớm đã đối với cái này thú sinh ra sát ý, cái này quái ngư cũng là xảo trá, trông thấy mang tới đàn thú bị tiêu diệt không còn một mảnh, nhất định ba người này hoàn toàn không phải nó có thể trêu chọc. Có ý nghĩ này sau, con thú này trong lòng bắt đầu sinh phái ý, lúc này một đầu đâm vào trong nước, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng Lý Thu Dạ ba người sao có thể cứ như vậy buông tha nó? Con thú này bây giờ không giải quyết đi, lui về phía sau tại trở về lúc, bọn hắn còn muốn đi qua đầu này hồ nước. Nói không chừng đến lúc đó, còn có thể cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Cho nên chẳng bằng bây giờ liền giải quyết đi, miễn trừ nỗi lo về sau. Giang tiên tử mau đuổi theo, đừng để con thú này chạy. Lý Thu Dạ lớn tiếng nói, đang thao túng Linh Chu Giang Giao, cũng đang có ý này, Lý đạo hữu yên tâm, con thú này năm lần bảy lượt đến đây quấy rối, tiểu nữ tử hôm nay nói cái gì cũng sẽ không để nó cứ vậy rời đi. Nói xong, trong tay nàng pháp quyết biến đổi, đem chèo chống Linh Chu vòng phòng hộ linh khí triệt tiêu, ngược lại dùng để thăng Linh Chu chạy tốc độ. Tiếp đó Giang Giao khống chế Linh Chu phương hướng, hướng về nơi xa hồ nước lật lên lên bọt nước đuổi theo. Cái hồ này mặc dù diện tích cực lớn, nhưng cũng không phải rất sâu. Lấy quái ngư thể tích đang du động quá trình bên trong, lặn xuống không được nhiều sâu. Nay cũng dẫn đến nó hướng về phía trước du động lúc, liền sẽ mang theo một hồi bọt nước. Cho nên Lý Thu Dạ đám người cũng sẽ không lo lắng mất dấu, chỉ cần nhìn chằm chằm mặt hồ lật lên bọt nước là được. Ngay tại Giang Giao khống chế Linh Chu theo đôi đồng thời, quái ngư cũng phát hiện bọn hắn. Con thú này nhìn thấy sau lưng Lý Thu Dạ ba người, ngược lại cũng không hoảng hốt. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn nhất chuyện, không ngừng tại dưới nước ôm lấy vòng tròn, hơn nữa vô tình hay cố ý hướng về một chỗ dựa sát vào. Lý Thu Dạ nhíu nhíu mày, không rõ quái ngư đang làm cái gì thành kiểu. Một tay nâng cầm lên, liếc thấy quái ngư dần dần đến gần thủy vực. Vùng nước này không có chỗ gì đặc biệt, chỉ là màu sắc đem so sánh những thứ khác thủy vực sâu một điểm mà thôi. Có thể tạo thành loại nguyên nhân này, đơn giản chính là một cạn một sâu mà thôi. Chờ đã. Lý Thu Dạ lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hơn nữa nhắc nhở, không tốt. Con thú này muốn chạy trốn đến khu nước sâu, Giang Tiên Tử mau đuổi theo. Lý Thu Dạ dùng một loại thúc dục ngữ khí, hướng về Giang Giao nói đạo. Giang Giao bây giờ đã là đầu đầy mồ hôi, Linh Chu mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể điều khiển. Nàng bây giờ đã thao túng 3 canh giờ, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Ngay tại Lý Thu Dạ cho là liền như vậy để cho cái kia quái ngư đào thoát. Chương 24, Linh Chủ chương 24, Linh Chủ đúng lúc này, phía sau hắn Trương lão đạo lại cười lạnh nói, "Muốn đi?" "Không cửa." Lý Thu Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương lão đạo từ trong túi chữ vật lấy ra một chi màu vàng mũi tên. Chỉ là, cái này mũi tên cùng lúc trước khác biệt, quan mũi tên bên trên đường vân, nghiêm nhiên là một cái trung phẩm pháp khí, cùng trong tay hắn thượng phẩm dương cung vừa vặn kêu gọi lẫn nhau. Nhìn, cái này hơi cong một tiếng là một kiện nguyên bộ pháp khí. Không giống với thông thường thượng phẩm pháp khí, nguyên bộ pháp khí càng khó có thể luyện chế, lại giá cả đắt đỏ. Sử dụng uy lực cũng không cần nói cũng biết, so với thông thường thượng phẩm pháp khí, không biết phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn nói Trương lão đạo có thể mua được như thế ngang pháp khí, còn muốn nhờ vào hắn trung phẩm luyện đan sư đối với thân phận, bằng không thì đồng dạng tán tu khổ cực tu luyện cả một đời, cũng không chắc chắn có thể mua nổi. Ngay tại Lý Thu Dạ suy tư lúc, Trương lão đạo đã dựng cung thật tốt tiễn. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, cánh tay tráng kiện dùng sức kéo kéo cung huyền, chờ cung huyền kéo đến thấp nhất lúc. Tiếp đó Trương lão đạo đem mũi tên nhắm chuẩn quái ngư phương hướng. "Đi!" Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, vung lòng ra lôi kéo mũi tên bàn tay. Phanh, phanh, phanh. Trong mấy mắt, cái này màu vàng mũi tên giống như laser một dạng, bắn mạnh mà ra. Trong không khí sinh ra liên tiếp âm bạo thành. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Lý Thu Dạ chỉ nhìn thấy Trương lão đạo vung bàn tay ra, tiếp đó khuôn mặt liền bị mũi tên mang theo sóng gió cho thổi biến hình bặm mẹo. Cái này khiến hắn trong nháy mắt giật cả mình, tiếp đó hướng về sau lưng nhìn lại. Cái này màu vàng mũi tên đã hóa thành từng đạo tàn ảnh, thẳng đến mặt nước sôi trào bọt nước mà đi. Đang tại hướng về khu nước sâu chạy thuộc mạng quái ngư, cũng phát giác đến từ hậu phương nguy cơ. Tiếp đó nhanh chóng tả hữu du động, liều linh hướng về khu nước sâu bỏ chạy, nhưng tất cả những thứ này đều lộ ra tốn công vô ích. Chỉ là mấy hơi thở, cái này kim sắc mũi tên liền mang theo mãnh liệt như thế, đụng vào trong hồ nước. Chỉ nghe bành một tiếng, con thú này đồng cảm giác vong hồn đại mạo, đối mặt đánh tới mũi tên còn muốn dãy rủa. Nhưng sau một khắc, cái này màu vàng mũi tên trực tiếp quán xuyên đầu lâu của nó, con thú này lập tức con ngươi mở to, co quắp mấy lần liền không có âm thanh. Lý Thu Dạ mấy người nhìn xem bình tĩnh hồ nước, trong lúc nhất thời cũng không nắm được con thú này đến cùng chết chưa. Thẳng đến hồ nước bị vết dịch nhuộm đỏ, quái ngư đảo trắng cái bụng bay lơ lửng ở trên mặt nước. Một cái màu vàng mũi tên xuyên thấu đầu lâu của nó, xuyên ra hàm dưới, nhưng không có hoàn toàn xuyên thấu, còn có một nửa thân mũi tên lưu lại con thú này đầu người bên trong. Những vết dịch này chính là từ con thú này trên đỉnh đầu lớn chừng miệng chén vết thương chảy ra. Trong lòng mọi người bùng lòng, cùng nhau mỉm cười. Sau đó, Giang Giao khống chế Linh Chu chạy đến quái ngư bên thi thể. Trương lão đạo vung tay lên, đem cắm ở quái ngư trên đầu kim sắc mũi tên thu vào trong túi trữ vật. Dưới mắt yêu thú bị tiêu diệt không còn một mảnh, nhìn xem trên mặt hồ mấy chục cái yêu thú thi thể. Ba người cũng bắt đầu thương nghị làm sao phân phối. Chỉ thấy Trương lão đạo trước tiên đem giá trị cao nhất, trung giai quái ngư thi thể thu vào trong trách móc, hơn nữa nói, Lý đạo hữu, Giang tiên tử, lão phu chỉ cần một cái này yêu thú thi thể, còn lại cấp thấp xác cá hai vị đạo hữu có thể tự động phân phối, có thể hay không? Trương đạo hữu lời này phiên xuất lực lớn nhất, cứ lấy liền có thể, tại hạ không có bất kỳ dị nghị gì. Lý Thu Dạ nói. Lý đạo hữu nói cực phải. Một bên Giang Giao nghe lời nói này, cũng phụ hòa nói. Như thế, rất tốt. Trương lão đạo khẽ miệng cười trúng chím gật đầu một cái. Tiếp đó Lý Thu Dạ cùng Giang Giao chia đều còn lại yêu thú thi thể. Đối với Trương lão đạo phân chia, Lý Thu Dạ vẫn tương đối tán đồng. Dù sao đầu này quái ngư là hắn một thân một mình chém giết, mà hắn bây giờ chỉ cần cái này một bộ yêu thú thi thể. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn là thiệt thòi. Ba người xử lý tốt yêu thú thi thể sau, lúc này mới lái về phía bên bờ. Chờ Linh Chu cập bờ sau, sắc trời đã nổi lên hào quang. Giang Giao vung tay lên, một đạo pháp quyết đánh vào linh thuyền trên. Tiếp đó một đạo lục quang cuốn lấy Linh Chu, bay vào nàng trong túi trữ vật. Hành hạ như thế xuống, bọn hắn ở đây lãng phí không ít thời gian. Dưới mắt khoảng cách chỗ cần đến còn có nửa ngày nhiều đường đi. Bất quá Lý Thu Dạ ba người, trên người bây giờ pháp lực đã còn thừa không có mấy. Một phen thương nghị đi qua, không hẹn mà cùng, lựa chọn tìm một chỗ địa điểm, chờ pháp lực khôi phục đi qua lại đổi lộ. Cứ như vậy, ba người dọc theo con đường đi không bao lâu, liền đứng tại một chỗ trần trụi trên tảng đá lớn. Tảng đá kia một mặt bằng phẳng, vừa vặn có thể chứa được ba người nghỉ lại. Lý Thu Dạ ngồi ở trên tảng đá, ở giữa dâng lên một đoàn đống lửa. Tại hỏa diễm phía trên, còn mang lấy mấy sâu thịt cá, mà tản mát ra mùi thơm, càng làm cho Lý Thu Dạ không kịp chờ đợi muốn nhâm nhi thưởng thức. Bất quá hắn lại là nhịn được, bởi vì cái này thịt cá là Giang Giao tại nấu nướng, chỉ thấy trên tay hắn nâng một hộp hương liệu, đang từng điểm tán tại trên thịt cá. Tại hắn nấu nướng phía dưới, thịt cá bị nướng kinh ngạc, đang xì 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 ra bên ngoài bốc lên mùi du. Nhìn ra, nàng này đối với nấu nướng cũng là có chút điểm tâm đắc. Nghĩ tới đây, Lý Thu Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ chốc lát, tại Giang Giao sấy khô phía dưới, thịt cá đã triệt để nấu chín. Nàng chia ra cho Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo đưa một cây. Sớm đã không nhẫn mại được Lý Thu Dạ, vội vàng tiếp nhận trong tay. Cắn xuống một cái, thịt cá kinh ngạc, trong miệng hương khí bốn phía, xông thẳng bị giác. Ánh mắt hắn sáng lên, nói thật đây là Lý Thu Dạ từ nhỏ đến lớn ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Cũng là lúc này, hắn mới hiểu được lúc trước ăn nướng thịt, cùng Giang Giao nướng thịt cá so ra, giống như là chim sẻ thấy phượng hoàng. Hắn thuần thục liền đem một chuỗi thịt cá ăn sạch, hơn nữa không chút khách khí lại cầm lên một chuỗi. Tiếp đó hắn vẫn không quên hướng về phía Giang Giao tán dương một phen, "Giang tiên tử, người tay người này, thật là làm cho tại hạ khuất phục." Giang Giao nghe xong che mặt nở nụ cười, "Lý đạo hữu có chỗ không biết, ta mặc dù sinh ở đại gia tộc, nhưng cạnh tranh áp lực cũng lớn, nếu là không thể vì gia tộc mang đến lợi tức, cho dù là thiên phú tu luyện lại cao hơn người, gia tộc cũng sẽ không vô điều kiện cho đến ngươi tài nguyên tu luyện. Huống hồ tiểu nữ tử bất quá mới tứ linh căn, vì nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng nghĩ, cái này quyết định học tập linh chủ chi đạo, đương nhiên vừa học tập linh chủ thời điểm, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, ta đối với linh chủ thiên phú cao như vậy." Thời gian nhoáng một cái, bây giờ trong tộc đại bộ phận tiểu lâu sản nghiệp đều trong tay ta quản lý, mà tu vi của ta cũng tới đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá, dứt khoát liền ứng Trương lão đã mời, dự định đến trong Mạc Linh Sơn mạch thử thời vận. Lý Thu Dạ nghe xong, đối với cái này nữ không khỏi lau mắt mà nhìn đứng lên. Có thể bằng sức một mình tại trong lớn như vậy Giang gia, bắt một phần tài nguyên tu luyện, nghĩ đến nàng cũng không phải hạ người bình thường. Giang gia không giống với Lý gia, cái trước là cỡ lớn trúc cơ gia tộc, trong tộc đệ tử ít nhất có 500 tên trong đó không thiếu thiên tư chắc tuyệt hạng người, tự nhiên không cách nào từng cái bồi dưỡng, cái này cũng tạo thành khổng lồ áp lực của cạnh tranh. Mà Lý Thu Dạ gia tộc bất quá mới chừng 20 cái người, một khi xuất hiện một cái thiên phú xuất chúng, liền sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Chương 25, Động phủ cấm chế chương 25, Động phủ cấm chế chương lão đạo vùi đầu gặm tươi đẹp thì cá, ăn ăn hắn lại cảm thấy chưa đủ nghiền. Lập tức, hắn từ chữ vật bên trong lấy ra một vỏ rượu đi ra, sau đó nói, hai vị đạo hữu chớ có nói chuyện phiếm, như thế thơm giòn thì cá, không phù hợp một chén rượu, chẳng phải là lãng phí Giang tiên tử khổ cực nấu nướng lúc hiếp. Nói xong, Trương lão đạo cởi mở cười lớn một tiếng, mở ra trên vỏ rượu cái nắp, rót ba chén, trong ngáy mắt, trong không khí tràn ngập mùi rượu. Thấy thế Lý Thu Dạ cùng Giang Giao cũng không khách khí, vương chén rượu lên đối bính một chút, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy, ba người một bên ăn cả nướng, vừa uống rượu, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Một bữa rượu đủ cơm no sau đó, Lý Thu Dạ đám người đã có hơi say rượu cảm giác. Tiếp đó Giang Giao cùng Trương lão đạo ngồi xếp bằng luyện hóa tự lực. Lý Thu Dạ nhìn xem một bên trên mặt hiện lên đỏ ửng Giang Giao, trong lúc nhất thời càng nhìn có chút xuất thần. Nghĩ dạng này buông lòng thời khắc, hắn đã rất ít không có cảm nhận được, phía trước hắn không phải vội vàng tu luyện, chính là tại thi hành gia tộc nhiệm vụ. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, ngược lại là tràn đầy cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn trên trời đối với Minh Nguyệt, hắn lung lay đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tiếp đó cũng đi theo luyện hóa thể nội tự lực. Sau 3 canh giờ, Lý Thu Dạ ba người gặp thể nội pháp lực khôi phục đầy, liền kết thúc ngồi xuống, sau đó tiếp tục hướng về phía trước gấp rút lên đường. Dưới mắt thời gian cấp bách, ba người riêng phần mình ăn một cái giải độc đan, mà Lý Thu Dạ cùng Giang Giao đã sắp nuốt vào cái thứ hai giải độc đan. Cho nên ba người thiết yếu dành thời gian, đuổi tại trước hừng đông sáng đuổi tới trúc cơ độc phủ, nếu không bọn hắn còn sót lại giải độc đan, căn bản không đủ lấy trèo chống bọn hắn trở về. Đoạn đường này ngược lại tính còn bình tĩnh, phàm là có yêu thú chỗ, bọn hắn liền lựa chọn đi theo đường vòng. Thời gian nhất chuyển, đường chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, tại bọn hắn cách đó không xa cũng xuất hiện một tòa linh sơn. Chỉ thấy, tại phía trước dẫn đường Trương lão đạo, tay nâng lấy một tấm bản đồ, so với phía dưới, lập tức lại hỉ. Nhanh, chính là phía trước ngọn núi này. Nói xong, bước chân hắn đột nhiên tăng tốc mấy phần, cấp tốc hướng về linh sơn bỏ chạy. Thấy thế, Lý Thu Dạ cùng Giang Giao đội vàng đuổi kịp. Sau một khắc, thân ảnh của ba người liền xuất hiện ở phía trên linh sơn. Đến trên núi sau, Lý Thu Dạ rõ ràng phát giác được, dưới chân tràn ra mặt đất linh khí. Hắn nếm thử hấp thu một chút, lại kinh ngạc phát giác, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, lại cùng Lý gia tộc địa, tòa kia thượng phẩm linh mạch không kém bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, núi này phía dưới có một tòa thượng phẩm linh mạch, đáng tiếc là, đây là yêu tộc lãnh địa. Nhìn qua trên núi khô bại cây cối, Lý Thu Dạ chậm rãi nói, "Trương đạo hữu, ngươi nói động phủ ở nơi nào?" Trên bản đồ chỉ là tiêu chú động phủ vị trí chỗ ở, đến nỗi cặn kẽ điểm này cũng không có. Trương lão đạo lắc đầu, sau đó lại nói, "Ta quan núi này cũng không lớn, ta lát nữa ba người tách ra tìm, hẳn là không bao lâu nữa, liền sẽ có phát hiện. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường thôi." Trương lão đạo nói xong, liền muốn khởi hành rời đi. Lại tại lúc này, bị một bên Giang Giao hô ngừng. "Chờ một chút." Trương lão đạo quay đầu nhìn lại, hỏi, "Giang tiên tử nhưng có cảm thấy chỗ không ổn sao?" Lý Thu Dạ cũng nhìn qua, xem nàng này muốn nói cái gì. Đối mặt nghi vấn, Giang Giao cười một tiếng, "Hai vị đạo hữu tâm thật là lớn, này định linh khí nồng đậm, chắc chắn có yêu thú chiếm cư ở đây, cứ như vậy lỗ mãng đi qua, cũng không sợ táng nhập yêu thú trong miệng. Nghe vậy, Trương lão đạo thuận theo vuốt râu nói, vẫn là Giang tiên tử nghĩ đến chú đáo, ngược lại là lao phu lỗ mãng rồi, tiên tử kia nhưng có hạ diệu kế. Lý Thu Dạ âm thầm gật đầu, nếu không phải là Giang Giao nhắc nhở, hắn chính xác không để ý đến điểm này. Diệu kế không dám nhận, tiểu nữ tử đề nghị trao đổi một chút riêng phần mình truyền âm phù, nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng tốt kịp thời trợ giúp. Chỉ nghe Giang Giao huyền huyền nói, sau đó ngón tay nhỏ bé của nàng xẹt qua bên hông, chỉ thấy hai tấm giống nhau như lúc truyền âm phù, tại nàng đầy đặn trước ngực quyển một vòng, trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Tiếp đó nàng tâm niệm khẽ động, cái này hai tấm truyền âm phù hướng về Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Lý Thu Dạ đại thủ một huy, tiếp nhận bữa này liếc mắt nhìn, liền thu vào trong túi trữ vật, nói, như vậy cũng tốt chờ ba người thay đổi truyền âm phù sau đó, gặp hết thảy đều đã thỏa đáng, liền riêng phần mình phân ly, tìm ngọn núi thăm dò. Lý Thu Dạ đi ở trên sườn núi, cùng nhau đi tới, hai bên càng là đầy đất đá vụn cùng phòng ốc xác, còn có bị khí mê tan ô nhiễm, từ đó khô bại linh thụ. Thông qua những dấu vết này có thể phân tích ra, nơi đây tại hơn trăm năm phía trước, cần phải chiếm cứ một cái tu tiên thế lực. Chỉ là về sau xảy ra thú triều, nơi đây bị yêu thú công hãm, lúc này mới hóa thành bộ dáng như vậy. Bây giờ huy hoàng của ngày xưa sớm đã mất đi, chỉ còn lại một đống mục nát gạch ngói đá vụn. Tu tiên thế lực tịch mịch tại phổ biến bất quá. Đối với cái này, Lý Thu Dạ khẽ thở dài một tiếng, tiếp đó đẩy ra từng khối gạch đá, muốn nhìn một chút động phủ phải trang bị che giấu. Sau nửa canh giờ, Lý Thu Dạ tra khắp tất cả xó xỉnh, nhưng vẫn là không có phát hiện động phủ dấu vết. Từ nơi này sát phán đoán, động phủ có khả năng nhất liền xây ở phụ cận đây, không nên sẽ không có a. Hắn ngồi chung một chỗ dựng thẳng lên tới trên tường đá, bốn phía quan sát một chút. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền bị phía trước một tòa đầm nước hấp dẫn. Phía trước hắn ánh mắt bị ngăn trở, bây giờ ngồi ở chỗ cao một mắt liền trông thấy tòa này đầm nước. Tòa này đầm nước thật không có chỗ đặc thù, hấp dẫn hắn chính là đầm nước phía sau nham thạch vách đá. Chỉ thấy, trên vách đá có một đạo cửa đá khung bên trên còn có khắc rậm rạp chẳng chịt linh văn. Tìm được. Lý Thu Dạ vui mừng quá đỗi, tung người nhảy lên. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở bên đầm nước, nhìn xem đầm nước phía sau cửa đá, lại gặp khó khăn. Chỉ vì, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết đánh vào trên cửa đá, lại từng cái bị trên cửa đá cấm chế phá giải. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra truyền âm phù, đem phát hiện động phủ tin tức truyền lại cho Trương lão đạo cùng Giang Giao hai người. Nói thật, hắn mặc dù không có muốn độc chiếm động phủ ý tứ, nhưng mà hắn suy nghĩ trước một bước đi vào, nếu là có bảo bối tốt mà nói, cũng thuận tiện chính mình gây trước tuyển. Chỉ chốc lát, Trương lão đạo cùng Giang Giao vội vàng đuổi tới. Nhìn xem trước mắt động phủ, Lý Thu Dạ nói, hai vị đạo hữu, có chắc chắn hay không đem nơi này cấm chế phá vỡ? Nghe vậy, Trương lão đạo cùng Giang Giao không có lập tức đáp lời, ngược lại là nhìn chằm chằm cửa đá nhìn lại. Một lát sau, Trương lão đạo nhẹ lay động đầu, nói, lão phu bất thiện trận pháp chi đạo, không cách nào nhìn ra huyền diệu trong đó. Nghe lời này, Lý Thu Dạ cho là chuyến này liền muốn không công mà lui lúc. Trương lão đạo lời nói xoay chuyển, lại nói, nếu như ta nhớ không lầm, Giang tiên tử cũng là một vị hạ phẩm trận pháp sư, nơi đây cấm chế tiên tử nhưng có biện pháp phá vỡ. Lý Thu Dạ nghe xong, đầu lông mày nhướng một chút, không nghĩ tới nàng này còn có thể trận pháp chi đạo. Chỉ là không biết, cấm chế này là đẳng cấp gì. Trái lại Giang Giao, nàng tự mình nghiên cứu cấm chế, hướng về phía lời của hai người, như không có gì. Mà Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo cũng không nóng nảy, ở một bên lặng lặng chờ đợi. Chương 26, Xích Lân Mãng chương 26, Xích Lân Mãng một lát sau, Giang Giao lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nói, đây là một tòa nhị giai phòng ngự trận pháp. Bất quá trận này linh vận đại giảm, có hết mấy chỗ đều đã tổn hại tòa trận pháp này ta đã xác minh, bây giờ chỉ cần nghe ta chỉ huy, tụ tập cùng chúng ta ba người chi lực, công kích trận pháp điểm yếu, không bao lâu nữa liền có thể phá vỡ tòa động phủ này. Ân. Trương lão đạo lên tiếng. Lý Thu Dạ thì gật đầu một cái nói, liền theo tiên tử lời nói. Giang Giao nhẹ gật đầu, ngón tay bốc lên một đạo thanh quang, điểm tại cửa đá không trọn vẹn một góc. Sau đó nói, trận này tuy nói không trọn vẹn, nhưng dù sao vẫn là nhị giai trận pháp, mong hai vị đạo hữu chớ có dấu dốt, nhất thiết phải sử xuất toàn lực đồng loạt đánh hạ, trận này tất nhiên phá tán. Yên tâm. Tiên tử yên tâm. Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo nói. Sau đó Trương lão đạo móc ra nguyên bộ cung tiễn, mà Giang Giao cũng đem một cái trường kiếm màu xanh đựng tại trong tay, này kiếm rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Lý Thu Dạ âm thầm sợ hãi thán phục, nhìn xem trong tay phong linh đao cũng có một điểm bắt đầu ngại ngùng. Sau đó, hắn lại từ trong túi trữ vật, tay lấy ra trung phẩm nổ tung phù đặt ở trong lòng bàn tay. Thấy thế, Giang Giao khẽ gật đầu, nhìn thấy mấy người đều toàn lực đánh ra, trong miệng nàng khẽ quát một tiếng đi. Ra lệnh một tiếng, Lý Thu Dạ trong nháy mắt đem pháp khí tính cả lá bùa ném ra ngoài. Chỉ thấy, mấy đạo linh quang trực tiếp đập vào trên cửa đá. Chỉ nghe vang một tiếng, cửa đá ứng thanh vỡ vụn, lộ ra đen như mực cửa hang. Lý Thu Dạ ba người đại hỉ, riêng phần mình thu hồi pháp khí, đang chuẩn bị phóng qua đầm nước, đi tới động phủ lúc. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn bình tĩnh đầm nước, tại lúc này lại không ngừng mãnh liệt, phun ra một cái cực lớn của nước. Lý Thu Dạ ba người cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng bước ra, rời xa đầm nước. Cử động lần này cũng là lựa chọn chính xác. Liên tại bọn hắn mới vừa rời đi đồng thời, một quả giữ tợn đầu rắn từ trong cột nước nổ bắn ra tới, tiếp đó mở ra huyết buồn đại khẩu, liền đâm vào vừa rồi Lý Thu Dạ ba người vị trí. Đầu này đại xà đầu sinh rất binh, cả người lân phiến lộ ra ám hồng sắc, dương lên miệng rộng lộ ra hai quả một người dài răng nanh, nhưng cái này còn không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ là, con thú này trên thân còn tản ra, chỉ có nhị giai yêu thú mới có yêu uy, Lý Thu Dạ là sợ nói không ra lời. Nhưng lập tức hắn liền lấy lại tinh thần, con thú này tán phát yêu uy chỉ có một chút, hẳn là còn ở vào nhất giai đỉnh phong, sắp đột phá nhị giai dáng vẻ. Nhất giai đỉnh phong xích lân mãng. Trương lão đạo nhận ra con thú này, cũng tương tự ý thức được con thú này đến đột phá mấu chốt. Con thú này vốn là tại đáy đầm phía dưới tu luyện, chỉ vì vừa rồi tiếng nổ, cắt đứt nó sắp đột phá tu vi, lúc này mới nổi giận. Cũng may mắn Lý Thu bọn hắn sớm tới mấy ngày, nếu tới chậm, để cho con thú này đột phá đến nhị giai, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã táng nhập yêu thú trong bụng. Ngay cả như vậy, con thú này tu vi vẫn cao hơn bọn hắn nhiều lắm, so với luyện khí 9 tầng viên mãn tu sĩ còn phải mạnh hơn không thiếu. Xích Lân Mãng nhìn xem đánh gãy chính mình đột phá đến mấy người, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, gào thét một tiếng, tiếp đó huy động cái đuôi to dài, hướng về mấy người tập về tới. Hai vị đạo hữu coi chừng. Con thú này mặc dù cường đại, chúng ta ba người chỉ cần toàn lực đối kháng, cũng chưa hẳn không thể chém giết con thú này. Trương lão đạo hô to một tiếng, ổn định quân tâm, tiếp đó tế ra một mặt thượng phẩm tấm chắn pháp khí cùng một tấm thượng phẩm phòng ngự phủ, bảo hộ ở đám người trước người. Hai vị đạo hữu có thủ đoạn gì, mau mau lấy ra đi. Lý Thu Dạ cùng Giang Giao cũng biết tình thế nghiêm trọng, không dám sơ suất chút nào. Giang Giao răng môi khinh động, một cái thanh sắc tiểu kiếm lơ lửng ở trước ngực, hai tay kết xuất mấy đạo pháp ấn, đánh vào thanh sắc tiểu kiếm bên trong. Chỉ thấy thanh sắc tiểu kiếm chấn động, tiếp đó bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem chúng quanh linh khí hút là không còn một mảnh. Theo linh khí tràn vào, này kiếm lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng mấy lần. Cũng tại lúc này, Xích Lân Mãng đuôi rắn khổng lồ quét ngang tới. Giang Giao một tay vỗ chuôi kiếm, này kiếm hướng về phía trước bắn nhanh ra ngoài. Đinh! Thanh sắc tiểu kiếm hóa thành cực lớn kiếm ảnh cùng đuôi rắn chạm vào nhau, thật giống như đánh vào trên một khối thép tấm, chỉ giữ vững được mấy hơi thở, liền bị bắn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Giang Giao hô to một tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, vậy mà không đả thương được yêu thú một chút, lập tức giật mình không thôi. Mà đuôi rắn đã đến trước mặt, chỉ lát nữa là phải đâm vào ba người trên thân. Trương lão đạo đội vàng đem lá bùa dán tại tâm chắn trên pháp khí, hai chân uốn lượn chậm xuống, đem ba người bảo vệ. Bèn, đuôi rắn quất vào trên tâm chắn lá bùa bởi vì không chịu nổi, trong nháy mắt nổ tung. Nô. Trương lão đạo kêu đau một tiếng, chỉ thấy khóe miệng chảy ra một vòi máu. Nhưng hắn còn tại trên dùng sức ngăn cản đuôi rắn áp lực, chỉ thấy bước chân hắn không động, hai chân thân hàm thổ nhưỡng bên trong, nhưng như cũng chậm rãi hướng phía sau xê dịch, trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu đậm vết cắt. Giang tiên tử nhanh hỗ trợ. Lý Thu Dạ hướng về Giang Giao khẩn cấp nói. Tiếp đó hắn đem pháp lực rót vào sớm đã chuẩn bị xong trong trận bàn, chỉ thấy bốn cái tiểu kỳ từ trong tay hắn bay ra, vây quanh chỉ lân mãng xoay tròn, cuối cùng tạo thành một tòa kiếm khí trận pháp. Lý Thu Dạ sở dĩ bây giờ sử dụng trận pháp, cũng là xuất từ đây thú bệ bội nhiều việc giao chiến, từ đó không cách nào bận tâm khác. Dù sao bố trí một tòa trận pháp phía trước dao động thời gian quá dài, thiết yếu thừa dịp yêu thú phản ứng không kịp lúc, mới có thể tăng thêm xác suất thành công. Thế thế, Giang Giao không lưỡng lự, tay áo vung lên, một hơi đánh ra ba tấm thượng phẩm linh phủ. Vâng. Ba tấm linh phủ đánh vào đuôi rắn phía trên, con thú này bị đau, hét lớn một tiếng, thu hồi cái đuôi. Cũng tại lúc này, Lý Thu Dạ bố trí trận pháp triệt để đem Xích Lân Mãng giam ở trong đó. Trương lão đạo chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Hắn vội vàng từ túi trữ vật lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào, lúc này mới tốt hơn nhiều. Lúc nhìn bị vây ở trong trận Xích Lân Mãng, còn đang không ngừng giãy giụa, thân thể khổng lồ đâm vào trên trận pháp, dẫn tới trận pháp một hồi lắc lư, tính cả lấy Lý Thu Dạ trong tay trận bàn cũng cùng một chỗ run rẩy lên, thần thần có muốn dấu hiệu hỏng mất. Lý đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Nói xong, trong tay Giang Giao ngưng kết một đạo pháp ấn, đem tự thân pháp lực cũng rót vào trong trận bàn. Tại hai người bọn họ liên tục không ngừng linh khí gia trì, lúc này mới miễn cưỡng ổn định trận pháp. Nhưng kể cả như thế, muốn làm bị thương Xích Lân Mãng cũng không khả năng, những kiếm khí này đánh vào con thú này trên lân phiến, giống như cho Xích Lân Mãng cú lét, chịu không được một tia gợn sóng. Bây giờ Lý Thu Dạ cùng Giang Giao chỉ có thể tạm thời ổn định trận pháp, không để Xích Lân Mãng thoát khốn, lại lấy bọn hắn pháp lực duy trì không được bao dài thời gian. Chờ pháp lực chống rông lúc, tòa trận pháp này liền sẽ bất công mà tán. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt Trương lão đạo, thúc giục nói: "Trương đạo hữu còn cần điều tức bao lâu? Nếu không mau chóng nghĩ biện pháp chém giết con thú này, chờ Xích Lân Mãng phá vỡ pháp trận, liền không có tốt như vậy thu thập." Ngay tại hắn nói chuyện lúc, Xích Lân Mãng gào thét một tiếng, trong miệng liên tiếp phun ra mấy đạo hỏa cầu, đánh vào trên một mặt trận kỳ, đem mặt này trận kỳ đánh tan nát vô cùng. Sau một khắc, Lý Thu Dạ trong tay trận bàn một cái run rẩy, suýt nữa bay ra ngoài. Cũng may Giang Giao tay mắt lanh lẹ, tránh qua trận bàn, tại dưới thao túng của nàng, trận này một cái biến hóa, bốn cái trận kỳ hợp làm một thể, treo ở Xích Lân Mãng đỉnh đầu. Trận này cũng từ lúc đầu công thủ trận pháp, triệt để đã biến thành một tòa từ đầu đến đuôi giam cầm trận pháp. Ánh mắt hai người cũng tại lúc này đối với đến cùng một chỗ. Lý Thu Dạ âm thầm sợ hãi thán phục, quả nhiên trận pháp còn phải trận pháp sư tới chơi. Chương 27, hấp dẫn yêu thú chương 27, hấp dẫn yêu thú đang tại ngồi xếp bằng điều tức Trương lão đạo, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai vị đạo hữu kiên trì, lão phu tới a. Đang nói, lão đạo một cái bật lên đường rút ra ba cái mũi tên, trong đó một cái chính là kim sắc mũi tên, còn lại hai cái nhưng là phổ thông bán thành phẩm pháp khí. Nhưng mà cái này hai cái bán thành phẩm trên pháp khí, bị Trương lão đạo riêng phần mình dán lên một tấm thượng phẩm phụ lục. Lý đạo hữu ngươi nghĩ biện pháp tiến vào trong trận hấp dẫn yêu thú, đến lúc đó lão phu lại cho con thú này một kích chí mạng. Nói xong, hắn đem ba cái mũi tên khoác lên phương diện cung tên. Nhìn ra, hắn đối với một cái này, lòng tin 10 phần. Nghe được Trương lão đạo lời nói, Lý Thu Dạ không có đáp ứng lập tức, ngược lại là túi đầu trầm tư. Nói đùa cái gì, hắn trên người bây giờ một kiện phòng ngự linh phù cũng không có, để cho hắn đi hấp dẫn yêu thú, đây không phải là chịu chết. Nghĩ như vậy, hắn nói, để cho ta đi hấp dẫn yêu thú cũng không phải không thể, chỉ là tại hạ tu vi thấp, chỉ sợ Lý Thu Dạ lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe được. Trương lão đạo nghe xong, lúc này mới phản ứng được, lúng túng cười nói, ha ha, là lão phu nghĩ không chủ đáo, đạo hữu chớ trách. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra phía trước đã dùng qua thượng phẩm tấm chắn pháp khí giao cho Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ tiếp nhận trong tay, nhìn về phía tràn đầy vết rách tấm chắn mặt ngoài, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Trương lão đạo cũng nhìn ra, Lý Thu Dạ sắc mặt biến hóa, giải thích nói, đạo hữu chớ có lo lắng, kiện pháp khí này tuy có hư hao, nhưng mà bộ vị trọng yếu vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, hẳn còn có thời kỳ cường thịnh bảy thành uy lực, hơn nữa đạo hữu chỉ cần ở một bên hấp dẫn yêu thú lực chú ý, không cần cứng đối cứng. Lý Thu Dạ khẽ miệng giật một cái, lão đạo này nói đơn giản, dù sao yêu thú cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ không ra được biện pháp so với cái này tốt hơn. Nhìn xem một bên đau khổ chống đỡ ra dao, xem ra trận pháp đã không chống đỡ được bao lâu. Trầm tư phút chốc, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, nói, đạo hữu cần phải xem cẩn thận một chút, phàm là có một chút nguy hiểm, tại hạ không thể làm gì khác hơn là rút lui. Lý đạo hữu đều có thể yên tâm, lão phu niên linh tuy lớn, ánh mắt lại còn tốt làm cho. Trương lão đạo một mặt nghiêm túc đáp lại nói. Lý Thu Dạ gật đầu một cái, tiếp đó hướng về Xích Lân Mãng chạy đi. Đi tới trận pháp bên cạnh, hắn quay đầu đưa cho Giang Giao một ánh mắt, ra hiệu để cho hắn đi vào. Thấy thế, Giang Giao đồng dạng trở về cái ánh mắt, sau đó khống chế trận pháp, tại Lý Thu Dạ phía trước mở ra một đạo như trẻ con lớn nhỏ lỗ hổng. Lý Thu Dạ hít sâu một hơi, không lưng, theo đạo này lỗ hổng chậm rãi chui vào. Mới vừa vào trong còn chưa chờ hắn dựng thẳng eo tới, chỉ thấy một vật từ hắn một bên đánh tới. Lý Thu Dạ kinh hãi, vội vàng hai chân dùng sức giẫm một cái, thật cao nhảy lên. Chỉ một thoáng, một đạo màu đỏ vật thể từ trước mắt hắn chợt lóe lên, mang theo một cỗ mãnh liệt kinh phong, thổi hắn khổ không thể tả. Hắn tán loạn lấy tóc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xích Lân Mãng mở ra một bụng có thể nuốt vào một cái con ngẽ con miệng rộng, đã đến trước mặt. Hai quả sắc bén răng nhọn, càng là lập lòe u lanh khí tức, chỉ gọi người nhìn sinh lòng sợ hãi. Không có cách nào, Lý Thu Dạ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Hắn đem tấm chắn pháp khí liếc nâng tại đỉnh đầu, tiếp đó hai chân ghim trung bình tấn, bày ra một bộ phòng ngự tư thế. Tê sau một khắc, con thú này huyết buồn đại khẩu ầm vang mà tới, hai quả như lưỡi dao răng vang một tiếng, đụng vào hai tay của hắn giơ trên tấm chắn. Lý Thu Dạ chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, tiếp đó trên đỉnh đầu giống như là đè ép một tòa núi nhỏ, đè hắn không thở nổi, hai chân càng là trong từng chút một hướng về thổ nhượng trầm xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mặt này tâm chắn pháp khí thành công đỡ được, con thú này mãnh liệt nhất kích. Nhưng kể cả như thế, Lý Thu Dạ bây giờ cũng không chịu nổi, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, ngạch bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh, theo gương mặt cùng khỏe miệng của hắn huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, tiếp đó hướng xuống đất rơi xuống. Không tốt. Tiếp tục như vậy, ta coi như không có bị con thú này nuốt vào trong bụng, cũng biết không chịu nổi áp lực, từ đó bạo thể mà chết. Lý Thu Dạ cố nén áp lực, liếc nhìn hướng Trương lão đạo còn tại khom lưng kéo cùng, không có cần ý xuất thủ. Hắn lúc này trong lòng đã có một vạn cái thảo nê mã chạy tới, càng đem tổ tông của hắn 18 đời thăm hỏi mấy lần. Lập tức Lý Thu Dạ lại nhìn về phía Giang Giao, nàng này lại càng không cần nhiều lời, toàn thân toàn ý duy trì trận pháp vận chuyển, căn bản đang không ra tay. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy lộ ra tay áo bên ngoài đối với linh phù. Phía trước những linh phù hay là hắn này, tại trích đi tinh nguyên thảo thời điểm, đối phó bảy cá vô dụng xong, gặp chỉ còn lại có mười mấy tấm, liền thuận tay đặt ở trong ống tay áo. Dưới mắt vừa vặn có thể dùng để công kích Xích Lân Mãng, để cho mình áp lực giảm bớt một điểm. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, cũng không để ý là cái gì phụ lục, một mạch toàn bộ kích phát. Trong lúc nhất thời, từng đạo linh quang từ ống tay áo của hắn ở giữa chui ra, tiếp đó toàn bộ hướng về Xích Lân Mãng trong miệng bắn qua. Mà ở phía trên Xích Lân Mãng còn không có ý thức được tình huống, những đũa chú này liền tiến vào con thú này trong miệng, tiếp lấy liên tiếp nổ tung lên. Con thú này bị đau, trong miệng phát ra từng đợt gầm rú, ngay cả không khí xung quanh cũng theo đó run lên. Đầu lâu to lớn lùi lại mà ra, đem thân thể bản cuộn thành một cái hình tròn. Xích Lân Mãng trong miệng làn ra, không giống với bên ngoài thân, con thú này kinh người lực phòng ngự, chủ yếu chính là dựa vào bám vào tại bên ngoài thân thể lân phiến, mà trong miệng làn ra không có lân phiến bảo hộ, nếu không coi như 100 tấm hạ phẩm linh phù, cũng sẽ không cho con thú này tạo thành lớn như vậy tổn thương. Lý Thu Dạ bỗng cảm giác phía trên áp lực bùng lòng, rút ra thân hám tại mặt đất bên trong bàn chân, lấy ra mấy cái chữa thương đang dược, đang chuẩn bị nuốt vào. Nhưng mà, Xích Lân Mãng nhưng làm sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Con thú này hơi thở chấn động, nhất thời, một dòng nước nóng xen lẫn hỏa hoa theo nó trong miệng mũi, phun ra ngoài. Chỉ là mấy hơi thở, cố khí lưu này liền đến Lý Thu Dạ trước mặt. Thấy thế, Lý Thu Dạ vội vàng đem đan dược một mạch túi nhét vào trong miệng, còn chưa nuốt xuống. Chỉ thấy tấm chắn trong tay của hắn nhanh chóng xoay tròn, tại hắn quanh thân tạo thành một cái cao tốc xoay tròn che chắn. Sau một khắc, con thú này phun ra nhiệt lưu ầm vang mà tới, nhưng cũng may đều bị tấm chắn ngăn lại, chỉ có lẻ kẻ điểm hỏa hoa xuyên thấu qua che chắn rơi xuống tại trong lúc nhất thời. Lý Thu Dạ bên thai chỉ có ô ép một chút phong thanh cùng trên thân truyền đến mùi cháy khét lẹn. Ngay tại hắn cho là cứ như vậy rằng có lúc, nhưng chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trên tấm chắn vết rách đột nhiên tăng tốc nứt ra tốc độ. Gặp Lý Thu Dạ đống cảm giác không ổn, trái tim phảng phất thoát lên tới cổ họng. Xích Lân Mãng cũng tương tự nghe được dị hưởng, chỉ thấy con thú này phun lưỡi rắn, thân thể nhoáng một cái. Sau một khắc, Xích Lân Mãng liền xuất hiện ở Lý Thu Dạ trước mặt, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra một đôi sáng loáng răng nanh. Một đôi giống như chuông đồng con người, nhìn chuẩn tấm chắn xoay tròn khe hở. Tiếp đó, hung tợn hướng về tấm chắn vết rách đâm tới. Vô hình, vốn là tan nát vô cùng tấm chắn, giờ khắc này ở không chịu nổi áp lực, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn sau, đã biến thành mấy khối sắt vụn, hướng về bốn phương tám hướng sụp ra. Chương 28, gian khổ giành thắng lợi. Chương 28, gian khổ giành thắng lợi mà Lý Thu Dạ cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng vào đại trận che chắn bên trên. Lý Thu Dạ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như sai chỗ, chấn sát mặt hắn tái nhợt, một ngụm lao huyết phun tới. Nhưng vào lúc này, Xích Lân Mãng giơ cao lên đầu người, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Lý Thu Dạ trên mặt đất lăn lộn vài vòng, muốn né tránh con thú này hai cây răng nanh. Nhưng Xích Lân Mãng sao có thể không biết ý nghĩ của hắn, chỉ thấy con thú này cái đuôi một quất, đem Lý Thu Dạ hoàn toàn bao vây lại. Tiếp đó hai cây răng nanh hướng về phía Lý Thu Dạ trái tim đâm tới. Đối mặt cái này mãnh liệt mà đến nhất kích, Lý Thu Dạ tự hiểu không có cơ hội chạy thoát, hắn bây giờ có thể làm chỉ có điều chỉnh tốt vị trí, đem trái tim của hắn bảo vệ tốt, dạng này mới có thể còn sống. Phốc phốc. Hắn chỉ cảm thấy hai vai đau xót, chỉ thấy hai cây răng nhọn xuyên thủng xương bả vai của hắn, đem hắn bức vàng đóng vào trên mặt đất, không thể động đậy. Hơn nữa con thú này trong miệng đang không ngừng ngưng kết một đoàn linh lực ba động, thật giống như đang nổi lên cho hắn một kích chí mạng. Dần dần cái này đoàn linh khí liền biến thành một quả cầu lửa, bị Xích Lân Mãng ngậm vào trong miệng, chuẩn bị tùy thời phát xạ ra ngoài. Lý Thu Dạ sao có thể như nó mong muốn, chịu đựng trên đầu vai đau đớn, sờ về phía túi trữ vật, lấy ra còn sót lại một tấm trung phẩm nổ tung phủ, hướng về phía con thú này trong miệng vi sái đi qua. Oeng. Trong chốc lát, linh phủ sinh ra nổ tung, cũng dẫn đến con thú này trong miệng ngừng tụ hỏa cầu cùng một chỗ cho dẫn nổ. Tê con thú này lập tức gào thét một tiếng, chỉ thấy trong miệng khói đen bốc lên, thân thể khổng lồ lui về phía sau ngã xuống. Lúc này, Lý Thu Dạ nằm trên mặt đất, chỗ hai vai có hai cái lớn chừng miệng chén lỗ máu, đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi. Đúng lúc này, xa xa Trương lão đạo nhìn thấy Xích Lân Mãng công kích không thành, ngược lại bị Lý Thu Dạ đánh ra một tờ linh phủ, đem tự thân công kích cắn trả. Hắn bỗng cảm giác thời cơ đã đến, đem tự thân pháp lực toàn bộ đều rót vào trong cung tiễn. Chỉ thấy một đạo linh quang từ trong lòng bàn tay hắn mà ra, tiếp đó theo không lưng du tẩu một vòng, cuối cùng đứng tại kim sắc mũi tên tiễn trên đầu tên. Này Trương lão đạo cắn chặt răng, hét lớn một tiếng, hướng về phía Xích Lân Mãng chỗ cổ họng tương đối mềm mại làn da vào tới. Trong nháy mắt, ba đạo mũi tên mang theo khí tức kinh người từ trong tay của hắn bắn mạnh mà ra chỗ. Ngay cả không khí cũng theo đó run lên, truyền ra từng đợt tiếng xé gió, vang vọng phía chân trời. Trương lão đạo làm xong đây hết thảy sau đó, liền toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở, chỉ thấy cái này ba cái mũi tên đã đến Xích Lân Mãng cổ họng phía trước. Con thú này con ngươi đột nhiên co lại, mặc cho nó mọi loại dãy rủa, cũng không khả năng dưới tình huống gần như thế, né tránh cái này mũi tên công kích. Quả nhiên, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này ba cái mũi tên liền thẳng tắp đâm vào yêu thú cổ họng. Trong đó hai cái bán thành phẩm mũi tên, tại đâm vào yêu thú cổ họng sau, trên đầu tên dán vào linh phủ trong nháy mắt nổ tung, tại Xích Lân Mãng chỗ cổ họng, nổ ra tới một đạo máu thịt bé bét cửa hang. Mà cái này màu vàng mũi tên, uy lực lại muốn càng lớn, càng đem con thú này xương sống lưng trực tiếp chấn hiếm nát. Xích Lân Mãng thân thể cao lớn run lên, nửa cái thân thể ngừng lại tại trong giữa không trung, muốn phát ra âm thanh, nhưng mà còn chưa tới bên miệng, liền theo chỗ cổ họng lỗ hổng truyền ra. Lý Thu Dạ nằm trên mặt đất, đem con thú này bộ dáng nhìn ở trong mắt. Để cho hắn sợ hãi than là, Xích Lân Mãng chịu đến mạnh mẽ như vậy công kích, hoàn toàn không có triệt để tử vong. Đồng thời, thân thể của hắn tại đan dược bổ dưỡng phía dưới, dần dần khôi phục một chút khí lực. Thấy thế, Lý Thu Dạ chậm rãi đứng lên, từ bên hông lấy ra huyền thiết chủ y, tiếp đó tích đủ hết khí lực, hướng về Xích Lân Mãng đầu người vung mạnh đi. Con thú này bây giờ đã là nửa chết nửa sống trạng thái, bởi vậy Lý Thu Dạ một kích này cũng không có hướng về huyền thiết chủ y bên trong rót vào bao nhiêu pháp lực. Chỉ nghe bành một tiếng, huyền thiết chủ y rơi vào Xích Lân Mãng trên đỉnh đầu. Sau một khắc, con thú này viên chừng con người, vào lúc này triệt để tan rã tới, thân thể cao lớn cũng vô ý thức ngã xuống. Oeng. Một tiếng, mặt đất lập tức dương lên lên một mảng lớn cho bụi, chờ bụi đất tán đi sau đó. Lý Thu Dạ tiến lên một bước, giơ lên trường đao, đem con thú này đầu lâu khổng lồ chém xuống. Thấy thế, ba người nỗi lòng lo lắng chung quy là buông xuống. Một mặt mệt mỏi gian dao, thu hồi trận pháp, liền thẳng tắp ngồi liệt trên mặt đất. Nàng một bên miệng lớn hô hấp lấy không khí, một bên lấy ra một cái đan dược, tại chỗ ngồi xếp bằng đứng lên. Một phen kịch chiến xuống, ba người thể nội pháp lực sớm đã khô cạn. Thấy thế, Lý Thu Dạ cùng Trương lão đạo cũng tại chỗ ngồi xuống, luyện hóa thể nội còn chưa hấp thu sạch sẽ dược lực. Một canh giờ sau, ba người thể nội pháp lực khôi phục một điểm, sắc mặt cũng hồng nhuận, không còn giống phía trước như vậy tái nhợt. Lý Thu Dạ mở to mắt, nhìn xem trước mắt yêu thú thi thể, trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Suy tư một hồi, liền chậm rãi nói, "Trương đạo hữu, Giang tiên tử cô thi thể này tạm thời để ở chỗ này, chờ tiến vào trong động phủ cùng trong động bảo vật phân phối như thế nào?" Nói xong, hắn thâm ý sâu sắc liếc Trương lão đạo một cái, người này kém chút làm hại Lý Thu Dạ mệnh tang yêu miệng. Tuy nói, lão đạo này cũng là xuất phát từ chém giết yêu thú ý nghĩ, từ đó ép bất đắc dĩ để cho hắn làm mồi nhử. Nhưng Lý Thu Dạ hay là hận nghiến răng. Trương lão đạo cũng chú ý tới Lý Thu Dạ ánh mắt. Hắn cũng tự hiểu đối lý, ngượng ngùng nở nụ cười, chỉ là gật đầu một cái, không nói gì. Giang Giao nghe xong, không có nhiều hơn suy xét, mở miệng nói ra, liền theo đạo hữu lời nói. Nói xong, nàng vẫn không quên cầm trong tay trận bàn trả lại cho Lý Thu Dạ. Hơn nữa nói, trận này thủ pháp luyện chế đến vì xảo diệu, chắc hẳn cũng là xuất từ một vị kỹ nghệ cao siêu trận pháp sư chi thủ a. Nói xong, nàng cười nhạt một tiếng. Lý Thu Dạ nghe vậy, đem trận bàn tiếp nhận trong tay, nhìn xem đã tan nát vô cùng trận bàn, hắn lập tức một hồi đau lòng. Tiên tử nói không sai, trận này là tại hạ trong tộc trưởng bối ban tặng, chỉ là ai? Đáng tiếc. Hắn khẽ khẽ thở dài, đem trận bàn thận trọng thu vào. Trận này trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào đăng dùng, nếu muốn sử dụng mà nói, còn cần tìm một vị cao giai trận pháp sư tu bổ một chút. Đối với tâm tình của hắn, đám người cũng có thể hiểu được. Dù sao một trận chiến xuống, ba người trên người linh vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có hại hỏng. Trong đó muốn thuộc thiệt hại nghiêm trọng nhất là thuộc Trương lão đạo. Không chỉ có thiệt hại một kiện thượng phẩm pháp khí cùng mấy tấm thượng phẩm linh phù, liền trên người hắn nguyên bộ trong pháp khí kim sắc mũi tên, cũng tại cùng phía trước bắn ra thượng phẩm linh phù, sản xuất hiện dưới vụ nổ, hư hại một điểm linh tính, uy lực lớn suy giảm. Bất quá, tiễn này hư hại không tính nghiêm trọng, đơn giản chữa trị một chút, liền có thể trở lại nguyên lai đối với trạng thái. Như vậy xem ra, Lý Thu Dạ chỉ là thương nghiêm trọng nhất cái kia, đến nỗi tiêu hao linh vật hắn chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Cuối cùng chính là Giang Dao, nàng này chỉ là tiêu hao linh lực cùng mấy chương thượng phẩm linh phù, chuyện này đối với nàng cái này phú bà tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Chương 29, phân phối linh vật chương 29, phân phối linh vật ba người đem xích lân mãng thi thể tạm thời gác lại tại chỗ, hướng về động phủ tới gần. Tiếp đó phóng qua đầm nước, tiến vào động phủ sau, gặp trong động tối như mực một mảnh. Lý Thu Dạ đánh ra một đạo linh quang, chiếu sáng động phủ. Đập vào tầm mắt, là một mảnh phòng không lớn phòng, ở chính giữa trên bàn đá, còn để mấy cái thẻ tre. Trừ cái đó ra, ở đại sảnh một bên còn có một đạo phòng tối, trong phòng tối hẳn là dùng ngồi xuống tu luyện phòng ngủ. Lý Thu Dạ ba người đầu tiên là trong đại sảnh quét một vòng, thấy không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, sau đó cầm lấy thẻ tre nhìn lại. Làm bọn hắn thất vọng là, trên thẻ trúc ghi lại chỉ là một chút du ký này một ít linh vật bản chép tay. Không có tìm được đồ vật mong muốn, ba người không khỏi mất mát. Dưới mắt, chỉ có tiến vào phòng tối, nếu là ở tìm không thấy đồ tốt, bù đắp phía trước trong đại chiến thiệt hại, ba người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ trước tiên đi tới cửa đá. Phát hiện trên cửa đá không có thiết trí cấm chế sau, hắn chỉ là dùng sức đẩy, liền đem cửa đá mở ra. Mà Trương lão đạo cùng Giang Dao nghe được, bên này cửa đá phát ra thanh âm trầm thấp, đi đến Lý Thu Dạ đằng sau. Lý Thu Dạ trước một bước, đi vào trong phòng tối, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn lại. Trong phòng tối không gian 10 phần nhỏ hẹp, lại dị thường sạch sẽ, không thấy chút nào dư thừa tạp vật, chỉ có một tấm dài 2 mét giường đá. Trừ cái đó ra, trên giường đá còn ngồi xếp bằng một bộ sớm đã khô đét lao thi. Nhìn thấy cố này thây khô, ba người lập tức hai mắt tỏa sáng, thật không kinh hỉ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đối thây khô để ý bao nhiêu, mà để ý là thây khô bên hông treo một khỏa cao dài túi chữ vật. Động phủ này trống rỗng đung đưa, nghĩ đến quý giá vật phẩm đều bị tòa động phủ này chủ nhân thu vào trong túi chữ vật. Nghĩ như vậy, Lý Thu Dạ liền không cảm thấy kỳ quái. Trương lão đạo tiến lên một bước, tiếp đó đối Ngụy Thi không lưng hành lễ nói: "Tiền bối, có nhiều đã tội." Nói xong, xuề bàn tay ra, thận trọng gỡ xuống thây khô bên hông túi chữ vật. Trương lão đạo đem túi chữ vật cầm trong tay, muốn mở ra túi chữ vật, nhưng mà cái này túi chữ vật bên trên thiết trí cấm chế thực sự quá cao thâm. Hắn phá giải rất lâu, cũng không có bất cứ manh mối nào. Thấy thế, Lý Thu Dạ cùng Giang Dao cũng đưa tới. Tại ba người hợp lực phá giải phía dưới, chỉ chốc lát, cái này túi chữ vật bên trên liền cách một tiếng, phá trừ cấm chế. Thấy thế, trong lòng ba người lại hỉ, không để ý tới từng cái xem xét, liền không kịp chờ đợi đem trong túi đựng đồ vật phẩm, một mạch túi ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, không gian thu hẹp bên trong, liền vang lên một hồi binh binh bang bang âm thanh, thật không thể thế. Nhưng thanh âm huyền náo, truyền vào Lý Thu Dạ đám người trong tai, bọn hắn lại không có một tia cảm giác khó chịu, thật giống như nghe được tuyệt vời âm luật, vui mừng lộ rõ trên mặt. Chờ âm thanh dừng lại sau đó, chỉ thấy trên mặt đất đã chất đầy một đống chiếu lấp lánh linh vật, chỉ một thoáng, đủ mọi màu sắc tia sáng đem căn phòng mở tối chiếu sáng. Lý Thu Dạ bây giờ không nói, chỉ là một vị vùi đầu kiểm kê linh vật. Đồng thời hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương lão đạo cùng Giang Dao hai người. Dù sao tại trước mặt tài sản to lớn, liền xem như mấy lần cùng chung hoạn nạn, cũng chưa chắc không sinh ra tham niệm chi tâm, dù sao nhân tâm là tối chịu không được trả tấn. Cho nên, Lý Thu Dạ bây giờ để phòng hai người này, cũng là xuất phát từ tự thân an toàn nghĩ, nói không chừng hắn một cái phân tâm, sau lưng liền bị bất tình lình đi lên một cái đao. Chỉ sợ đến lúc đó, trong lòng của hắn tráng đại gia tộc đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành, trước hết một bước thân tử đạo tiêu. Tóm lại mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì gia tộc, Lý Thu Dạ đều phải vạn phần cẩn thận. Nếu hai người này thật sự lòng sinh ác ý, hắn không cần phải muốn cái này tài phú. Như thế, ba người quan hệ trong đó cũng biến thành trở nên tế nhị, đều là để phòng lẫn nhau lấy đối phương, đối với riêng phần mình là người, cũng không có lúc trước như vậy tín nhiệm. Nhưng cũng may, ba người chỉ là để phòng lẫn nhau, toàn bộ quá trình cũng là bình an vô sự. Cứ như vậy, qua một nén hương thời gian, ba người cái này mới đưa trên mặt đất chất đống linh vật quy trình đi ra. Lý Thu Dạ thô sơ giản lược nhìn một chút, tòa động phủ này đối với chủ nhân, đó là tương đối giàu có. Chỉ trong đó linh thạch liền có hơn 800 khỏa, còn có 3 tấm nhị giai phù lục cùng một cây vàng óng ánh nhị giai trường thương pháp khí. Đây đều là đã biết linh vật, giá trị đều có thể tính ra đi ra. Còn lại nhưng là chồng chất thành cao cỡ nửa người công pháp điện tịch cùng một chút hỗn tạp bình bình lọ lọ. Bởi vì trong bình chứa đan dược, toàn bộ đã mục nát, liền bị di rơi xuống một bên, không tham dự phân phối. Nhưng còn có một khối bạch ngọc chế thành hộp, ba người cũng không có manh mối. Chỉ thấy, hộp thân linh văn lấp loé, rõ ràng là một cái dùng để bảo tồn linh dược phù hộ. Chỉ là cấm chế phía trên, thật sự là lợi hại, ba người thay phiên thử rất lâu, cũng không cách nào đem hắn mở ra. Trong lúc nhất thời, cũng không tốt tính ra giá cả, dứt khoát liền gác lại ở giữa, chờ đợi chia xong linh vật đang làm dự định. Kế tiếp ba người bắt đầu phân phối linh vật sự nghi. Ba người ở giữa từng có ước định, mặc kệ xuất lực lớn nhỏ, Lý Tu Dạ xem như về sau gia nhập, chỉ chiếm giữ 2.5 thành, Giang Dao nhưng là phân 3.5 thành, còn lại 4 thành thì bị Trương lão đạo một người chiếm giữ, hơn nữa còn được hưởng thứ nhất chọn lựa quyền. Đối với cái này, trong lòng Lý Thu Dạ lập tức ảo não và phần, hối hận không có muốn nhiều hơn một điểm. Bây giờ nếu là tạm thời tại đòi hỏi đối thoại, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, chẳng những sẽ không đáp ứng, thậm chí sẽ dẫn tới Trương lão đạo cùng Giang Giao phản cảm. Nói cho cùng, hay là hắn tu vi không đủ, không có lực lượng hướng hai người này mở miệng. Đối với cái này, Lý Thu Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Mà lão đạo này cũng không phải khách khí, trước tiên đem nhị giai trường thương pháp khí cầm trong tay, hơn nữa ha ha cười nói, kiện pháp khí này ta muốn, mà khác phía ngoài yêu thú thi thể, lão phu cũng cùng nhau nhận lấy, còn lại về hai vị đạo hữu. Đối với Trương lão đạo lựa chọn, Lý Thu Dạ cũng là bình tĩnh. Lúc trước hắn cũng đã nhận được một kiện, nhưng pháp lực của hắn yếu ớt, còn không thể thôi động nhị giai pháp khí, liền lên giao gia tộc. Cho nên hắn tự nhiên đối với cái này trường thương không có hứng thú. Chỉ là, một bên Giang Giao liền không nghĩ như thế, nàng đôi môi đỏ thắm kinh động, rõ ràng cũng xem trọng kiện pháp khí này. Chỉ là bị Trương lão đạo chọn lấy, nàng sâu kín thở dài, liếc mắt nhìn Lý Thu Dạ. Sau đó, cầm lấy hai tấm nhị giai linh phù cùng 600 viên linh thạch, cuối cùng từ chất đống trong điện tịch, rút ra một bản trúc cơ kỳ công pháp, tiếp đó thu vào trong túi trữ vật. Đến nỗi, cái này bạch ngọc hộ, tự động bị nàng không để ý đến. Đến phiên Lý Thu Dạ, trên cơ bản liền không có đồ vật gì có thể lựa chọn. Đại khái nhìn một chút, linh thạch còn lại 208 quả, một tấm nhị giai linh phù cùng một kiện không ai muốn bạch ngọc hộ. Đối với cái này, Lý Thu Dạ không có chuyện gì để nói, vung tay áo một cái, đem linh thạch, linh phù, bạch ngọc hộp thu vào trong túi trữ vật. Bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện trong hộp ngọc chứa một khỏa nhị giai linh dược a. Lập tức, hắn lại nhẹ giọng thở dài, "Ai, chỉ cần không phải trống không liền tốt." Ba người chia xong linh vật sau đó, cũng không có ý định ở đây ở lâu. Gia đạo phủ, Trương lão đạo vung tay lên, đem yêu thú thi thể thu vào túi trữ vật, tiếp đó lên đường rời đi đầm lầy. Tại hành tẩu đến một nửa đường đi lúc, ba người riêng phần mình nuốt vào một cái giải độc đan. Cứ như vậy, một đường đi nhanh, cuối cùng đuổi tại mặt trời lặn phía trước, rời đi mảnh này đầm lầy.